Chương 32, Hoa địa bàn, lập quy củ. Chương 32, Hoa địa bàn, lập quy củ. Hắc Mộc Ngai, Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn. Dương Liên Đình nghe thuộc hạ mật báo, trên mặt lộ ra một tia cân nhắc. Ồ, Bàng Bạch Phát từ chối nhậm ngã hành, còn với hắn đánh cái lưỡng bại câu thương. Hừ, toán tiểu tử này thất thời. Trong lòng hắn đối với Bàng Bạch Phát kiêng kỵ cùng địch ý, nhân phần này từ chối mà tiêu tan hơn nữa. Hắn càng để ý chính là mật báo bên trong nhắc tới nhậm ngã hành thương thế, Lao Đông Tây lại bị trọng thương. Được, cơ hội tốt. Truyền lệnh xuống, nghiêm mật giám thị nhậm ngã hành bộ hạ cũ hướng đi. Một khi phát hiện người lao tặc kia ẩn thân địa phương, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết không cần luật tội. Trong mắt hắn lập lòe khắc cốt sát ý cùng một tia hưng phấn. Cho tới Mai Trang Tứ Hữu, Khúc Dương, thoát ly thần giáo gia nhập Hoàng Tiên Tông. Ở trong mắt hắn, kém xa trọng thương nhậm ngã hành có uy hiếp, chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc thần giáo, hắn chẳng muốn tính toán. Tung Sơn, Phong Tiền Đài. Tả Lãnh Thiền chắp tay đứng ở tuyệt đỉnh, gió lạnh gợi lên hắn rộng lớn áo bào. Nghe xong Thang Anh Ngạc báo cáo, hắn mặt không hề cảm xúc, chỉ là trong mắt hàn quang lóe lên liền qua. Từ chối nhậm ngã hành, trọng thương. Hắn thấp giọng tự nói, người này tâm trí chi kiên, sự mạnh mẽ, vượt xa dự liệu. Hoàng Tiên Tông, ông đoàn sưởi ấm, không tranh quyền đoạt lợi. Khoe miệng hắn làm nổi lên một tia băng lạnh độ cong. Được lắm, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Bàng Bạch Phát, ngươi đây là ở Hoa địa bàn, lập quy củ. Cũng tốt. Trước mắt nhậm ngã hành con này mánh hổ trọng thương ở bên ngoài, mới là đại họa tâm phúc. Còn ngươi, nếu vô ý chia sẻ ngũ nhạc, vậy thì cho phép ngươi sống thêm chút thời gian. Chờ bản tọa hợp phái công thành, dành tay. Hắn không hề nói tiếp, nhưng trong mắt dã tâm cùng tính toán, tỏ rõ tương lai hoặc có một trận chiến. Phản ứng kịch liệt nhất, rồi lại nhất là bất ức, thuộc về nhậm ngã hành một phương. Một nơi bí ẩn bên trong cứ điểm, không khí ngột ngạt đến dường như đọng lại khối chỉ. Nhậm ngã hành sắc mặt tái xanh, ngực bụng đối phó khỏa bại trắng, mơ hồ lộ ra vết máu, đó là mạnh mẽ thuốc trong tốc lực, dẫn đến nội phủ thương thế tăng lên chứng minh. Trước mặt hắn than phần kia liên quan với Hoàng Tiên Tông tôn chỉ tỉ mỉ tình báo, không vẫn còn tranh đấu, chỉ vì sống yên ổn, qua lại ân oán thủ tiêu. Nhậm ngã hành trong cổ họng phát sinh như dã thú ngột ngạt gầm nhẹ, mỗi một chữ cũng giống như là từ trong hàm răng bỏ ra đến. Được, được lắm Bàng Bạch Phát, được lắm Hoàng Tiên Tông, đây là muốn đem lão phu triệt để rũ sạch, phân rõ giới hạn. Hắn đột nhiên một trưởng búa ở bên cạnh trên bàn đá, cứng rắn thạch diện, theo tiếng vỡ vụn, đá vụn tung tóe. Người này đáng ghét, giả dối đến cực điểm. Hướng Vân Tiên cũng là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận hừng hực, hắn đây là tỏ rõ nói thiên hạ biết người, mai chăng cái kia bốn cái lao rác rưởi cùng chúng ta lại không liên quan, chúng ta như lại đi tìm bọn họ để gây sự, chính là chủ động khiêu khích. Hắn Hoàng Tiên Tông phản kích chính là danh chính ngôn thuận, càng đáng hận chính là hắn đem mình hái được sạch sành sanh, thật giống sở hữu sự đều là giáo chủ ngài bốc lên. Nhậm ngã hành lồng ngực chập trùng kịch liệt, tác động tương thế, đột nhiên ho khan lên, khoe miệng tràn ra một tia đỏ sậm tơ máu. Hắn nhìn chòng chọc vào tình báo trên trí tử mới thôi cái kia bốn chữ, trước mắt lại hiện ra Thành Lạc Dương cái kia tập nhuốm máu bạch tỷ, cặp kia ôn hòa bình tĩnh nhưng ẩn chứa quả đoán quyết tuyệt ý chí con mắt, càng làm cho hắn như có gai ở sau lưng, là trong tình báo vẫn chưa nói rõ, nhưng dường như độc xà giống như quấn quanh ở hắn trong lòng uy hiếp. Cái kia liên quan với gia cảnh lãnh khốc ngôn luận, cùng với câu kia rõ ràng vô cùng cảnh cáo, ta bốn vị ân sư như thiếu một sợi tóc, ta liền chém con gái ngươi một cái cánh tay. Ánh mắt của hắn theo bản năng mà đảo qua góc xó. Nhậm Doanh Doanh chính yên lặng mà vì hắn nấu thuốc, ánh lửa chiếu rọi nàng hao gầy trắng sáng gò má. Cảm nhận được phụ thân cuồng bạo ánh mắt, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo sầu lo cùng một tia không dễ nhận biết hoảng sợ. Nhìn thấy con gái ánh mắt, Nhậm ngã hành trong lòng cái kia cố hủy thiên diệt địa phẫn nộ, dường như bị quay đầu rót một chậu nước đá, trong nháy mắt chất cứng lại. Hận Bàng Bạch Phát giả dối cùng mạnh mẽ, hận này chết tiệt hòa nhau, hận này trói chặt hắn tay chân uy hiếp. Nhưng hắn càng rõ ràng, Bàng Bạch Phát tuyệt đối không phải nói dối đe dọa. Người này làm việc quả quyết dị thường, nói tới ra, liền tuyệt đối làm được đến. Vì Mai Trang cái kia bốn cái lao rắc rưởi, hắn dám cùng chính mình liều mạng, vì trả thù, hắn cũng tuyệt đối dám đối với Doanh Doanh ra tay. Đó là hắn Nhậm ngã hành huyết mạch duy nhất, là hắn tại đây trên đời hiếm hoi còn xuất lại, chân chính quan tâm uy hiếp. Khắc khắc, Bàng Bạch Phát. Nhậm ngã hành từ kẽ răng bên trong lóe ra danh tự này, mang theo khắc cốt sự thù hận cùng vô tận bất ức. Hắn đột nhiên nhắm lại hai mắt đỏ ngầu, mạnh mẽ đè xuống bước lên khí huyết cùng sát ý, khàn giọng địa đối với Hướng Vấn Thiên hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tạm tránh mũi nhọn, toàn lực truy tìm Đông Phương Cẩu Tặc lực điểm. Hắc Mộc Nhai, Hắc Mộc Nhai mới là hàng đầu. Mỗi một chữ đều tràn ngập sự không cam lòng cùng quất đủ. Hắn không dám nắm Nhậm Doanh Doanh mệnh đi đánh cược. Chỉ ở giải quyết triệt để Đông Phương bất bại, lại nắm quyền to, nắm giữ tuyệt đối nghiền ép Bàng Bạch Phát sức mạnh trước, hắn phải nhịn dưới cơn giận này. Bàng Bạch Phát cắt xuống đường dây này, hắn dù có tất cả không cam lòng, giờ khắc này cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Hướng Vấn Thiên nhìn Nhậm ngã hành cái kia vặn mèo thống khổ nhưng không được không ẩn nhận biểu hiện, trong lòng cũng là oán hận khó bình, cuối cùng cũng chỉ có thể nặng nề đáp một tiếng, phải. Giáo chủ, chờ liên quan với Lạc Dương đại chiến chân tướng cùng Hoàng Tiên Tông lập phái tôn chỉ tại Trung Nguyên giang hồ lên men, hình thành nhất định nhận thức chung sau. Bàng Bạch Phát cảm thấy được thời cơ đã tới, liền hướng về Phương Chứng đại sư đưa ra từ biệt. Đặt Ma viện tinh xá. Phương Chứng đại sư cùng Bàng Bạch Phát ngồi đối diện thưởng trà, hương trà lượn lờ, bầu không khí ôn hòa. A Di Đà Phật. Phương Chứng đại sư niệm động Phật châu, trên mặt lộ ra rất là tán thưởng ý cười. Thí chủ lần này bố cục, am hiểu sâu không tranh tranh chấp lùi một bước để tiến hai bước tuyệt diệu. Một cái phân hóa ma giáo, dẫn bên trong đấu, thứ hai tỏ rõ lập trường, tạm thời tránh mũi nhọn, ba thì lại dàn xếp tông môn, tích chữ sức mạnh. Thận trọng từng bước, tính toán không một chỗ sai sót. Hoàng huynh đến này giai đồ, thừa nó y bát, quả thật trời xanh quan tâm. Bàng Bạch Phát khiêm tốn nói, đại sư quá khen, vạn bối có điều là ở kẽ hở bên trong cầu một chút hy vọng sống thôi. Nếu như không có đại sư cùng Thiếu Lâm che chở, vạn bối sợ khó có hôm nay. Bây giờ phong ba tạm hoãn, thí chủ thương thế đã rũ, cảnh giới cũng cố, không biết đón lấy có tính toán gì không? Phương Chứng đại sư thân thiết hỏi. Bàng Bạch Phát thả xuống chén trà, ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ núi xa, trầm ổn nói, việc nơi này, vạn bối không dám lại quấy rầy Phật môn thanh tịnh. Làm mau chóng xuôi Nam Hàng Châu, chủ trì tông môn xây dựng. Bốn vị ân sư cùng Lưu Minh, Khúc Minh, Lâm tổng tiêu đầu mọi người, nói vậy đã ngóng trông mong mỏi. Hoàng Tiên Tông mới lập, Pepsi chờ hưng, căn cơ chưa ổn, vạn bối cần mau chóng trở về vị trí cũ. Phương Chứng đại sư lý giải địa điểm gật đầu nói, thiện hay. Tông môn mới thành lập, xác thực cần người tâm phúc tọa trấn. Lão nạp liền không mạnh để lại. Hắn dừng một chút, lại nói, thí chủ xuôi Nam đường xá không gần, Hàng Châu đến Hoàng Sơn, càng là ngàn dặm xa xôi, di chuyển tông môn cũng vụn vặt phức tạp, e sợ có bọn đạo trích rình. Lão nạp có nhắc lên nghị. Hắn gọi ngoài cửa đứng hầu Phương Sinh đại sư, phân phó nói, sư đệ, xin mời Vĩnh Nguyên, Vĩnh Minh, Vĩnh Không ba vị sư điệt, cũng đạt ma viện 18 hộ pháp võ tăng đến đây. Không lâu lắm, ba vị ước chừng 20, khí chất trầm ổn, ánh mắt sáng sủa tuổi trẻ tăng nhân, cùng với 18 vị khí tức trầm ngưng, huyệt thái dương cao cao nhô lên, cầm trong tay tề mi côn, nhất lưu trung đoạn tráng niên võ tăng, nghiêm nghị đứng ở tinh xa ở ngoài. Ba vị tuổi trẻ tăng nhân chính là Vĩnh Nguyên, Vĩnh Minh, Vĩnh Không, đều là Thiếu Lâm Vĩnh tự bối bên trong tài năng xuất chúng người tài ba, bị coi là Thiếu Lâm tương lai trụ cột bước vàng. Phương Chứng đại sư đối với Bàng Bạch Phát nói, đây là lão nạp dưới trướng ba vị đồ tôn, với Phật pháp võ học đều có căn cơ. Nay 18 vị nhất lưu trung đoạn tu vi võ tăng, chính là ta Thiếu Lâm Đạt Ma viện hộ pháp đệ tử, tinh thục trận pháp, có thể hộ vệ. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, thanh âm ôn hòa nhưng mang theo không thể nghi ngờ sức mạnh, bọn ngươi lúc này đi, đại biểu Thiếu Lâm, toàn lực hiệp trợ Bàng thí chủ xây dựng Hoàng Tiên Tông sân môn. Tất cả thủ mục xây dựng, nhân thủ điều hành, phòng ngự bố trí, đều nghe Bàng thí chủ hiệu lệnh. Trên đường càng muốn bảo vệ chu toàn, như có bọn đạo trích có can đảm mạo phạm, chính là cùng ta Thiếu Lâm là địch. Chuyến này cũng là tu hành, vọng bọn ngươi để tâm thể ngộ. Ba vị vĩnh tự bối tăng nhân trong mắt lóe ra một tia kích động cùng trịnh trọng, cùng kêu lên tạo thành chữ thập, xin nghe sư tổ pháp chỉ. 18 võ tăng cũng ầm ầm đồng ý, tuân phương trực hiến, thể sống chết hộ vệ. Bàng Bạch Phát trong lòng dòng nước ấm phun trào, Phương Chứng đại sư động tác này, không chỉ có cung cấp cần gấp nhân thủ cùng vũ lực bảo đảm, cấp độ càng sâu, là để ba vị này vĩnh tự bối hoạch tâm đệ tử, có cơ hội thưởng bạn hoàng trung công chờ âm luật đại gia khoảng chừng, trái phải, ở thất huyền vô hình kiếm tiếng đàn bất chi bất dứt dưới, thử nghiệm lĩnh ngộ dịch cân kinh nhập môn tuyệt diệu. Phần này đạo lữ chi minh thành ý cùng thấy xa, đã vượt xa tầm thường che chở. Hắn đứng dậy, quay về Phương Chứng đại sư sâu sắc bái chào, tình chân ý thiết nói, đại sư ân trọng, văn bối. Đại Hoàng Tiên Tông trên dưới, bái tạ. Này tình này nghĩa, Vĩnh Minh ngũ tạng. A Di Đà Phật, thí chủ nói quá lời. Phương Chứng đại sư mỉm cười hư phụ, nguyện hai phái tình nghĩa, vạn cổ trường thanh. Ngay kế, nắng sớm mờ mờ, Thiếu Thất Sơn dưới chân, sơn môn trang nghiêm. Phương Chứng đại sư tự mình đưa đến sơn môn nơi. Bàng Bạch Phát gánh vác chữa trị đổi mới hoàn toàn cổ cầm, bên người là Lâm Bình Chi, Lam Vượng Hoàng cùng với 30 miêu nữ, phía sau nhưng là ba vị vĩnh tự bối tăng nhân cùng 18 vị khí thế trầm ngưng Thiếu Lâm võ tăng, đội ngũ quy mô không nhỏ, nhưng ngay ngắn có thứ tự. Đại sư dừng chân, vãn bối cáo tử. Bàng Bạch Phát lại lần nữa trịnh trọng hành lễ. Một đường trân trọng, sau này còn gặp lại. Phương Chứng đại sư tạo thành chữ thập đáp lễ, ánh mắt hiền hòa. Lam Vượng Hoàng cũng hiếm thấy đứng đắn ổn quyền, đại hòa thượng, đa tạ khoản đãi rồi. Sau này còn gặp lại. Lâm Bình Chi, ba vị vĩnh tự bối tăng nhân cùng chúng võ tăng đều nghiêm nghị hành lễ. Đội ngũ khởi hành, dọc theo quan đạo hướng nam, mục tiêu nhắm thẳng vào Hàng Châu. Đi tới nửa cái canh giờ, đã tiến vào Tung Sơn địa giới. Nguy nga hiểm trở Tung Sơn quá thất sơn thấy ở xa xa, đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được phái Tung Sơn kiến trúc đường biển, dường như ngủ đông manh thú. Bàng Bạch Phát gìm lại đầu ngựa, ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua tòa kia danh sơn, đối với bên cạnh Lâm Bình Chi nói, sư đệ, phái cái cơ linh người có thể tin được, nắm ta danh thiếp, trên phái Tung Sơn đệ một phong thiệp mời. Lâm Bình Chi lập tức đáp, vâng, sư minh. Hắn cấp tốc điểm một tên tháo vát tiêu sư, thấp giọng dặn dò vài câu, cũng đem một phong từ lâu chuẩn bị tốt, bìa ngoài ấn có cổ cầm kiểu dáng hoa văn thanh lịch thiệp mời giao cho hắn. Cái kia tiêu sư tiếp nhận danh thiếp, xoay người lên ngựa, cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về phái Tung Sơn sơn môn phương hướng đi vội vã. Bàng tông chủ, đây là? Vĩnh Nguyên trẻ tuổi nóng tính, có chút không hiểu thấp giọng hỏi. Vĩnh Minh, Vĩnh Không cũng căng tới ánh mắt thăm dò. Bàng Bạch Phát tao nhã nở nụ cười, ánh mắt vẫn như cũ nhìn Tung Sơn phương hướng, đi ngang qua địa chủ trước cửa, dù sao cũng nên chào hỏi. Thú hồ, có mấy lời, ngay mặt nói rõ ràng tốt hơn, đỡ phải tạ minh chủ. Suy nghĩ quá nặng. Lam Vượng Hoàng nhíu môi, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt cùng chờ mong, A Lang đây là muốn cho cái tia tạ lãnh thiền ngột ngạt đi rồi. Khà khà, có trò hay xem. Chương 33, dưới chân Tung Sơn song hùng hội chương 33, dưới chân Tung Sơn song hùng hội dưới chân Tung Sơn, cổ mục che trời, xanh tươi như nắp. Một tòa tròi nghỉ mát thản nhiên đứng lặng, bàn đá chân bóng như gương. Bàng Bạch Phát quanh chân ngồi ở trên băng đá, đầu gối trên đặt ngang bộ kia chữa trị như tân cổ cầm, đầu ngón tay hư đáp dây đàn, hai con mắt khép hở, tự ở ngưng thần điều tức. Gió núi sẽ qua, phất động hắn thuần trắng tay áo, thái dương vài sợi sợi tóc theo gió khẽ dương lên. Hắn tư thái ôn nhã thong dong, phản phất chỉ là một vị ở đây ngắm cảnh chợp mắt thế gia công tử, cùng bốn phía túc sát bầu không khí hoàn toàn không hợp. Đứng ở ngoài cách đó không xa, Lâm Bình Chi đứng tựa vào kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, Lam Phượng Hoàng lười biếng dựa đỉnh cột, một thân diễm lệ miêu trang cùng chu vi xanh ngắt hình thành rõ ràng so sánh, 30 tên miêu nữ đứng trang nghiêm sau đó, ánh mắt cảnh giác, bên hông loan đao lập lòe hàn quang. Càng xa xăm, ba vị thiếu lâm lĩnh tự bối tăng nhân cùng 18 vị khí tức trầm ngưng, cầm trong tay tề mi côn đạt ma viện hộ pháp võ tăng, xếp chỉnh tề phương trận, lặng im như núi. Vô hình khí tức sơ sắc cùng Phật môn trang nghiêm đan dệt, làm cho này địa không khí đều ngưng trệ mấy phần. Một trận trầm ổn mà mạnh mẽ tiếng bước chân từ xa đến gần, đánh vỡ trên núi yên tĩnh. Tả Lanh Thiển đến rồi. Thân hình hắn cao to kiên cường, khuôn mặt lạnh lùng, một bộ tím sấm cẩm bào sấn cho hắn không giận tự uy. Đi lại tự có long hành hổ bộ khí độ, ánh mắt sắc bén như điện, phảng phất có thể xuyên tấu lòng người. Sau lưng hắn, phái Tung Sơn năm đại thái bảo, phó trưởng môn Thang Anh Ngạc, đại âm dương thủ nhạc hầu, cựu khúc kiếm trung trấn, thần tiên Đặng Bắc Công, cẩm mao sư Cao Khắc Thân, theo sát phía sau. Người người khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén, mang theo xem kỹ cùng cảnh giác. Tả Lanh Thiển ánh mắt ngay lập tức liền rơi vào trong đỉnh cái kia tập bạch tí trên người. Trời quang trăng sáng, chân bóng như ngọc, đây là hắn đối với bảng bạch pháp ấn tượng đầu tiên. Người trẻ tuổi trước mắt này, khí chất thanh quý xuất trần, tư thái nhàn nhã thông dong, mặt mày không hề giang hồ dân gian thô lệ cùng sắc khí, cũng như là giang nam vùng sông nước thấm vào ra thế gia quý tộc, đọc đủ thứ thi thư công tử văn nhã. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng, chính là như vậy một cái nhìn như hiền lành lịch sự người trẻ tuổi, có thể ở thành Lạc Dương cùng Nhậm Ngã Hành cấp độ kia tuyệt thế hung ma ác chiến một ngày đêm, cuối cùng rơi vào lưỡng bại câu thương. Tả Lanh Thiển ánh mắt tiện đà đảo qua trong đình ở ngoài. Lam Vượng Hoàng cái kia sáng rực rỡ ra tính miêu cương phong tình, 30 miêu nữ trên người sặc sỡ trang phục cùng bên hông lấp lóe loan đao, đều mang theo mãnh liệt dị vực sắc thái cùng nguy hiểm khí tức. Còn chân chính để Tả Lanh Thiển con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng chấn động chính là cái kia ba vị tuổi trẻ tăng nhân, cùng với phía sau bọn họ cái kia 18 vị khí tức trầm ngưng, dường như kim cương tượng đắp giống như thiếu lâm hộ pháp võ tăng. Thiếu lâm đạt ma viện hộ pháp. Nhạc hậu sau lưng Tả Lanh Thiển, dùng thanh âm cực thấp kinh ngạc thốt lên, trong giọng nói mang theo khó có thể tin tưởng kiên kỵ. Vĩnh Nguyên, Vĩnh Minh, Vĩnh Không ba người tuy tuổi trẻ, nhưng ánh mắt trong suốt trầm ổn, khí độ bất phàm. Hai phái gần gũi, Tả Lanh Thiển tự nhiên biết ba vị này là thiếu lâm trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử, là tương lai tiếp trưởng thiếu lâm quyền thế người nối nghiệp. Mà cái kia 18 vị hộ pháp võ tăng, mỗi người huyệt thái dương cao cao nhô lên, khí tức liên kết, mơ hồ kết thành trận thế, tỏa ra cảm giác đột ngạt, vừa xa tầm thường nhất lưu cao thủ. Càng là thiếu lâm tự tinh nhuệ nhất hộ pháp, phương chứng lao hỏa thượng kia, càng cam lòng phái ra như vậy sức mạnh, không xa ngàn dặm hộ tống này bảng bạch phát xuôi nam. Nay tuyệt không đơn giản che chở, mà là gần như tuyên cáo lập trường chống đỡ. Này bàng bạch phát cùng thiếu lâm quan hệ đến tột cùng thâm hậu đến mức độ cỡ nào? Một tia cực kỳ mịt mờ mù mịt xét qua Tả Lanh Thiển đáy mắt, hắn trên mặt nhưng không chút biến sắc, chậm rãi bước vào tròi nghỉ mát, âm thanh trầm ổn, nghe không ra hỉ nộ. Bàng tổng chủ, Tả minh chủ. Bàng bạch phát mở mắt ra, đứng dậy, ôm cầm hơi thi lễ, động tác tao nhã thông dòng, làm phiền Tả minh chủ rời bước gặp lại, là buồn công tử quấy rầy. Bàng tổng chủ khách khí. Tả Lanh Thiển ở bàn đá đối diện ngồi xuống, ánh mắt như chim ưng giống như khóa chặt bàng bạch phát, không biết bàng tổng chủ mời vì chuyện gì. Ba chuyện. Bàng Bạch Phát đi thẳng vào vấn đề, âm thanh chân bóng như ngọc, nhưng tự rõ ràng, một trong số đó, đi ngang qua quý phái bảo địa, dù sao cũng nên tự mình hướng về trái minh chủ tỏ rõ ta Hoàng Tiên Tông lập phái tôn chỉ, lấy đó tôn trọng, miễn cho ngày sau sản sinh không cần thiết hiểu lầm. Ánh mắt của hắn thản nhiên địa đón nhận Tả Lanh Thiển xem kỹ ánh mắt, ta Hoàng Tiên Tông, không thích cùng người tranh đấu. Thành lập tông môn, có điều là cho cùng chung chí hướng người tìm một chỗ sống yên phận, tận tình cầm kỳ thư họa nhã trí vị trí. Qua lại ân oán, tự vào tông ngày lên, liền xóa bỏ. Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên chuyển chìm, mang theo một tia kim thạch thanh âm. Người không xâm phạm ta, ta tự phiên nhiên không quấy nhiễu. Nếu người phạm ta, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười ôn nhã nhưng làm người sợ run. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là xin hắn đi gặp Diêm Vương. Buồn công tử từ trước đến giờ nói ra tất tiễn. Trong lương đình ở ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Tả Lanh Thiển phía sau năm đại thái bảo sắc mặt khác nhau. Nhạc hậu ánh mắt lấp lóe, nhớ tới rửa tay chậu vàng trong đại hội đình miễn chờ tam thái bảo bị giáo huấn thẳng trạng. Thang Anh Ngạc thì lại hơi híp mắt lại, tựa hồ đang cân nhắc lời nói này phân lượng. Tả Lanh Thiển bưng lên trên bàn đá chẳng biết lúc nào chuẩn bị tốt trà xanh. Đốt ngón tay rõ ràng ngón tay ở ly trên vách nhẹ nhàng nuốt nhẹ một hồi, mới chậm rãi nói, chỉ vì sống yên phận, tận tình phong nhã. Bang tông chủ thật có nha hứng. Chỉ là này giang hồ phong ba ác, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Tả minh chủ lo xa rồi. Bang bạch phát cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay ở dây đàn trên nhẹ nhàng phất một cái, phát sinh réo rắt tiếng vang, tại hạ trung quy là đường triều hộ bộ thượng thư chi tử, sang năm kỳ thi mùa xuân còn muốn vào kinh đi thi, tranh cái gì võ lâm địa bàn. Ánh mắt của hắn trong trẻo, mang theo con cháu thế gia đặc hữu chắc chắc, gió đến, tự có tường cao chống đối, chỉ cần này tường đầy đủ kiên cố, to lớn hơn nữa phòng cũng đến vòng quanh đi. Tả Lanh Thiển nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không dây dưa nữa cái đề tài này, ngược lại hỏi, thứ hai là muốn tỉnh giáo Tả Minh chủ tu vi. Bàng Bạch phát ánh mắt trong suốt, mang theo vừa đúng điều tra, Tả Minh chủ năm nay xin hỏi bao nhiêu tuổi? Tu vi là hàng đầu trung đoạn, vẫn là sau đoạn? Nay hỏi vừa ra, bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị. Hỏi thăm cao thủ hàng đầu tu vi cảnh giới, ở trong chốn giang hồ đã xem như là một loại mạo phạm. Tả Lanh Thiển phía sau mấy vị thái bảo hơi thay đổi sắc mặt, Đặng Bát Công càng là theo bản năng nắm chặt bên hông tiên trôi. Tả Lanh Thiển trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn chằm chằm Bàng Bạch Phát nhìn mấy tức, mới chậm rãi nói, Tả mộ sống ngủ 48 tải. Tu vi sao? Vẫn còn hàng đầu trung đoạn bồi hồi. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng này phân thuộc về cao thủ hàng đầu tự tin giữ uy nghiêm, vô hình tràn ngập. Ồ, Bàng Bạch Phát gật gù, ngữ khí mang theo một tia vừa đúng cảm khái, Tả Minh chủ thiên phú dị bẩm, hoàn toàn dựa vào chính mình thành tựu hàng đầu, thực tại làm người khâm phục. So sánh với đó, bổn công tử năm nay vừa mới 20 có một. Hắn ngữ khí bình thản tung một cái kinh động thiên hạ tin tức, trước đó vài ngày ở Thiếu Lâm dưỡng thương, nhận được phương chứng sư thúc ưu ái, ban cho một viên đại hoàn đan. May mắn đột phá, bây giờ cũng coi như mới vào hàng đầu cảnh giới. Đại hoàn đan, 21 tuổi hàng đầu. Dù là Tả Lãnh Thiển thành phụ thâm trầm, giờ khắc này cũng không nhịn được khỏe mắt hơi nhảy một cái. Phía sau hắn năm đại thái bảo, càng là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Phá cảnh trước liền có thể cùng Nhậm Ngã Hành đánh lưỡng bại câu thương, bây giờ tiến thêm một bước, phá cảnh hàng đầu, sức chiến đấu nên đến mức nào? Nhạc Hậu, trung trấn đám người sắc mặt biến, nhìn về phía Bàng Bạch Phát ánh mắt tràn ngập ngơ ngác, kiêng kỵ cũng khó có thể tin tưởng. Đại hoàn đan, Thiếu Lâm trấn tự bảo vật. Càng cho này Bàng Bạch Phát, càng kinh khủng chính là, hắn càng nhờ vào đó một lần đột phá đến hàng đầu cảnh giới. 21 tuổi cao thủ hàng đầu. Phương chứng đại sư sư thúc danh xưng, càng là ngồi vương Thiếu Lâm cùng người này không tầm thường quan hệ. Tả Lãnh Thiển cầm chén trà ngón tay hơi co hẹp, nước trà trong chén nổi lên nhỏ bé gợn sóng, cho thấy nội tâm hắn chấn động. Hắn trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, âm thanh nghe không ra tâm tình, Bàng tông chủ phúc duyên thâm hậu, gặp gỡ phi phàm. Chúc mừng. May mắn mà thôi, so với Tả Minh chủ vững vàng tu vi, buồn công tử điểm ấy đạo hạnh tầm thường, thực sự không đáng nhắc tới. Bàng Bạch Phát khiêm tốn một câu, chỉ là giọng nói kia bên trong tự đắc, làm thế nào đều không che giấu được. Hắn lập tức chuyển đề tài, ánh mắt trở nên thâm thúy, này thứ ba mà, chính là muốn cùng Tả Minh chủ tâm sự thiên hạ này võ lâm đại thế. Chương 34, đuổi hổ rời núi chương 34, đuổi hổ rời núi Bàng Bạch Phát nhìn thẳng Tả Lãnh Thiển con mắt, ngữ khí có vẻ đặc biệt thành khẩn, thư không dám giấu giếm, tại hạ đối với Tả Minh chủ là chân tâm thực lòng khâm phục. Phần này khâm phục, tin tưởng Nhạc Thái Bảo từ lâu hướng về trái Minh chủ hồi bẩm quá, buồn công tử liền không còn lời thừa. Nhạc Hậu nghe vậy, sắc mặt có chút lúng túng, hơi cúi đầu. Bàng Bạch Phát tiếp tục thong dong nói, chỉ là không biết, Tả Minh chủ đối với tại hạ lúc trước ở Hoa Sơn lúc, hướng về Nhạc Thái Bảo để cập cái kia di chuyển đề nghị, sau đó là làm sao đắn đo. Tả Lãnh Thiển mặt không hề cảm xúc, nâng chung trà lên nhấp một miếng, lạnh nhạt nói, Bàng tông chủ thiếu niên khí phách, so sánh sự, không khỏi quá mức. Ý nghĩ kỳ lạ. Ý nghĩ kỳ lạ. Bàng Bạch Phát khẽ mỉm cười, nụ cười chân bóng như ngọc, lời nói nhưng như tơ bên trong tảng trầm, Tả Minh chủ là cái hiểu được biến báo, như tính sâu xa người, đều có thể lấy nghĩ một đằng nói một mẹo địa phủ nhận, nhưng ngươi sâu trong nội tâm, tất nhiên rõ ràng buồn công tử nói, cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, âm thanh không cao, nhưng tự rõ ràng, mang theo một loại thấy rõ lòng người sức mạnh. Coi như Tả Minh chủ hùng tài đại lượng, cuối cùng hợp phái thành công, coi như Ngũ Nhạc kiếm phái người người đều chỉ nghe lệnh ngươi, có thể làm sao? Ngươi có thể lay động Thiếu Lâm mảy may sao? Ngươi không thể. Này Tung Sơn quá thất, trung quy chỉ là Thiếu Lâm ngàn năm căn cơ bên bờ một góc. Hắn dừng một chút, ánh mắt như có như không địa đảo qua Tả Lãnh Thiển phía sau vẻ mặt khác nhau Thái Bảo môn, đặc biệt là ở phó trưởng môn Thang Anh Ngạc trên mặt dừng lại nháy mắt, nhìn thấy trong mắt đối phương chợt lóe lên ý động. Người đều là muốn chết. Tả Minh chủ trăm năm sau, lấy phái Tung Sơn bây giờ gốc gác, có thể không đời đời đều cho thuê lại nhọn cao thủ đến kế thừa y bát, trấn áp Ngũ Nhạc. Ta xem, rất khó. Bàng Bạch Phát ngữ khí như chặt đinh chém sắt, mang theo không thể nghi ngờ thấy rõ, đến lúc đó, không có nhân vật đứng đầu tọa trấn, Ngũ Nhạc hợp phái này quái vật khổng lồ, có thể hay không khoảnh khắc sụp đổ. Ta xem rất lớn xác suất gặp sụp đổ. Coi như may mắn không vong, này Ngũ Nhạc minh chủ vị trí, cũng chưa chắc liền vẫn là phái Tung Sơn người đến ngồi. Này có tính hay không? Vì người khác làm đổ cưới. Lời nói này dường như bố nặng, mạnh mẽ đập vào Tả Lãnh Thiển trong lòng, cũng làm cho phía sau hắn Thang Anh Ngạc, Đặng Bát Công mọi người ánh mắt kịch liệt lấp lóe, trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu sắc thậm chí dao động vẻ. Phái Tung Sơn nội bộ tuy bền chắc như thép, nhưng tương lai chuyển thừa áp lực thật lớn, không người không âm thầm sầu lo. Bàng Bạch Phát tận dụng mọi thời cơ, ưu nhã giơ tay chỉ về phía tây nam hướng về, vì lẽ đó, di chuyển đi. Dư Thương Hải chết rồi, phái Thanh Thành chỉ còn trên danh nghĩa, Thanh Thành Sơn to lớn cơ nghiệp đã thành nơi vô chủ. Buồn công tử đúng là cảm thấy thôi, Tả Minh chủ như đem phái Tung Sơn căn cơ thiên hướng về Thanh Thành Sơn, so với tử thủ tại đây quá thất sơn một góc, cao minh hơn quá nhiều. Trong mắt hắn lập lòe tầm nhìn ánh sáng, ngựa khí dụ dỗ từng bước, ba thuộc khu vực, đất màu mỡ ngàn dặm, vật phụ dân phòng, càng quan trọng chính là toàn bộ ba thuộc võ lâm, bây giờ không có một cái siêu cấp môn phái tọa trấn. Tả Minh chủ như mang theo phái Tung Sơn toàn thịnh lực lượng đi đến, chính là ba thuộc võ lâm hoàn toàn xứng đáng, không hề tranh luận vương. Cái này chẳng lẽ không so với hao tổn tâm cơ đi làm cái gì Ngũ Nhạc hợp phái, kết quả quay đầu lại hay là muốn xem Thiếu Lâm sắc mặt, mà thời khắc lo lắng căn cơ bất ổn, tương lai sụp đổ. Muốn ổn thỏa nhiều làm sao? Ba thuộc võ lâm, không hề tranh luận vương. Thang Anh Ngạc theo bản năng mà lẩm bẩm lặp lại, trong ánh mắt ý động cũng lại không che giấu nổi. Đặng Bát Công, Cao Khát Tân cũng theo bản năng mà trao đổi một cái ánh mắt. Nhạc Hậu cùng Trung Trấn thì lại cùng nhau nhìn về phía Tả Lãnh Thiển, chờ đợi sự quyết đoán của hắn. Tả Lãnh Thiển bưng ly trà, thật lâu không nói. Trên mặt hắn vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng ánh mắt nơi sâu xa cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Bàng Bạch Phát lời nói, dường như sắc bén nhất châm, tinh chuẩn gai đất phá hắn lớn lao dạ tâm dưới ẩn sâu phần kia bất an, đối với Thiếu Lâm y thế cảm giác vô lực, đối với tương lai truyền thừa sầu lo, đối với hợp phái sau khổng lồ hệ thống có hay không vững chắc hoài nghi. Thanh Thành Sơn, ba thuộc võ lâm chi vương, cái ý niệm này dường như cỏ dại ở trong lòng hắn điên cuồng phát sinh. Hắn đột nhiên dương mắt nhìn phía tây nam phía chân trời, dường như muốn xuyên thấu tầng tầng dãy núi, thấy rõ cái kia mảnh rộng lớn mà màu mỡ thổ địa. Cái này theo bản năng động tác, dĩ nhiên bại lộ nội tâm hắn chấn động kịch liệt cùng dao động. Đang lúc này, vẫn yên tĩnh bảng thính thiếu Lâm Vĩnh Nguyên hòa thượng, nhìn bằng bạch phát trần bóng như ngọc gò má, nhìn lại một chút thần sắc biến ảo bất định Tạ Lãnh Thiền, một ý nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua đầu óc. Hắn không nhịn được nói khẽ với bên cạnh Vĩnh Minh nói, "Sư huynh, ta rõ ràng, bang tông chủ động tác này, ở đâu là đơn thuần vì là tung sơn nhu tính. Hắn đây là ở đuổi hổ rời núi a." Vĩnh Minh, Vĩnh không nghe vậy, trong nháy mắt bình tĩnh. Phái Tung Sơn cùng Thiếu Lâm cùng chỗ Tung Sơn, bên cạnh giường há để người khác ngủ ngáy. Phái Tung Sơn càng mạnh, đối với Thiếu Lâm uy hiếp tiềm ẩn lại càng lớn. Đặc biệt là Tạ Lãnh Thiền bực này dã tâm bừng bừng cao thủ hàng đầu. Bàng Bạch Phát nhìn như vì là phái Tung Sơn bạch ra một cái càng quang minh con đường, kỳ thực là muốn lấy lợi tướng dụ, lấy thế đạo trì, không động đao binh, liền đem phái Tung Sơn con này chiếm giữ ở Thiếu Lâm giường cạnh mãnh hổ, dẫn hướng về xa xôi ba thủ. Cái này, biết bao sâu xa, biết bao cao minh. Ba vị Thiếu Lâm tăng nhân nhìn về phía Bàng Bạch Phát ánh mắt, trong nháy mắt tràn ngập kính nể cùng thán phục. Trong lương đình, bầu không khí ngưng trệ. Tạ Lãnh Thiền ánh mắt cuối cùng từ tây nam phía chân trời thu hồi, một lần nữa rơi vào Bàng Bạch Phát trên mặt, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Có khiếp sợ, có kiên kỵ, có tức giận, càng có một tia bị nhìn đấu, bị dẫn dắt không cam lòng. Bàng tông chủ, thực sự là giỏi tính toán. Tạ Lãnh Thiền âm thanh trầm thấp khàn khàn, mang theo một tia cực lực ngột ngạt băng lạnh. Bàng Bạch Phát vẻ mặt bất biến, thản nhiên đón nhận ánh mắt của hắn, ôn thanh nói, "Tạ minh chủ nói quá lời. Bổn công tử chỉ là đi ngang qua bảo địa, tiện đường cùng Tạ minh chủ tâm sự chuyện phiếm." Đăm chiêu nói, đều phát ra từ phế phủ. Làm sao lấy hay bỏ, tự nhiên đều nhờ Tạ minh chủ thánh đoạn. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay ở dây đàn trên nhẹ nhàng phất một cái. Một tiếng reo rất xa xăm tiếng đàn vang lên, như thạch đầu tính nước, đánh vỡ tròi nghỉ mát vắng lặng. Tiếng đàn ôn hòa ung dung, như thanh tuyển chảy xuôi, lại như nhàn vân giá hạ, chính là Âu Lộ Vòng Cơ lên điều. Bàng Bạch Phát hai tay đánh đàn, thần thái bình yên tự nhiên, phản phất vừa nay cái kia phiên khoáy lên phong vân đối thoại chưa bao giờ phát sinh. Tạ Lãnh Thiền nhìn trước mắt đánh đàn người trẻ tuổi, lại nhìn một chút đỉnh ở ngoài cái kia nghiêm chỉnh nghiêm túc thiếu lâm võ tăng hàng ngũ, suy nghĩ thêm lạc dương cuộc chiến, đại hoàn đan, hàng đầu cảnh giới, cha hộ bộ thượng thư thân phận, cùng với cái kia nhằm thẳng chỗ yếu di chuyển luận. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hàm ý, chen lẫn càng sâu kiên kỵ, cùng một tia tiêu hùng bị dương như đại thế tính toán cô phẫn, lặng yên xuất hiện trong lòng. Hắn đột nhiên đứng lên, phất tay áo xoay người, không còn xem Bàng Bạch Phát, chỉ để lại một cái băng lạnh cứng ngắt bóng lưng. Một chữ, dường như kim thiết quan địa, không thể nghi ngờ. Tạ Lãnh Thiền mang theo năm đại thái bảo, cũng không quay đầu lại địa nhanh chân rời đi, bóng người rất nhanh biến mất ở đi về phái Tung Sơn sơn đạo trong rừng rậm. Trong lương đình, tiếng đàn vẫn như cũ du dương thong dong. Lam Phượng Hoàng đi tới Bàng Bạch Phát bên người, nhìn Tạ Lãnh Thiền biến mất phương hướng, nhíu môi nói, "Hừ, không biết phân biệt cáo giả." Bàng Bạch Phát đầu ngón tay chạy ra âm phù ôn hòa vẫn như cũ, chưa từng có nửa phần hỗn loạn. "Không, hắn động tâm." Khoe miệng hắn làm nổi lên một tia cực kỳ nhạt độ cong, thản nhiên cười nói, "Dương Nưu sở dĩ là Dương Nưu, chính là mặc dù hắn biết rõ là kế, cũng không thể không nhảy xuống. Hắn nhất định sẽ chuyển. Nhân sinh khắp nơi thong dong a." Hắn dương mắt, ánh mắt đảo qua đăm chiêu ba vị thiếu lâm tăng nhân, ôn thanh nói, "Vĩnh Nguyên sư huynh, chúng ta cũng nên khởi hành." Về Hàng Châu, chương 35, quải đến ta Lam Phượng Hoàng trên giường chương 35, quải đến ta Lam Phượng Hoàng trên giường ở Lam Phượng Hoàng cùng với dưới trướng 30 tên dũng mãnh miêu nữ, cùng với Thiếu Lâm tự ba vị vĩnh tự bối hoạch tâm đệ tử xuất lĩnh 18 vị đạt ma viện hộ pháp võ tăng bảo vệ quanh dưới, này chi 54 người đội ngũ tuy kích thước không lớn, nhưng hội tụ Thiếu Lâm tinh nhuệ cùng miêu cương kỹ thuật, khí thế trầm ngưng, một đường xuôi nam, tất nhiên là không có chút rung động nào. Ven đường bọn đạo trích trông chừng mà trốn, thế lực khắp nơi đều đầu lấy kiên kỵ ánh mắt, không người dám anh nó phong mang. Sau nửa tháng, thành Hàng Châu quen thuộc đường biển dần dần hiện lên, tây hồ liễm diễm gợn sóng dĩ nhiên trong tầm mắt. Lại qua nửa nhật, đoàn người chung đến Mai Trang. Cửa trang trước từ lâu hậu đầy người. Mai Trang tứ lưu đứng ở trước nhất, trong ánh mắt tất cả đều là không hề che giấu chút nào thân thiết, vui mừng, cùng một tia dường như đang mơ cảm khái. Lưu Chính Phong mang theo gia quyến, Khúc Dương mang theo tôn nữ Khúc Phi Yên, Lâm Chấn Nam cùng Vương Phu Nhân đứng sóng vai, Lâm Bình Chi kích động đến hầu như muốn xông về phía trước, thi lệnh uy, Đinh Kiên, Đông Đảo Phúc Uy tiêu cục hảo thủ cùng lưu môn đệ tử. Thối om om đứng đầy tiền viện, nhất thời càng có vẻ hơi chen chúc. Bọn họ nhìn đạo kia quen thuộc mà lại có chút bóng người xa lạ, vẫn như cũng là một bộ không dính một hạt bụi bạch y, ôm ấp chữa trị như lúc ban đầu cổ cầm, dáng người kiên cường, đi lại phong dong. Trên mặt vẫn là cái kia trơn bóng như ngọc ý cười, mặt mày quyện lại thành quý phảng phất tử không bị giang hồ phong sương xâm nhiễm, dường như hắn chỉ là đi bên tây hồ đạp thanh mà về. Có thể tất cả mọi người đều hiểu, này hai tháng ý vị như thế nào. Hoa Sơn luận võ, Lạc Dương song hùng cuộc chiến, Thiếu Lâm kỳ ngộ, dưới chân Tung Sơn cùng Tạ Lãnh Thiền bình đẳng đối lập. Còn có cái kia nói năng có khí phách, chấn động giang hồ Hoàng Tiên Tông tôn chỉ tuyên ngôn. Có cọc kiện kiện, tùy ý một việc đều đủ để danh chấn giang hồ, nhưng tất cả phát sinh với này ngắn ngắn hai tháng, hết mức hệ ở trước mắt vị này nhìn như ôn hòa thanh thản quý công tử trên người. Thực sự là dường như đang mơ. Mà tối mọi người trong lòng nóng bỏng, không gì bằng cái kia người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, chí tử mới thôi tuyên ngôn, càng đem hắn, Mai Trang tứ hữu, Lưu Chính Phong toàn ra, Khúc Dương, Phúc Y tiêu cục mọi người, rõ ràng hoa vào Hoàng Tiền Tông cánh chim bên dưới, công nhiên tuyên cáo trước kia cựu đoán xóa bỏ. Đây là cỡ nào đảm đương cùng che chở. Mọi người trong lồng ngực phun trào dâng trào thuộc về cùng an ổn. Không cần nhiều lời, dâng trào cảm động cùng trung thành từ lâu không hề có một tiếng động phát sinh. Từ nay bắt đầu từ thời khắc đó, bất luận bọn họ từ trước là gì thân phận, tông chủ hai chữ đã ở tất cả mọi người trong lòng mọc dễ. Rốt cục trở về, Hoàng Trung Công trước tiên mở miệng, âm thanh mang theo khẽ run. Ánh mắt của hắn xẹt qua bàng bạch phát khuôn mặt, rơi vào trong lồng ngực của hắn Cổ Cầm, cuối cùng ở lại với cặp kia trong suốt vẫn như cũ nhưng phảng phất lắng đọng biển sao trong con ngươi, hắn bén nhạy nhận ra được, đồ đệ trên người cái kia tình cờ biểu lộ, như dấu mối cổ kiếm giống như nhuệ khí, giờ khắc này đã toàn bộ liễm vào ôn hòa thông dong bên trong, như hồ sâu tính nước, phản phát quy chân. Đại sư phụ, bàng bạch phát vung lên ấm áp như xuân nụ cười, như về nhà du tử giống như hướng về bốn vị sư phụ sâu sắc bái chào, lão sư phụ quan tâm, bổn công tử tất cả mạnh khỏe. Hắn ngữ khí lười biếng mang cười, nhưng một cách tự nhiên toát ra thân cận cùng kính trọng, trong nháy mắt hóa giải phần kia vô hình cao thủ khoảng cách cảm. Trở về là tốt rồi. Đan Thanh Sinh cười to tiến lên, dùng sức vô vô vai của hắn, lập tức ánh mắt chuyển hướng phía sau kỳ lạ đội ngũ, mấy vị này là. Bàng Bạch Phác nghiêng người ôn thanh giới thiệu, vị này chính là Ngũ Tiên giáo Lam Phượng Hoàng Lam giáo chủ, lần này nhờ có nàng cùng giáo bên trong tỷ muội một đường hộ tống, bổn công tử mới có thể như vậy thong dong trở về. Lam giáo chủ ứng với Khúc Tiền Bối tôn nữ Phi Yên cô nương là người quen cũ. Hắn trong mắt chứa ý cười liếc nhìn Khúc Phi Yên. Khúc Phi Yên con ngươi sáng ngời, giòn tan hô, Lam tỷ tỷ. Lam Phượng Hoàng sang sảng nở nụ cười, phất tay đáp, tiểu Phi Yên, lại trưởng cao rồi. Lập tức ôm quyền hướng về mọi người thi lễ một cái, tự nhiên phóng khoáng nói, Ngũ Tiên giáo Lam Phượng Hoàng, nhìn thấy chư vị tiền bối, bằng hữu, sau này đều là người mình rồi. Nàng ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, đặc biệt là ở mấy vị nữ quyến trên người dừng lại chốc lát, trong mắt lộ ra đối với như vậy nhà ấm áp ngóng trông. Bàng Bạch Phác lại dẫn kiến ba vị tăng nhân cùng 18 võ tăng, ba vị này là Thiếu Lâm tự Vĩnh Nguyên, Vĩnh Minh, Vĩnh Không ba vị sư mình, này 18 vị là Đạt Ma viện hộ pháp võ tăng. Chuyến này đến Mông Vương chứng đại sư che chở, lại thưa đại sư giải nghị, khiến chư vị sư minh đến đây giúp đỡ ta Hoàng Tiền Tông lập phái, quả thật thiên ân huệ lớn. Hán Lộ Đốn nhìn phía Hoàng Trung Công, chân thành nói, nhưng mà lần này thiện duyên căn nguyên, thực bắt nguồn từ đại sư phụ cùng Phương chứng đại sư năm xưa phần kia có thể so với đạo lữ chi giao tình. Đại sư coi ngài như đạo lữ, yêu ai yêu cả đường đi, mới có hôm nay các loại. Không phải đệ tử công lao, quả thật đại sư phụ di trạch sâu xa. Hoàng Trung Công trong mắt xẹt qua một tia hoài cảm, hướng chúng tăng khẽ gật đầu, làm phiền chư vị đại sư, cũng xin mời đại lão hủ cảm ơn Phương chứng minh giải nghị. Vĩnh Nguyên mọi người tạo thành chữ thập đáp lễ, A Di Đà Phật, Hoàng lão tiền bối nói quá lời. Sư tổ có mệnh, chúng ta tự nhiên tận lực. Bầu không khí hòa hợp, một phen hàn huyên sau khi, mọi người chen chúc Bàng Bạch đi vào chính sảnh. Tiệc chào đón tịch từ lâu bị thỏa, tuy không phải cực điểm xa hoa, nhưng mọi thứ tinh xảo, mùi hương phân tán. Mới ngồi xuống, Bàng Bạch phát cái kia phó lười biếng quý công tử diễn xuất liền lại không che giấu được. Hán thư thích địa ỷ tiến vào giải ra nhuyễn lót ghế thái sư bên trong, tiếp nhận hầu gái truyền đạt ôn khăn mặt nhẹ thức ngón tay, cử chỉ tao nhã thong dong. Sau đó bưng lên một ly ôn tốt rượu hoa điều, thiển hạt một cái, thỏa mãn má than nhẹ, chung quy là trong nhà rượu hợp buồn công tử tâm ý. Lâm Chấn Nam cười nói tiếp, giọng nói tuy nhân tu tập tịch tà kiếm phổ có chút sắc bén, trong giọng nói dũng cảm ý mừng nhưng không giảm chút nào, tông chủ yêu thích liền được. Đây chính là cất vào hầm 20 năm nữ nhi hồng. Bên cạnh Vương phu nhân ôn nhu cầm hắn tay, ánh mắt tất cả đều là lý giải cùng thương tiếc, không hề khúc mắc. Chính là như vậy không rời không bỏ nhu tình, để Lâm Chấn Nam tuy mất năm dễ, cái giọng nói có biến, tâm tính vẫn như cũ rộng rãi, chưa nhân tu luyện tà công mà sinh ra quá cố chấp. Lưu Chính Phong lập tức bẩm báo, ý đi tông chủ lựa chọn Hoàng Sơn chủ phong khu vực, ta cùng Lâm huynh đã chi tiêu mua lại quanh thân tảng lớn vô chủ đồng núi. Đợt đầu tiên 3000 thợ thủ công từ lâu vào ở, chính theo, ấn tông chủ đưa cho bản vẽ mở ra con đường, bằng phẳng đến đất. Chủ điện Hoàng Tiên Điện bốn vị trang chủ cầm kỳ thư họa bốn cát, đệ tử tinh xá, diễn võ trường, tàng kinh lâu đất đai cơ đã khám tất, bộ phận chủ thể đã bắt đầu xây dựng. Sử dụng gỗ lim vàng, đá hoa cương đều là thượng phẩm, kinh phúc uy tiêu cục thương lộ ổn thỏa mà đến. Tiền bạc sung túc, nhân thủ cũng kéo dài chưa mộ, dự tính trong vòng nửa năm, chủ thể có thể thành. Lâm Chấn Nam tiếp lời, tông chủ yên tâm, ta cùng Lưu Minh mỗi người có phân công. Hắn chủ ngoại, phụ trách công trình xây dựng, vật tư chọn mua cùng thương lộ, ta chủ nội, phối hợp địa phương, quản lý khoản, thu xếp trong tông nhân viên thân thiết. Cờ trắng đen bộ cũng cung cấp nhiều mặt tình báo, bảo đảm công trình thông thuận. Hiện nay tất cả thuận lợi, chưa gặp ngăn trở nào. Được, làm phiên chư vị. Bàng Bạch Phác thả xuống ly rượu, trong mắt khen ngợi rõ ràng, chư vị làm việc, bổn công tử tự nhiên yên tâm. Di chuyển việc, liền quyết định 5 ngày sau. Những ngày qua chư vị cũng rất nghỉ ngơi, thu thập hành trang, cùng ngày mai trang. Hào hào chia tay. Mọi người ầm ầm đồng ý, trong phòng bầu không khí nhiệt liệt ấm áp. Cùng chén cạn ly trong lúc đó, đều là sống sót sau tai nạn vui mừng, cùng cử hành hội lớn hào hùng, cùng đối với tương lai vô hạn ước mơ. Tiến hội cho đến trăng lên giữa trời, mới tận hoan mà tán. Gió đêm man mát, thấm tây hồ hơi nước cùng trong đỉnh cây cỏ mùi thơm ngát. Bàng Bạch Phát vẫn chưa trở về phòng, lững thững đặt đến hậu viện gần hồ tròi nghỉ mát. Trên bàn đá chẳng biết lúc nào đã có thật một bình ôn trà cùng mấy đĩa tinh xào trà bánh. Hắn mới ngồi xuống, một đạo diễm lệ bóng người tựa như đêm điệp giống như mềm mại lướt vào, chính là Lam Vương Hoàng. Nàng không chút khách khí địa ngồi ở đối diện, hít sâu một cái dung trà hương cùng hồ phong không khí, trên mặt tràn ngập than thở cùng ngắm trông. Hoa. Nàng phát sinh một tiếng hài lòng thở dài, con ngươi sáng lấp lánh địa nhìn phía Bàng Bạch Phát, nguyên lai đây chính là nhà tư vị. A Lang, ngươi nơi này thật sự ấm phải gọi người không nỡ đi. Không giống chúng ta Miêu Cương, suốt ngày không phải đấu sâu độc tranh địa bàn, chính là để phòng độc trùng manh thú. Nàng hai tay nâng quai hàm, không hề che giấu chút nào yêu thích, ánh mắt sáng quắc, chẳng trách người liều mạng cũng phải che chở như vậy nhà. Đổi lại là ta cũng hộ. Bàng Bạch Phát thấy nàng tính tình thẳng thắn, khóe môi cũng hiện lên ôn hòa ý cười, vì nàng rót chén trà, Lam giáo chủ phong khoáng trọng tình, lần này tâm ý, bổn công tử khắc trong tâm khảm. Ai? Lam Phượng Hoàng bất mãn mà quyến môi, thân thể nghiêng về phía trước, mang theo miêu nữ đặc hữu trắng ra cùng lớn mật, cái gì Lam giáo chủ? Xa lạ. Gọi ta Phượng Hoàng. Hoặc A Lam cũng thành. Ta giáo tỷ muội đều như vậy gọi ta. Nàng ánh mắt nóng rực, ái mộ cùng chờ mong không hề che giấu chút nào. A Lam, ngươi nhưng là ta nhận định nam nhân. Ta chính là ngươi nữ nhân. Tuy nói ngươi đến nay còn chưa đem ta quẹo vào giường, nhưng này cũng là chuyện sớm hay muộn. Nàng nói, cố ý ưỡn lên bộ ngực, giá tính tiêu ngạo lưu lộ bộ gì, lời nói, này một đường đồng hành, cũng coi như đồng sinh cộng tử. Ngươi đối với ta, có từng có một tia độc lòng. Dù cho liền một chút xíu. Nàng lấy ngón út so với bé nhỏ tâm ý ánh trăng bên dưới, nàng diễm lệ trên mặt tất cả đều là chờ đợi, ánh mắt lượng đến trước người. Miêu nữ nhiệt tình cùng thẳng thắn, như một đoàn minh hỏa, trực năng lòng người. Bàng Bạch phát đón nhận ánh mắt của nàng, ánh mắt thanh minh thản nhiên, không tránh không né, cũng không qua loa. Hán lược làm suy nghĩ, sau đó đồng dạng thẳng thắn mở miệng, tiếng nói ôn hòa nhưng mang theo kính trọng đúng mực. Lam Vượng Hoàng, ngươi tính tình lanh lẹ, trọng tình trọng nghĩa, là đáng giá phó thác sau lưng chiến hữu. Cùng ngươi sóng vai, bổn công tử rất là an tâm. Đáng giá phó thác chiến hữu, nay vừa nhận rồi nàng phẩm tính cùng năng lực, đưa nàng đặt bình đẳng vị trí, nhưng cũng rõ ràng cắt xuống giới hạn, là chiến hữu, mà không phải tình nhân. Lam Vượng Hoàng sau khi nghe xong, không những không giận mà còn cười, con người rũ lượng. Nàng vỗ một cái bàn đá, thanh như ngọc vỡ, tiếng cười trong trẻo như dưới trăng chu bạc, ha ha, có tiến bộ. Tổng so với từ trước lạnh như băng một câu chưa từng động lòng tốt hơn nhiều. Đáng ra phó thác chiến hữu. Được, vị trí này ta trước tiên chiếm ổn, cho tới động lòng mà. Nàng phiên nhiên đứng dậy, đi đến đỉnh một bên, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, diễm băng bắn ra bốn phía, tự tin giữ chinh phục dục vọng không chút nào che giấu. A Lang, ngươi chờ, luôn có một ngày ta muốn đem ngươi quẹo vào ta Lam Phượng Hoàng theo giường. Đến lúc đó lại nhìn ngươi vị này cao quý bất phàm, trời quang trăng sáng tuấn mỹ công tử, còn làm sao mạnh miệng. Lời còn chưa dứt, nàng đã lưu lại một chuỗi tiếng cười thanh thúy, như linh động hỏa phượng, phiên nhiên ẩn vào ánh trăng hoa kính trong lúc đó. Trong đỉnh, Bàng Bạch phát chấp lên man mát chén trà, lắc đầu cười khẽ. Lam Phượng Hoàng nhiệt tình như lửa, bằng phẳng trực tiếp, xác thực dạy người khó có thể xinh đẹp. Cho tới nàng câu kia tuyên ngôn. Hắn hơi mím nước trà, nhìn trong ao chập chờn ánh trăng, ánh mắt thâm thủy yên tĩnh. Mà biển ý thức bên trong, phát hiện bản thế giới tài kỹ vật độc cô cựu kiếm có thể hối đoái tuyển hạng, 1, 25 năm mệnh nguyên, 2, 250 điểm biến động mệnh số, 3, 1 mét khối ô chứa đồ, 3 chọn 1, không thể lặp lại. Bàng Bạch phát ý niệm, kết thúc với 1 mét khối ô chứa đồ bên trên. Này võ hiệp nhân gian, tại sao ô chứa đồ? Từ Hoa Sơn lần đầu gặp gỡ này 4 chữ ngày ấy, hắn liền biết chính mình cuối cùng rồi sẽ rời đi, truy tìm cái kia mịt mở trường sinh đại đạo. Vì vậy này một giọng nóng bỏng nóng rực tình cảm. Chương 36, hất tay trưởng quỹ bị quấy rầy. Chương 36, hất tay trưởng quỹ bị quấy rầy. Mai Trang cuối cùng năm ngày, liền ở một loại đan dệt ly biệt vẻ u sầu cùng cuộc sống mới ước mơ bận rộn bên trong lặng yên chạy qua. Bên trong trang khắp nơi là đóng gói hồng xiềng, gói thỏa đáng điện tịch cùng bức tranh. Các tiêu sư đi lại vội vã, nhưng so với ngày xưa nhiều hơn mấy phần trầm tĩnh. Trong không khí tràn ngập không hề có một tiếng động lưu luyến. Đặc biệt Mai Trang tứ lưu vì sao? Hoàng Trung Công mỗi ngày sáng sớm sẽ đến bên Tây Hồ Cầm Đỉnh, tính tọa một lúc lâu, đầu ngón tay ấn nhẹ dây đàn, phảng phất đang cùng mảnh này đất thiêng này sinh hiển tại sơn thủy làm không hề có một tiếng động xa nhau. Hắc Bạch Tử đem cất dấu kỳ phổ từng cái lấy ra, vuốt nhẹ một lúc lâu, mới tỉ mỉ thu nhận vào hộp. Ngốc bút ông đối với mãn bích bảng chữ mẫu thở dài thở ngắn, khó bỏ tình lộ rõ trên mặt. Đan Thanh Sinh nhấc theo hồ yếm bầu rượu nhỏ, ở vườn hoa núi giả bồi hồi lưu luyến, tự lẩm bẩm, cây này lắm mai, là mang không đi đi. Này mới kỳ thạch, liền để cho sau đó người hữu duyên thôi. Ở 12 năm địa phương, từng cọng cây ngọn cột đều nhuộm dần hồi ức, phiền muộn tất nhiên là rõ ràng. Nhưng phần này ly sầu, rất nhanh liền bị một luồng càng bàng bạc làn sóng nhấn chìm, đó là đối với Hoàng Sơn quê hương mới vô hạn ước mơ. Trên mặt mỗi người đều tỏa ra phồn thịnh sinh khí, đàm luận Hoàng Sơn kỳ cảnh, quy hoạch tương lai sân, tưởng tượng tông môn cường thịnh chi như. Nay tập thể thiết tha dường như dòng nước ấm, xua tan ngày đông hàn ý, để Mai Trang chìm đắm ở một loại tràn ngập hy vọng, bận rộn náo động bên trong. 5 ngày sau, đại đội nhân mã mênh mông quần quật rời đi Hàng Châu. Vùng ven sông đi về phía tây, tàu xe mệt nhọc, mọi người chọn một bên bờ sông trống trải nơi nghỉ ngơi. Lửa trại điểm điểm, khói bếp lượn lờ, lạnh lẽo giang phong cũng thổi không tiêu tan trong lòng mọi người nóng bỏng. Bàng Bạch phát bao bọc một cái thâm hậu áo choàng, thanh thản địa ngồi ở một phương bằng phẳng trên tảng đá, trước người lửa trại đùng đùng vang vọng. Ánh lửa chiếu rọi hắn như ngọc mặt bên, tăng thêm mấy phần ôn hòa. Hắn bưng lên một chén trà nóng nhẹ hạ một cái, ánh mắt thản nhiên đảo qua ngồi vây quanh thành viên trọng yếu, Mai Trang Tứ Hữu, Lưu Chính Phong, Khúc Dương, Lâm Chấn Nam vợ chồng, Lâm Bình Chi, Lam Vượng Hoàng, cùng với 3 vị vĩnh tự bối tăng nhân cùng mấy vị đắc lực quản sự. Chư vị, hắn thả xuống chén trà, âm thanh thanh nhuận ôn hòa, nhưng rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai, cách Hoàng Sơn vẫn còn có chút lộ trình, trong lúc rảnh rỗi, không bằng đi đầu nghị một nghị ta Hoàng Tiền Tông lập tông sau khi tổ chức cơ cấu. Cũng thật gọi đại gia trong lòng có phổ, không đến lâm sự rối ren. Không biết các vị có gì cao kiến? Hoàng Trung Công trước tiên mở miệng, âm điệu trầm ổn, tông chủ minh giám. Thiếu Lâm tự truyền thừa ngàn năm mà không suy, nó tổ chức cơ cấu ắt sẽ có hơn người địa phương, chống lại thời gian rèn luyện. Ta tông mới lập, căn cơ chưa ổn, y vi sư góc nhìn có thể tham chiếu nó là hán đường, đặt ma viện trở kiến chế tinh túy, hơn nữa biến báo. Cụ thể mà nói, có thể đặt riêng chân truyền, nội môn, ngoại môn cấp 3. Đệ tử chân truyền chính là tông môn hạt nhân, chuyên tu thất huyền vô hình kiếm trở trí cao tâm pháp, kế tục ta trở y bát. Đệ tử nội môn tu tập cơ sở công pháp, chăm chỉ luyện tài nghệ, chính là sức mạnh trung tiên. Đệ tử ngoại môn thì lại chủ yếu phụ trách hàng ngày công việc vặt, kinh doanh sản nghiệp, thu thập tình báo, vì là tông môn vận chuyển cung cấp chống đỡ. Lâm Chấn Nam gật đầu tiếp lời, Hoàng Lao nói rất có lý. Thiếu Lâm kiên chế, thật là võ lâm điện phạm, chúng ta mới lập tông môn, lấy nó sở trường, quang minh chính đại, không thể chỉ trích. Hắn nhìn chung quanh mọi người, thấy đều gật đầu tán đồng, rồi nói tiếp, nhưng mà ta tông dù sao không phải Phật môn một mạch, lấy cầm kỳ thư họa làm cơ sở, thu gom tất cả, chi tiết làm càng có bản tông đặc sắc. Tỷ như, đường viện chi danh, có hay không có thể càng phong nhã rất khác biệt chút. Khúc Dương bước dâu, trong mắt lập lòe khôn khéo ánh sáng, Lâm tổng tiêu đầu suy nghĩ chu toàn. Vừa muốn học nó không xương, cũng cần phú ta máu thịt. Lão phu cho rằng, đệ tử chân truyền lựa chọn, trừ thiên phú ở ngoài, tâm tính thuần lương càng then chốt, ta chờ chuyển thừa, trọng tâm nhất cảnh cảm ngộ. Bàng Bạch Phác khẽ gật đầu, thông dong nói, chư vị nói đều có lý. Lấy làm gương Thiếu Lâm cung xương, hòa vào ta tông tinh hồn, mới là đường ngay. Hắn tiếng nói ngừng lại, ánh mắt chuyển thâm, trừ đệ tử cấp 3 cùng đường viện kiến chế ở ngoài, bổn công tử cho rằng, vẫn cần thiết lập một hạng hạt nhân chế độ, tông môn điểm cống hiến. Điểm cống hiến? Mọi người đều lộ kinh ngạc, này khái niệm khá là mới mẻ độc đáo. Chính là, Bàng Bạch Phác ôn hòa tiếng mang theo làm người tín phục sức mạnh, từ từ giải thích, phàm ta Hoàng Tiền tông đệ tử, bất luận chân truyền, nội môn, ngoại môn, chỉ cần hoàn thành tông môn phân gia vụ, hoặc hộ vệ, hoặc hái thuốc, hoặc xây dựng, hoặc lan truyền tình báo, hoặc dâng lên đối với tông môn hữu ích chi thiên tài địa bảo, thất truyền điện tịch, hoặc với cầm kỳ thư họa, võ học công pháp trên có sáng chế thấy, sửa cũ thành mới, đều có thể thu được tương ứng điểm cống hiến. Dựa vào này tích lũy, đệ tử ngoại môn có thể xin sát hoạch lên cấp nội môn, đệ tử nội môn cũng có cơ hội thu hoạch tụ chân truyền tuyệt học, càng có thể trực tiếp dùng để hối đoái cao thâm tâm pháp, quý hiếm đan dược, thần binh lợi khí, thậm chí đặc thù tài nguyên tu luyện. Lời ấy như thạch đầu tinh nước, gây nên ngàn cơn sóng. Khúc Dương trước hết tỉnh ngộ, đột nhiên vô đuổi, trong mắt tinh quang tăng gọn, hay lắm. Tông chủ này sách đại diệu. Như vậy chế độ, vừa có thể khích lệ các đệ tử hăng hái, người người có thể thấy được lên cấp chi đồ, có thể phòng ngừa Minh Châu bị lòng đồng, mai một nhân tài. Tuy là tư chất hơi kém người, chỉ cần chịu vì là tông môn tận tâm tận lực, cũng có ngày nổi danh. Công bằng, mạnh mẽ, chính là này lý. Bàng Bạch Phác mỉm cười gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói, nhưng mà, điểm cống hiến đánh giá chính là tông môn căn cơ, cần phải nghiêm ngặt, công chính, trong suốt. Việc này liên quan rất rộng, thế thì lại lập ra, tuyên bố nhiệm vụ, cống hiến hạch định, thưởng phạt chấp hành, đều cần chuyên gia chủ tính chung, cũng thích hợp nhiều người người giám sát. Ánh mắt của hắn chuyển hướng vẫn trầm mặc lắng nghe, tâm tư kín đáo hắc bạch tử, nhị sư phụ tinh thông tính toán cân nhắc, này trọng trách, trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Làm phiên nhị sư phụ đầu mối, cùng Lưu Minh, Khúc Minh, Lâm tổng tiêu đầu cùng ba vị vĩnh nguyên sư minh cùng bàn bạc, định ra tưởng tận điểm cống hiến thu được, đánh giá, hối đoái tế thì lại. Phải công bằng hợp lý, tuyệt không cho phép chút nào tuân tư. Đây là ta tông lâu dài thịnh vượng chi hòn đá tảng. Hắc bạch tử thần sắc nghiêm lại, đứng dậy chắp tay, âm thanh trầm ổn mạnh mẽ, xin nghe tông chủ chi mệnh. Vi sư tất làm công bằng giải quyết, tiếp thu ý kiến của chúng, định ra tưởng tận điều lệ, cũng thiết giám sát quy chế, bảo đảm này điểm cống hiến chế độ trở thành ta Hoàng Tiền tông quật khởi mạnh tâm thể. Hắn biết rõ này chức quyền trọng trách lớn, càng là đồ nhi đối với hắn năng lực hoàn toàn tín nhiệm. Nay hoàn toàn mới, tràn ngập khích lệ cùng công bằng điểm cống hiến chế độ, để bàng tính ba vị thiếu lâm tăng nhân tâm thần đều chấn động. Vĩnh Nguyên không nhịn được nói khẽ với Vĩnh Minh nói, sư minh, bàng tổng chủ này sách, am hiểu sâu nhân tính, khích lệ chi đạo, càng so với trong chùa đơn thuần bối phận cùng khổ tu càng tinh diệu. Điểm cống hiến quy chế, thật sự học được tinh túy. Lạnh lẽo gió tuyết bị ôn tuyền mịt mờ nhiệt khí nhu hóa thành dòng nước ấm thấm vào quanh thân. Bàng Bạch Phác lười biếng dựa vào thiên nhiên ao ôn tuyền bên, chỉ thuần trắng áo đơn, cổ áo vi sườn, lộ ra đường nét duyên dáng xương quai xanh. Bước hơi xương trắng mơ hồ hắn đường viền, duy còn lại cặp kia hơi đóng nửa mở, phản phất chất chứa ngân hà con mắt, cùng với khỏe môi cái kia một vệ thư thích thoải mái cười. Hoàng Tiên Tông xây dựng chính như hỏa như đồ. Đỉnh núi nơi, Hoàng Tiên Điện nguy nga giàn giáo đã vụt lên từ mặt đất, xây dựng lưng vào núi cẩm, kỳ, thương, hòa bốn các nền đất kiên cố, đệ tử tinh xá san sát như bát đúc, diễn võ trưởng chống trải bằng phẳng. Đục đá thanh, ký hiệu thanh, vật liệu gỗ vận chuyển thanh đan dệt thành một bài tràn ngập sinh cơ ngày đông giao hưởng. Mà hết thể này náo động, tựa hồ cũng bị ao ôn tuyển bên vô hình kết giới ngăn cách ra. Bàng Bạch Phác hoàn mỹ giải thích hất tay trưởng quy tinh túy. Hắn chỉ để ý ở chỗ mấu chốt đánh nhịp định âm điệu, hoặc như định hải thần châm giống như tọa chấn đầu mối, còn lại các loại rườm rà sự vụ, thợ thủ công điều hành, vật liệu nghiệp thu, nhân viên thu xếp, địa phương phối hợp, khoản hạch tra, thậm chí đệ tử mới sơ si việc bật đánh, hết mức bức cho Lâm Bình Chi, lấy tên đẹp ngọc không rũa, vô dụng. Tông chủ, sườn nam vật liệu đá tràng cùng chân núi phía bắc vật liệu gỗ tràng vận tải con đường với ương sầu giản tụ hợp, thường sinh tắc, đến trễ công kỳ, ngài xem là mở rộng giản đạo, vẫn là mở ra lối riêng vì là nghi. Tông chủ, tân mộ thợ thủ công trung bộ biệt ly nghệ qua loa, theo thứ tự hàng giả, đã bị đình tổng quản thanh lùi. Nhưng mà trước mắt công kỳ gấp gáp, thông thạo thợ thủ công có tìm, có hay không có thể thoáng mở rộng tiêu chuẩn. Tông chủ, Vĩnh Công sư minh đề nghị ở tinh nghiên các bên trang bị thêm tinh tư nhai, cung đệ tử bế quan tìm hiểu, hiện hữu hai nơi lựa chọn địa điểm, mỗi người có lợi và hại, mời ngài bảo cho biết. Lâm Bình Chi hầu như ngày ngày ôm thành điệp công văn, hoặc mang theo đầy bụng nghi vấn, tới rồi ôn tuyển bên xin chỉ thị. Hán tuổi trẻ khuôn mặt trên đã thêm mấy phần trầm ổn, nhưng ấy mắt nhưng khó nén bị thiên đầu vạn tự sự vụ mài giũa ra căng thẳng. Bàng Bạch Phác thường thường híp lại mắt, nghe xong báo cáo, lác đác mấy lời liền đánh trúng điểm mấu chốt, mở rộng tố lực, lãnh tịch tân lộ. Phía thi lệnh uy xuất vài tên nam hiệu địa hình tiêu sư, giúp đỡ thợ thủ công đầu mục, trong vòng 3 ngày chỉnh lên tối ưu phương án. Tay nghề không tinh chính là tối kỵ, tiêu chuẩn đoạn không thể hàng. xin mời Hắc Bạch Tử sư phụ từ hiện hữu thợ thủ công bên trong chọn mấy tên ngộ tính giai người, tập trung chỉ điểm 3 ngày, lấy cũ mang mới. Thiền công có thể xét tăng cao, quảng nạp lương tài. Tính Tư Nhai lựa chọn địa điểm, để Vĩnh Không tự mình dẫn người thực địa thể ngộ một ngày, trở về lại báo. Tâm vị trí an nơi chính là tốt nhất. Hắn quyết đoán mau lẹ, trật tự rõ ràng, phản phất tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chỉ có làm Lâm Bình Chi thực sự khó có thể cân nhắc, hoặc liên quan đến mấy vị sư phụ ý kiến không gặp nhau lúc, phe khác gặp tốn nhiều chút mối lưỡi, kiên trì phân tích lợi và hại. Mỗi lần được rồi sáng tỏ chỉ thị, Lâm Bình Chi tổng như chút được gánh nặng, ánh mắt cũng càng sáng hơn mấy phần. A Lang, ngươi người tông chủ này nên phải, chà chà chà. Chân thực là trước không có người sau cũng không có người. Một cái kiểu mị mang cười, tràn đầy trêu tức cảm khái âm thanh vang lên. Lam Vượng Hoàng chẳng biết lúc nào đã tiếu lập bên cạnh ao, thay đổi giày nặng miêu trang, một thân diễm lệ kính trang phát họa ra linh lung tư thái, áo khoác phi re force ra cầu, để trần trắng như tuyết chân răng đạp ở ấm áp bên cạnh ao thạch trên, hồn nhiên không sợ hàn ý nàng đầu ngón tay chuyển một nhánh thúy lục trúc địch, liếc chéo hơi nước bên trong lười biếng như trích tiên nam tử. Bên ngoài mấy ngàn người mệnh gần chết thay người xây nhà, ngươi ngược lại tốt, ngày ngày ngâm mình ở này ôn tuyển bên trong, sung sướng như thần tiên. Cái kia Lâm gia tiểu tử chạy trốn chân đều tế ba vòng, mắt thấy muốn thành gậy trúc. Ngươi này hất tay trưởng quỹ, ném đến cũng quá gọn gàng nhanh chóng chứ. Biết đến ngươi là tông chủ, không biết, còn tưởng rằng là nhà ai đến Hoàng Sơn hưởng phúc quý công từ đây. Nàng lời nói chưa trêu chọc, trắng da mạnh mẽ, thân mật thái độ hiển lộ hết. Bàng bạch phát mí mắt cũng không nhấc, âm thanh ngâm ôn tuyển giống như bí ách, mỗi người quản lý chức vụ của mình, người tận nó dùng. Bình chi là khối ngọc thô chưa mài rũa, cần tinh tế điều khắc. Như bổn công tử mọi chuyện tự thân làm, há không phải mai một hắn thiên tư này, cũng mệnh mọi sát ta này cao quý bất phàm thân thể. Nay không phải lừa nhác, quả thật ngự dưới chi đạo vậy. Khá lắm bị biện. Lam Phượng Hoàng cười khanh khách lên, bỗng ngồi xổm người xuống, để sát vào bàng bạch phát mặt, hơi thở như hoa lan, mang theo nhàn nhạt dược thảo mùi thơm ngát, ta xem ngươi chính là trong xương lộ ra lại. Liền, nàng ánh mắt rảo hoạt dưới di, cố ý kéo dài ngữ liệu, ngân nga đạo, liền cái kia việc sự tình đều chẳng muốn chủ động, đúng hay không? Chẳng lẽ còn muốn ta nữ nhi này nhà ngược lại hầu hạ ngươi hay sao? Này rõ ràng trắng ra khiêu khích, để nhắm mắt dưỡng thần bàng bạch phát hô hấp mấy không thể sát địa cứng lại. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, Lam Phượng Hoàng cái kia nóng rực ánh mắt, phản phất mang theo thực chất nhiệt độ, chính rơi vào hắn ngâm với ôn tuyền bên trong, chăn đơn bạc áo ướt thiếp phúc eo bên dưới. Ấm áp dòng nước bao khỏa thân thể, vốn là làm người thả lỏng, thêm nữa yêu tinh này hết sức trêu chọc, một dòng nước nóng thốt nhiên từ nhỏ phúc vọt lên, ngủ say cự long rất có thức tỉnh ngẩng đầu tư thế. Hắn bỗng dưng mở mắt, chính va vào Lam Phượng Hoàng cặp kia hàm mãn bỡn cợt ý cười, lượng đến kinh người đôi mắt đẹp. Tâm mắt của nàng, quả nhiên chính đại hảo phóng mới địa rơi vào hắn dưới nước cái kia hơi căng thẳng, đường viền ẩn hiện vị trí, thậm chí còn cố ý trừng mắt nhìn. Bàng bạch phát bên thai trong nháy mắt nhiễm phải bạc hồng, thân thể hơi banh, theo bản năng muốn khép lại hai chân che lớp này lúng túng phản ứng, nhưng cường tự kiềm chế, chỉ không chút biến sắc địa hướng về dưới nước càng sâu địa chìm, chỉ lộ kiên cảnh trở lên. Hắn rời ánh mắt, tiếng nói nỗ lực duy trì vững vàng, nhưng lẫn vào một tia căng thẳng, Lam giáo chủ, kính xin nói cẩn thận. Buồn công tử trời quang trăng sáng, phẩm tính cao thượng, há lại là cấp độ kia nôn nóng đổ. Nha, thẹn thùng. Lam Vượng Hoàng cười đến nhánh hoa run rẩy, phi re phát ra cầu lướt xuống nửa bên vai đẹp cũng không hề để ý. A Lang, ngươi thân thể có thể so với ngươi cái miệng này thành thực có thêm. Nàng duỗi ra ngón tay nhỏ bé, cách mịt mờ hơi nước, thư hư điểm hướng về bảng bạch phát dưới nước cái kia không an phận nơi, động tác lớn mật đến làm người nghẹt thở. Ngươi nhìn, nó không phải là nói như vậy. Bảng bạch phát chỉ cảm thấy tinh lực dâng lên, cái kia bị điểm tên vị trí tự được khiêu khích, càng tinh thần. Hắn hít sâu một mạch, đè xuống trong cơ thể sao động cùng trong lòng quất bách, đơn giản nhắm mắt không còn nhìn nàng, nhàn nhạt nói, nước ấm vừa bạn, Lam giáo chủ như vô sự, kính xin tự tiện, không nên quấy rầy bổn công tử thưởng trà một tuyển nhã hứng. Lam Vượng Hoàng thấy hắn đóng chặt mí mắt dưới khẽ run lông mi, mím chặt bên môi, cùng với dưới nước cái kia nhân nàng lời nói mà khỏi phát minh tích phản ứng đường viền, hài lòng địa liếm liếm môi đỏ. Nàng gọn gàng đứng dậy, nhặt lên ra cầu khoác được, lưu lại một chuỗi chuông bạc nói cười, được được được, không quấy nhiều chúng ta trời quang trăng sáng khổng lồ tông chủ nhã hứng. Có điều mà, ngươi mà nhớ kỹ, trốn được mùng 1, có thể trốn có điều 15. Như thế cảnh tượng, tại đây bận rộn 2 tháng, mấy phần 10 ao ôn tuyển bên hàng ngày. Lam Vượng Hoàng luôn có biện pháp tìm được bàng bạch phát một chỗ chốc lát, lấy nàng lửa cháy bừng bừng giống như nhiệt tình cùng trắng da thân thể ngôn ngữ liên tiếp xâm chiếm. Khi thì không cẩn thận trượt chân hắn hoài, ôn hương nhuyễn ngọc ba cái đầy cõi lòng, khi thì mượn đệ vật cơ hội, đầu ngón tay vô ý xẹt qua hắn mu bàn tay cánh tay, khi thì dựa vào đến rất gần, lấy câu hồn mị nhãn thẳng tắp nghe hắn, thổ tức ấm áp lướt qua hắn bên gáy. Mỗi một lần, bàng bạch phát đều bằng mạnh mẽ định lực, gắn bó mặt ngoài ôn hòa thông dòng, lấy ngôn ngữ cơ phong hoặc hờ hững tư thái hóa giải, hoặc gọi là tạm lánh. Nhưng mà nó thân thể phản ứng nhưng không thể nào hoàn toàn che giấu, cái kia tức thì cứng ngắc, gia tốc nhịp tim, lô thai bạc hồng, cùng nơi nào đó không bị khống hỏi thăm đều thành Lam Phượng Hoàng trong mắt chiếc công, làm nàng làm không biết mệnh, cũng thành đan thanh sinh, khúc phi yên thậm chí một chút đệ tử trẻ tuổi trong bóng tối quan sát, nháy mắt chuyện thú vị. Thời gian dễ dàng cho như vậy bận rộn cùng gián đoạn quấy giày bên trong, như mặt nước di chuyển. Chương 37, hai bộ giá trị quan va chạm chương 37, hai bộ giá trị quan va chạm 2 tháng sau, hạt nhân quần thể kiến trúc đã hơi có quy mô. Tuy nội bộ trang sức cùng chi tiết chưa hoàn thiện, cũng đã có thể che gió che mưa, thỏa mãn hàng ngày ở lại cùng nghị sự cần. Chính trực rét đậm, Hoàng Sơn bay lên tuyết lớn, khắp nơi bao phủ trong làn áo bạc, có một phen đặc biệt thành tịch phong cảnh. Đảo mắt, chính là giao thừa. Mới khánh thành Hoàng Tiên Điện trước quảng trường tuy nhưng hiện ra trống trải, nhưng trung ương đã dấy lên to lớn lửa trại, ánh đến trên mặt mỗi người ấm áp rung rung. thật dài bàn dài liều làm một bài, được đầy nóng hổi cơm tất nhiên món ăn. Mai Trang mang đến năm xưa hảo tiểu vỗ bỏ nê phòng, mùi hương phân tán. Hoàng Trung Công đánh đàn tấu lên một khúc đêm đẹp dẫn Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương lấy tiêu địch tương hòa. Mọi người đẩy ly cạn ly, nói cười không ngừng, an mừng sống sót sau tai nạn, cũng chúc mừng nhà mới sơ thành, năm mới có hy vọng. Liền ngay cả ba vị thiếu lâm tăng nhân cùng 18 võ tăng cũng biểu hiện hòa hoãn, chìm đắm với này thế tục huyên náo ấm áp bên trong. Thân là tông chủ Bàng Bạch Phát, tự nhiên trở thành mọi người luân phiên chúc rượu đối tượng. Hắn tiểu lượng bản không phải hàng đầu, thêm nữa bầu không khí nhiệt liệt, mấy vòng hạ xuống, tuấn lãng khuôn mặt đã hiện lên mặt hồng, ánh mắt so với thường ngày nhiều hơn mấy phần lười biếng mê ly, càng lộ vẻ chân bóng như ngọc, thanh nhã xuất trần. Lam Phượng Hoàng uống đến càng nhiều, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, diễm như học trò. Nàng bưng ly rượu qua lại trong đám người, như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, tiếng cười là nhất trong trẻo lộ liễu. Thỉnh thoảng tiến đến Bàng Bạch Phát bên người, mượn chút rượu cơ hội, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua hắn mu bàn tay, hoặc là mềm mại rửa nháy mắt, lưu lại trước người nhiệt độ cùng đầu độc mùi hương. Cảm giác say dần thầm, bóng đêm rũ chìm. Đoàn người lục tục tán tịch nghỉ ngơi. Bàng Bạch Phát cũng mang theo vài phần say, trở lại chủ điện phía sau cái kia từ lâu bố trí thỏa đáng, lửa than ấm áp tông chủ tinh thất. Trong phòng trang hoàng thanh nhã, một giường một bàn một ghế tựa, khắc thiết một chiếc giường mềm. Hắn mới đưa ngoại bảo cởi, đang chuẩn bị đả tọa xua tan cảm giác say, cửa phòng nhưng ầm điệu một tiếng bị đẩy ra. Lam Vượng Hoàng loạn choạng hạ đi bảo, màu sắc hỗn độn bước chân hư nhuyễn, một thân mùi rượu lẫn vào nàng đặc hữu mùi thơm cơ thể phả vào mắt. Nàng ham hồ lẩm bẩm, "Được, thật lạnh. A Lang giường cho ta mượn." Ấm áp. Không chờ Bàng Bạch Phát đáp lại, liền một đầu ngã xuống tiến vào bảy da dày đặt chăn gấm giường lớn, Lam tiến vào trong chăn, chỉ lộ ra một tấm ửng đỏ khuôn mặt thanh tú cùng dài rắc bên gối đen tuyền tóc dài. Có điều thoáng qua, nàng hô hấp đã trở nên đều đều lâu dài, làm như ngủ say. Bàng Bạch Phát cứng ở tại chỗ, nhìn trên giường đạo kia không hề phòng bị, đường cong hiển lộ hết diễm sắc bóng người, chỉ cảm thấy vừa mới đè xuống cảm giác say quanh địa lần thứ hai quần quần dâng lên. Trong chăn lộ ra ấm áp khí tức cùng như có như không hương thơm, đều thành mê hoặc chí mạng. Hắn rõ ràng nhận biết thân thể mình phản ứng, so với dị vãng bất kỳ thời khắc đều càng rõ ràng mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực ngưng định tâm thần. Có thể Lam Phượng Hoàng hơi lộ ra trắng như tuyết bả vai cùng tản ra cổ áo, hoàn toàn đang khiêu chiến hắn hiếm hoi còn sót lại khắc chế. Nàng là thật say, vẫn là giả bộ ngủ. Hắn không dám đánh cược, cũng không thể đánh cược. Bất đắc dĩ thở dài, Bàng Bạch Phát nắm lên ngoại bảo cùng một cái giày thảm, xoay người bước dài ra tinh thất, nhẹ tiêu khép cửa lại. Hắn cần bình tĩnh, cần khoảng cách. Đêm đông gió lạnh cuốn lấy tuyết mịn lướt nhẹ qua mặt mà đến, làm hắn nóng bỏng thái dương hơi đến tỉnh táo. Hắn đi đến tinh thất ở ngoài cách đó không xa ngắm cảnh hành lang uốn khúc, tìm nơi tránh gió góc xó, cuốn chặt thảm khoanh chân ngồi xuống, mặc vận huyền công, nỗ lực đè xuống thân thể sao động cùng trong lòng gợn sóng. Hoa tuyết lọt vào hắn vi sườn cổ áo, thấm ra từng tia cảm giác mát mẻ, nhưng khó có thể triệt để dập tắt đoàn kia nhân người nào đó thiêu đốt ám hỏa. Mà lúc này ấm áp nhà ở bên trong. Xa hơn một chút một ít tinh xá sau cửa sổ, thậm chí ở gần chưa hoàn thành lầu cắt trong bóng tối, vô số con mắt chính lập lòe vẻ hưng phấn, mật thiết quan tâm tông chủ tinh thất động tĩnh. Khi nhìn thấy Bàng Bạch Phát quả thảm chật vật mà ra, ngồi một mình Hàn Lang vận công thời gian, nột ngạt lại hưng phấn thì thầm như sóng nước tứ tán dạng mở, đi ra đi ra. Tông chủ thật bị đuổi ra ngoài rồi. Lam giáo chủ đi vũ. Ta liền nói tông chủ chịu không được. Ngươi nhìn hắn dáng dấp kia. Cha cha, cô nam quả nữ, đuổi khô lửa bốc, tông chủ có thể nhịn được chạy đến trùng gió. Này định lực. Ta phục. Rất nhanh. Ở Hạ San cùng A Nguyệt, Lam Vượng Hoàng thân cận nhất hai vị miêu nữ đầu lĩnh, tổ chức dưới một hồi lòng đất đánh cuộc với mấy gian ấm áp bên trong cái phòng nhỏ nhiệt liệt triển khai. Tiền đặt cược là hiện bạc, đồ trang sức, thậm chí một ít ngạc nhiên tiểu vật. Đến, đặt cược lại chú. Hạ San mắt sáng như sao, đệ thấp giọng nói, liền đánh cược chúng ta anh minh thần võ tông chủ, khi nào sẽ đem chúng ta như hoa như ngọc giáo chủ giải quyết tại chỗ. Ta đánh cược 3 tháng. Tông chủ vừa nhìn chính là người đứng đắn, đến từ mại. Một tên Lưu Chính Phong đệ tử nói, 3 tháng, quá lâu. Y lìa giáo chủ cái kia thế tiến công, 1 tháng bên trong tất thấy rõ ràng. Phúc Uy tiêu cục một tên tuổi trẻ tiêu sư hô. 1 tháng. Coi thường tông chủ định lực. Ta đánh cược nửa năm. Tông chủ chính là thành đại sự người. Cờ đen bộ một tên nòng cốt lắc đầu. Ai, các ngươi không hiểu nam nhân. Đặc biệt là tông chủ như vậy máu nóng. Nhiều lắm 2 tháng. Cờ trắng bộ một tên nữ thám tử mí môi khẽ cười. Ta đánh cược đầu xuân. Xuân về hoa nở, vạn vật thức tỉnh, chính là thật thời tiết. Đan thanh sinh chẳng biết lúc nào để sắp vào, cười ha ha bỏ lại một khối bạc vụn. Mọi người dồn dập đặt cược, đánh cược kỳ dài ngắn bất nhất, bầu không khí nhiệt liệt ồn ào. A Sản A Nguyệt vội vàng ký sổ lấy tiền, tươi cười rạng rỡ. Liền ngay cả sát vách trong phòng 3 vị thiếu lâm tăng nhân cũng nghe tiếng bật cười, tiểu hòa thượng lĩnh không càng là đỏ mặt. Lam Phượng Hoàng Quyền ở nhiễm phải Bàng Bạch Phát khí tức chăn gấm bên trong, nghe ngoài cửa gió tuyết cùng xa xa mơ hồ làm ồn, khóe môi cong lên một vệt giảo hoạt mà đắc ý độ cong. Nàng vươn mình ôm lấy chăn, thỏa mãn mà nhẹ sượng, an tâm chìm vào giấc ngộng chân chính cảnh. Nàng biết, trận này chiến tranh nàng cách thắng lợi lại gần một bước. Mà ngoài phòng gió tuyết bên trong cái kia vận công xua lạnh bóng người, nhất định vượt qua một cái dài lâu dậy vào đêm trừ tịch. Hoàng Sơn đỉnh, đại niên mùng 8. Gió lạnh thổi qua lộ ra núi đá, cuốn lên nát tuyết đập vào mặt, thấu xương băng lạnh. Chủ phong trên, mới xây thành hoàng tiên điện với ánh nắng ban mai bên trong triển lộ hùng vĩ đường biển, xa xa công trường chưa khởi công, hoàn toàn yên tĩnh. Bàng Bạch Phát đứng ở một phương đột xuất cự nham trên, quay lưng lai lịch, đứng chắp tay. Tố Bạch Hạc áo khoác bị gió núi phất động, tay áo phần phật, thân hình kiên cường như cô tùng, nhưng lộ ra một luồng không giống dị vãng trịnh trọng. Bước chân đạp tuyết, kéo kẹt nhẹ băng lên. Lam Phượng Hoàng đến rồi. Nàng hôm nay chưa xuyên ngày xưa sắc thái sặc sỡ miêu phục, chỉ một thân tố tịnh màu trảm kinh trang, áo khoác thâm hậu sẫm màu áo choàng, sáng rực rỡ dung mạo cũng hơi liễm mấy phần. Trên mặt đã từng giảo hoạt ý cười không còn, duy còn lại vô cùng bình tĩnh gần như nghiêm túc biểu hiện. Nàng đi đến Bàng Bạch Phát phía sau vài bước nơi, dừng bước, tĩnh nhìn hắn thẳng tắp bóng lưng. Bàng Bạch Phát vẫn chưa quay đầu lại, tiếng nói trầm thấp rõ ràng, xuyên thấu tiếng gió. Lam Phượng Hoàng theo tiếng, ngữ khí cũng rút đi tiểu mị, duy còn lại chăm chú. Bàng Bạch Phát chậm rãi xoay người, ánh mắt của hắn thâm thúy như biển mây dưới biên cốc, động minh mà nghiêm nghị, không thể nghi ngờ. Ánh mắt kia để Lam Phượng Hoàng trong lòng hơi lạnh lẽo, triệt để thu hồi sở hữu chơi đùa tâm tư. Lam Phượng Hoàng, hắn mở miệng, thanh không cao nhưng tự như ngọc khánh thanh minh. Hôm nay mời ngươi đến đây, chính là cùng ngươi công bằng, nghiêm túc nói chuyện. Lam Phượng Hoàng ngửa mặt đón nhận ánh mắt của hắn, không lùi không cho. Á Lang ngươi nói, ta nghe. Bàng Bạch Phát hít sâu một mạch, ánh mắt thanh minh quả quyết, ngươi tính tình như lửa, bằng phẳng thẳng thắn, ta rất, gì thưởng thức, cũng cảm kích ngươi một đường bảo vệ tình. Nhưng mà, ngươi chi nhiệt tình với trời quang trăng sáng, cao quý bất phàm buồn công tử mà nói, là thử thách, cũng là giày vò. Buồn công tử luôn mãi tự giới, không thể nhân nhất thời kích động, phụ lòng ngươi chân ý nhưng, hắn lướt đốn, ánh mắt như điện thẳng vào nàng đáy mắt, nếu ngươi lại như vậy trêu chọc cho ta, ta cũng là thân thể máu thịt, thất tình lục dục chưa tuyệt. Cứ thế mãi, tình thế bức bách, tâm phòng thủ thất thủ, nói không chuẩn cái nào một ngày. Ngươi liền thật muốn thất thân với buồn công tử. Tiếng nói trắng ra, gần như lạnh lẽo. Cũng không phải là uy hiếp, mà là trần thuật một khả năng mất khống chế, hoặc thương tới lẫn nhau hậu quả. Lam Phượng Hoàng sau khi nghe xong, không những không sợ hãi không xấu hổ, trái lại môi đỏ khẽ mở, đầu lưỡi vi liếm bờ môi, long lanh trong mắt thoáng chốc dấy lên càng nóng rực lớn mật ánh sáng, như hậu đã lâu. Vậy thì thật là tốt. Nàng thanh thanh như khánh, như chặt đinh chém sắt, tất cả đều là miêu nữ giá tính cùng bướng mình, cầu cũng không được. Bàng Bạch Phát nhíu mày, run sát rũ túc, Lam Phượng Hoàng, ngươi cần rõ ràng. Ta cho ngươi, có kính trọng, tín nhiệm, chiến hữu tình nghĩa, nhưng chỉ có, cũng không nam nữ tim đập thình thịch, đi lòng tạc dạ yêu. Một tia cũng không. Hắn cường điệu không có động lòng nhìn nàng thấy rõ hai người bản chất khác biệt. Lam Phượng Hoàng ánh mắt không hề dao động, phản tỏa sáng rực rỡ kiên định, ta đối với ngươi có, liền được rồi. Lại nói, A Lang, giọng nói của nàng gần như thần thánh chăm chú, tình ái là bỗng dưng nghĩ ra được sao? Là ngồi đợi mà đến sao? Không làm, sao biết có hay không? Không làm, sao để nó có? Logic đơn giản trực tiếp, một phái hành động tác phong. Chuyện này đối với ngươi quá bất công. Bàng Bạch Phát trầm giọng nói, mang theo trung nguyên luân lý dày nặng, ủy thân với một cái không yêu ngươi nam tử, ngươi cũng biết là gì ý vị. Hoa nữ, không cam lòng, ngày sau vô tận thống khổ hối hận, ngươi chịu được được. Công bằng. Lam Phượng Hoàng như nghe chuyện lạ, hơi lệch thủ trong mắt thấu hoặc, cảm tình nói hà công bằng. Ta yêu ngươi chính là yêu ngươi, nghĩ đến chính là muốn đến. Ta yêu chính là ngươi người này, là ta nhận định A Lang. Ta Lam Phượng Hoàng làm việc, chỉ cầu thoải mái, chỉ cầu không hối hận. Cho tới ngươi nói ba nước, thống khổ. Nàng xì khẽ một tiếng, ngạo nghễ như nữ vương, ta há lại là cấp độ kia khóc lóc yếu đuối tiểu nữ tử. Ngươi cũng quá khinh thường ta. Tiếng nói nói năng có khí phách, tràn đầy miêu nữ đối với tình cảm chủ quyền tự tin. Bàng Bạch Phát nhìn nàng trong mắt liệt diễm, trầm giọng lại nói, như ủy thân với một cái. Hay là vĩnh viễn không bao giờ có thể như ngươi yêu hắn như vậy yêu ngươi nam tử, Lam Phượng Hoàng, ngươi tương lai tất sẽ bị thương. Như vậy thất lạc cô tịch, tuyệt đối không phải nhất thời vui thích có thể đến. Ha. Lam Phượng Hoàng ngắn xì một tiếng, thẳng tắp lưng như kiêu ngạo Phượng Hoàng, A Lang, ngươi vẫn là quá xem thường ta. Ta như là cách nam tử liền không thể sống, được chút tình thương liền muốn chết muốn sinh được chất nữ lưu sao? Nàng áp sát một bước, ánh mắt sáng quắc thẳng vào hắn đáy lòng, ta cho ngươi biết, ta chỉ cần cho ngươi, liền chỉ có sung sướng, là chính ta tránh đến, tuyển chọn sung sướng. Ngày sau làm sao? Cái gì hậu quả ta đều tha thứ, cái gì kết cục ta đều nhận, chỉ cần là ngươi, đã đáng giá. Liền sung sướng. Tuyên ngôn len keng, tất cả đều là việc nghĩa chẳng từ nan dũng nghị cùng đảm đương. Bàng Bạch Phát hít sâu một cái hàn khí, dù cho chỉ được ngắn ngủi vui thích, nhưng đổi quãng đời còn lại lâu dài cô tịch cùng hồi ức dày vò, như vậy cũng đáng. Chị Lam Phượng Hoàng không chút do dự, chỉ cần là ngươi, liền chị. Một ngày có một ngày niềm vui, một năm có một năm chi phúc. Có thể cùng ngươi một ngày, ta liền nhiều kiếm lợi một ngày hân hoan. Nay chẳng phải vượt qua chưa bao giờ cho ngươi, chỉ có thể nhìn ngươi niệm tình ngươi, nhưng liền đụng vào cũng không thể cô tịch ngàn lần vạn lần. Cho tới cô tịch dày vò. Lam Phượng Hoàng trong mắt tràn đầy mạnh mẽ tự tin dự đối với tương lai chắc chắc. Á Lang, ngươi đã quên ta chính là người phương nào? Ta chính là Ngũ Tiên giáo giáo chủ. Dưới trường mây trăm tỉ muội, có rắn sâu độc trở dưỡng, có miêu cương đại địa đợi ta trở lại. Cuộc sống của ta chỉ có thể rũ đặc sắc, rũ phong phú. Tại sao cô tịch dày vò? Ngươi cho ta hồi ức, sẽ chỉ là ta cất giấu bảo vật, luôn đến nhắm rượu cố sự. Tuyệt không thành cái nặng. Nàng mạch lạc rõ ràng tình cảm dựng dựng, đối với tương lai quy hoạch sáng. Bàng Bạch Phát im lặng chốc lát, trung tung trong tiềm thức lớn nhất phân lượng lo lắng, thanh chỉ mà thận, cái kia, bạn nhất có mang thai. Với Hải Nhi, có Hải Nhi càng tốt hơn. Lam Phượng Hoàng ánh mắt sáng choang, lời nói chứa ước mơ sức lực mười phần, người ta Hải Nhi, có Hoàng Tiên Tông cùng Ngũ Tiên giáo nuôi nấng. Có nhiều như vậy người nhà thương hắn yêu hắn bảo vệ hắn. Hắn cha là danh chấn thiên hạ trên dây cung phục hy là cao thủ tuyệt đỉnh. Hắn mẹ là Ngũ Tiên giáo giáo chủ. Như vậy Hải Nhi, từ nhỏ liền ham muốn vàng, bị vạn ngàn sủng ái, tiền đồ quang minh, có gì không tốt. Bàng Bạch Phát triệt để choáng váng. Hắn phát giác sở hữu lo lắng, sở hữu thôi diễn, sở hữu căn cứ vào trung nguyên luân lý lâu dài an ổn tâm linh phù hợp trách nhiệm đảm đương suy tính, ở Lam Phượng Hoàng bộ này miêu nữ tự thành một thể, đơn giản trực tiếp, chỉ trùng nắm giữ cùng quá trình lo dịp trước mặt, đều trắng sáng vô lực, hoàn toàn không hợp. Nàng quan tâm chính là nhãn duyên, là lập tức nhiệt liệt, là nhận định liền chấp nhất, là nắm giữ quá liền không hối hận. Lâu dài, là vận mệnh biểu tặng, không có, nàng cũng thản nhiên tiếp thu đã từng tốt đẹp. Tâm linh cảm ứng, nàng cho rằng làm tự nhiên sẽ có. Trách nhiệm, nàng có năng lực gánh chịu chính mình lựa chọn tất cả hậu quả, bao quát độc phủ Hải Nhi. Hắn nhìn chăm chú cô gái trước mắt, diễm dung tràn ngập chăm chú, chấp nhất, tự tin giữ gần như giá tính sức sống. Hắn rốt cục rõ ràng biết được, Lam Phượng Hoàng toàn bộ giá trị hệ thống, đối với cảm tình, trách nhiệm, tương lai quy hoạch, cùng hắn nhận thức lo lắng tuyệt nhiên không giống. Nàng logic, ở nàng thế giới bên trong vừa khớp, hoàn mỹ tự hiệp. Lam Phượng Hoàng thấy Bàng Bạch phát trầm mặc, biết hắn tâm phòng thủ chính được xung kích. Nàng thu lại sụp sôi, trước đây không có trịnh trọng ngữ khí, rõ ràng ôn nhu nói, "A Lang, ta năm nay 20 có 4, cũng không mới biết yêu, không dành thế sự tiểu nha đầu. Ta cực tỉnh táo, so với bất cứ lúc nào đều tỉnh táo. Ta biết chính mình muốn cái gì, ta tuyển, chính là ta nghĩ cưới. Ngươi, Bàng Bạch Phát, tức là ta Lam Phượng Hoàng nhận định A Lang. Ta càng muốn ngươi làm ta nam nhân. Dù cho chỉ được một ngày, cũng thắng chưa bao giờ nắm giữ ngàn lần bạc lần." Nàng ánh mắt bàn thạch giống như kiên định, "Ngươi còn có gì lo lắng? Ta nói lại lần nữa, ngươi là ta tuyển nam nhân, ta chính là ngươi nữ nhân, cũng chỉ thuộc ngươi. Ngươi nhiều muốn ta một lần, ta liền thêm một phần hân hoan, nhiều một phần thỏa mãn. Như đến Hải Nhi, là trời ban phúc khí, có thể ủng ngươi một năm, chính là một năm hạnh phúc, một đời dư vị chi ngọt. Như có 3 năm 5 năm, càng là thiên đại phúc phận. Nhiều như vậy thời gian tốt đẹp, hân hoan hồi ức, ta sao cô tịch thương tâm hối hận." Nàng vi lại thủ, ánh mắt sắc bén thản nhiên, "A Lang, ngươi nói cho ta, ngươi dùng cái gì cho rằng ta sẽ cô tịch, sẽ hối hận, gặp thương tâm?" Cuối cùng hỏi ngược lại, nói năng có khí phách, không tồn tại sự. Chương 38, không tưởng tượng nổi nguy cơ nguyên chương 38, không tưởng tượng nổi nguy cơ nguyên gió núi gào thét, cuốn lên hai người tay áo, hàn ý lạnh lẽo nhưng thổi không tiêu tan lẫn nhau trong lúc đó nóng rực sức giãn. Bàng Bạch Phát nhìn Lam Phượng Hoàng, trong gió rét nàng đôi tròng mắt kia lượng đến kinh tâm, trên mặt tràn ngập tự tin giữ thản nhiên, nàng vì hắn phát họa tương lai tranh cảnh, ánh mặt trời rừng rực, sức mạnh dâng trào. Hắn chúc rất lâu lý tính đê đập, những người liên quan với trách nhiệm, lâu dài cùng công bằng lo lắng, ở nàng mạnh mẽ mà tự hiệp lo dịp trước mặt, ầm ầm sụp đổ. Hắn đột nhiên cảm giác thấy, chính mình những người từ chối cùng lo lắng, đứng ở lập trường của nàng nhìn lên, trái lại thành dư thừa giằng buộc, thậm chí là đối với nàng tình cảm lựa chọn ngạo mạn cùng không tôn trọng. Nàng không cần hắn bố thí động lòng, nàng muốn, có điều là hắn tiếp thu nàng chọn lựa nam nhân, tiếp thu nàng dừng dực lựa chọn, tôn trọng sự lựa chọn của nàng, hay là mới thật sự là tôn trọng. Đối mặt như vậy nóng bỏng, chấp nhất, tỉnh táo mà tự nguyện gánh chịu tất cả tình ý, luôn luôn có thể nói thiện đạo Bàng Bạch Phát, nhưng lại không có nói đối mặt. Hồi lâu, hắn chậm rãi phun ra một cái bạch khí, ngữ khí lười biếng tao nhã nhưng rõ ràng, nhân sinh sự khó nhất không gì bằng nói đến cùng làm được trong lúc đó. Lòng người lại há lại là dễ dàng thỏa mãn đồ vật. Hôm nay ngươi muốn người, ngày mai cầu tâm, hậu thiên vọng vì là chính thê, lại sau đó đổ duy nhất, cuối cùng tắc vĩnh viễn. Hắn khẽ mỉm cười, ý cười nhưng chưa đạt đáy mắt, Lam Vượng Hoàng, bổn công tử là thế gia tử, cùng gia huynh bình thường, gánh vác khai chi tán liệp, trói lọi cửa nhà trách nhiệm. Nay không phải nói dối, mà là từ nhỏ số mệnh. Bởi vậy, bổn công tử đời này không thể chỉ cưới một người, càng không cách nào hứa ai duy nhất. Đây là bổn công tử trách nhiệm. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh như hồ sâu, mang theo gần như lãnh khốc thẳng thắn, nhìn thẳng nàng, ta nghĩ, bổn công tử đã nói tới đủ rõ ràng. Nếu ngươi cố ý bước lên đường này, nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay nói, tất cả hậu quả, tự mình gánh chịu. Đừng đến ngày sau, do tham sống hận, oán hận cả đời. Cái kia không phải bổn công tử mong muốn, nhưng khả năng là ngươi tự tay mai phục quả đắng. Dứt lời, hắn xoay người đạp tuyết mà xuống, hướng tông chủ tĩnh thất đi đến. Đi lại thong dong, phong thái thanh nhã, phảng phất chỉ là thượng tuyết mà về, mà không phải mới vừa đẩy ra một giọng nóng rực tình ý Lam Phượng Hoàng đứng ở tại chỗ. Nhìn hắn kiên cường nhưng tự dỡ xuống gánh nặng bóng lưng, môi đỏ không hề có một tiếng động bung lên, như băng xương bên trong đống nhiên tỏa ra dã hoa hồng, diễm liệt bức người. Ở hắn sắp lần vào núi đá thời khắc, nàng trong trèo âm thanh xé gió mà đến, kiên định mà ngạo nghễ, Bàng Bạch Phát. Ta Lam Vượng Hoàng muốn chính là ngươi giờ khắc này đứng trước mặt ta huyết đục thân thể. Cái gì thế ra trọng trách, khai chi tán diệp, đó là ngươi Bàng gia quý củ. Ở ta nơi này, chỉ có ta nhận định A Lang. Ta muốn, là nắm giữ ngươi. Cho tới ngươi có mấy người phụ nhân. Thử, đó là ngươi chuyện. Nhưng ta Lam Vượng Hoàng muốn nam nhân. Dù cho chỉ chiếm một phần, cũng là ta, không ai cướp đi được. Hối hận, oán hận, ngươi quá khinh thường ta. Ta tuyển con đường, quỳ đi xong, cũng là cười đi. Gió tuyết ngày càng lớn, đập cửa sổ, nghẹn ngào vang vọng. Tông chủ tinh thất bên trong lửa than đóng rung, đùng đùng nhẹ vang lên. Lam Phượng Hoàng vẫn chưa rời đi. Nàng bao bọc cái tia giường nhiễm phải Bàng Bạch Phát khí tức chẳng gấm, quyền với giường phía trong, hô hấp quân trường, dường như ngủ say. Môn bị không hề có một tiếng động đẩy ra. Bàng Bạch mang theo một thân hàn khí đi vào, trở tay hợp môn, đem gió tuyết ngăn cách với ở ngoài. Chưa đốt đèn. Hắn mượn chậu than thâm thủy ánh sáng đi đến giường một bên, bóng tối bao phủ xuống. Lam Phượng Hoàng mi mắt mấy không thể sát địa run rẩy, nhưng chưa mở mắt. Bàng Bạch Phát đứng ở bên giường, cụp mắt nhìn kỹ trong áo đạo kia chập trùng đường cong. Trên mặt hắn cũng vô tình đỏ bẻ, chỉ có một mảnh chặt đứt đường lui lạnh trong suốt mình. Hắn đưa tay, đầu ngón tay còn mang xuân tuyết còn lại hàn, hạ xuống nàng vạt áo trùng điệp địa phương. Lam Phượng Hoàng thân thể phút chốc căng thẳng, hô hấp vi xúc, nhưng nhắm mắt, chỉ ngẩm tiếm cảnh, như hiến tế giống như tiếp nhận hắn xem kỹ. Bàng Bạch Phát đầu ngón tay chạm được nàng ấm áp da thịt, mấy không thể cảm thấy địa run lên. chợt bị càng cường ngạnh ý chí đè xuống. Hắn cúi người, bóng tối triệt để đưa nàng vào phủ. Tiếng nói trầm thấp khàn khàn, rõ ràng tạc vào trong hai nàng, như người mong muốn. Lược đốn, ánh mắt của hắn như hàn đàm khóa lại nàng rốt cục mở, lượng đến kinh tâm con mắt, từng chữ từng câu, nhưng thời khắc bây giờ, buồn công tử như cũng không động tâm. Lam Vượng Hoàng đáp lại, là một cái giá tính mà cướp đoạt hôn, mạnh mẽ niêm phong lại hắn băng lạnh tuyên cáo. Cánh tay nàng như linh xà quấn lấy hắn sau gáy, đem hắn kéo hướng mình nóng bỏng thân thể, hàm hồ nhưng rõ ràng phản kích, mang theo thắng lợi ngạo nghệ cùng thuần túy giữ lấy, ta muốn ngươi, không muốn ngươi động tâm. Gió tuyết ở ngoài cửa sổ gào thét, ấm áp cùng tình chiều với trong phòng mãnh liệt tôn trào. Bàng Bạch Phát thời khắc đó ý duy trì bình tĩnh sắc ngoài, ở Lam Phượng Hoàng rừng rực tấn công cùng tự thân mãnh liệt bản năng trước, như miếng băng mỏng vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn thân thể, từ lâu trước một bước phản bội hắn bình tĩnh tuyên ngôn. Ánh nắng ban mai hơi lộ ra, một đêm gió tuyết dần hiết. Trong phòng ấm dung, trong không khí tràn ngập ấm than cùng một loại nào đó kiểu diễm bị ngọt. Lam Phượng Hoàng như thỏa mãn miêu, lười biếng quyền ở Bàng Bạch Phát trong lòng, đầu ngón tay vô ý thức ở hắn lồng ngực vẽ tròn, trên mặt tất cả đều là thuần túy khoái hoạt cùng thỏa mãn, dường như thu hoạch vùng thế gian trí bảo. Bàng Bạch Phát nhắm mắt, cảm thụ trong lòng ôn nhuyễn, thân thể là thả lỏng cùng hệ vải đang lên, nặng trình trịch cảm giác thỏa mãn chạy xuôi với toàn thân. Nhưng mà tinh thần nhưng dị thường thanh minh, như tuyết hậu trời trong suốt mà bình tĩnh. Hắn mở mắt, nhìn ngó trướng đỉnh xa lạ hoa văn, tiếng nói bước vàng, với mảnh này ôn tồn sau yên tĩnh bên trong cắt xuống dưới tuyến, Lam Phượng Hoàng. Hả? Nàng miễn cưỡng theo tiếng, dương mắt nhìn hắn, trong con ngươi ánh sáng nước liêm diễm, giọng nói khàn khàn với người. Buồn công tử thân thể lưu luyến nhiệt độ của người ngươi, si mê ngươi tươi sống. Hắn ngừng lại, ngữ khí bình thản như trần thuật khách qua việc, ánh mắt lạnh lạnh chưa động, nhưng giờ khắc này nơi đây, buồn công tử vẫn không có nam nữ yêu. Này thân đã thuộc ngươi, này tâm chưa thuộc ngươi. Lam Phượng Hoàng sau khi nghe xong, không những không giận mà còn cười. Xì xì một tiếng, lúng đồng tiền như triều dương phá vân, trong nháy mắt xua tan hắn lời nói mang đến ngưng trệ. Nàng chi đứng dậy, chân mỏng lướt xuống, lộ ra mềm mại đường cong, để sát vào hắn trước mặt, trong mắt giảo hoạt mà đắc ý, khà khà, A Lang, sự âu yếm của ngươi không yêu ta. Ta không để ý. Nàng ánh mắt lượng đến trước người, tiếp tục nói, có thể ngươi thân thể, tất nhiên yêu cực kỳ ta. Không phải vậy vì sao? Như vậy thèm. Thử, chỉ cần ngươi thân thể yêu ta, liền đầy đủ. Nàng lo dịp vẫn như cũ đơn giản, trực tiếp, tự hiệp. Nàng muốn chính là nắm giữ Bàng Bạch Phát trải nghiệm quyền, là giờ khắc này vui thích cùng tương lai khả năng, là sức mạnh cùng nhiệt độ đáp lại, mà không phải hư vô mờ mịt, cương cầu không đến động lòng. Thân thể hắn thành thực, chính là nàng to lớn nhất chiến lợi phẩm. Bàng Bạch Phát nhìn nàng tràn ngập được đền bù mong muốn long lanh khuôn mặt, cuối cùng chỉ được bất đắc dĩ cho mắt. Hắn không phải không thừa nhận, chỉ ít giờ khắc này, thân thể hắn yêu đã bị Lam Phượng Hoàng vững vàng siết trong tay. Nguyên tiêu oi ả vẫn còn, Hoàng Tiên Điện bên trong lửa than chính vượng, xua tan Hoàng Sơn đầu mùa xuân hàn ý điện bên trong tụ tập dưới một mái nhà, Mai Trang Tứ Hữu, Lưu Chính Phong, Khúc Dương, Lâm Chấn Nam vợ chồng, Lâm Bình Chi, Lam Vượng Hoàng, ba vị thiếu lâm lĩnh tự bối cao tăng, cùng với Phúc Uy Tiêu Cục, Lưu Môn, cờ trắng đen bộ mấy vị hạt nhân quản sự tụ hội, bầu không khí nghiêm nghị bên trong lộ ra một tia nghiêm nghị. Một tông chi chủ sắp đi xa, vào kinh thành đi thi. Nay tân sinh Hoàng Tiên Tông, đem lần đầu đối mặt người tâm phúc tạm cách thử thách. Bàng Bạch Phát ngồi ngay ngắn chủ vị, vẫn như cũ ôn hòa thông dòng, lười biếng tao nhã, đầu ngón tay theo thói quen ở đầu gối trên ấn nhẹ, như phụ không huyền chi cầm. Ánh mắt đảo qua mọi người, hắn ôn hòa mở miệng, "Chư vị, kỳ thi mùa xuân sắp tới, ngày mai ta liền khởi hành vào kinh thành. Lúc này đi ngắn thì mấy tháng, lâu là nửa năm. Trong tông mọi việc, liền giao phó chư vị." Hắn ngữ khí truyền chìm, rõ ràng đạo đến, tông môn mới lập, căn cơ vẫn còn ổn. Tuy kinh lạc dương chiến dịch, thiếu lâm kết minh, hạ giá áo túi cơm nên có kiêng kỵ, nhưng mà giang hồ phong ba quỷ quyệt, ngăn chặn với chưa xảy ra, chính là hàng đầu chi vụ. Trọng yếu nhất, chính là ở ta rời đi trong lúc, xây dựng bản tông tự thân phòng ngự hệ thống. Nay không phải buồn lo vô cớ, mà là phòng ngự chú đáo. Mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ngưng thần yên lặng nghe. Lâm Chấn Nam trầm giọng nói, "Tông chủ yên tâm, ta chờ tất đem hết toàn lực bảo vệ tốt quê hương." Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, tiếp tục phân tích, ẩn tại chi địch, đơn giản ba bên. Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đỉnh. Nhân ta cự nhậm ngã hành liên thủ chi xin mời, đối phương đối với ta quan cảm ứng không ác, nó mục tiêu chỉ ở nhậm ngã hành cùng nội đấu, xem thường lúc này đối với Hoàng Sơn ra tay. Nhậm ngã hành, trọng thương chưa lành, càng kiêng kỵ ta lấy nó nữ vì là hiếp, sợ ném chuột vỡ đồ, trong ngắn hạn không dám làm bừa. Tung Sơn Tạ Lãnh Điển, dạ tâm mừng mừng, nhưng mà nó thân cư ngũ nhạc minh chủ vị trí, ở bề ngoài tuyệt không dám công nhiên công ta. Như cử người ám tập. Ánh mắt của hắn xẹt qua điện bên trong một đám cao thủ, khóe môi khẽ nhếch, mang theo thông dong tự tin, bốn vị sư phụ, Lưu Minh, Khúc Tiền Bối, Lâm Tổng Tiêu Đầu. Lại thêm ba vị Vĩnh Nguyên sư minh cùng 18 đạt ma viện võ tăng, nơi đây nhất lưu cao thủ, 23 người có thừa. Càng có ngũ tiên giáo dùng độc tinh nhuệ tỏa chấn. Trừ phi Tả Lãnh Thiền tự mình dẫn thập tam thái bảo dốc toàn lực, bằng không, đến bao nhiêu đều là chịu chết. Trong mắt hắn hàn quang lóe lên, rồi nói tiếp, như Tả Lãnh Thiền thật sự dám tự thân tới, chính là cùng ta Hoàng Tiên Tông kết xuống tử thủ. Đợi ta trở về, tất dốc hết sức lực cả tông phái, san bằng Tùng Sơn. Hắn chỉ cần không điên, liền nên rõ ràng trong đó lợi hại, tuyệt không hành này chuyện ngu xuẩn. Một phen phân tích, có lý có chứng cứ, uy hiếp tiềm ẩn tầng tầng bài trừ, trong lòng mọi người dần định. Hoàng Trung Công nuốt dâu gật đầu, tông chủ suy nghĩ chu đáo, vi sư tán thành. Nhưng mà, Bàng Bạch Phát chuyển đề tài, giang hồ rộng lớn, lòng người khó dò. Hoặc có không ngờ chi mơ ước, hoặc có thừa dịp cháy nhà hôi của hàng người. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Phòng ngự thân thể hệ, nhất định phải vững chắc, hữu hiệu. Lúc này, Hắc Bạch Tử trầm ổn mở miệng, "Tông chủ, thuộc hạ đề nghị, có thể đem xây dựng cùng chấp hành phòng ngự nhiệm vụ, thành tựu điểm cống hiến chế độ đợt đầu tiên làm thử. Một có thể khích lệ đệ tử, hai liền sát hoạch phân phát, ba có thể thực chiến kiểm nghiệm." Bàng Bạch Phát trong mắt khen ngợi lóe lên, "Nhị sư phụ này nghĩ rất diệu, liền dựa vào này mà đi." Tế thì lại nhưng do nhị sư phụ đầu mối, cùng Lưu Minh, Khúc Minh, Lâm tổng tiêu đầu cùng ba vị sư minh cộng nghĩ, phải công bằng hợp lý. Hắn lược làm suy nghĩ, lại nói, "Phòng ngự chi muốn, thủ ở báo động trước." Thiết Minh ám hai tiếu, Minh tiếu dựa vào núi thế cố định trực ban, bao trùm điếu đạo, chạm gác ngầm giấu ở núi rừng, lều, chợ, tra xét dị thường, chủ động dò hỏi. Minh ám kết hợp, mới bảo vệ không lo. Việc này do thi lệnh uy, Đinh Kiên hai vị phụ trách, dựa vào cờ trắng đen bộ mạng lưới trải ra. Hai người tức khắc lĩnh mệnh. Ngoài ra, hắn nhìn về phía Hoàng Trung Công, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương, ba vị sư phụ cùng Lưu Minh, Khúc Tiền Bối cần thay phiên tọa trấn Hoàng Tiên Điện, nam toàn bộ toàn cục, gặp chuyện cấp quyết. Như gặp cương địch, lấy đại sư phụ tiếng đàn làm hiệu, dựa vào núi trận cố thủ, đợi ta hồi viên hoặc địch tự lùi. Hoàng Trung Công nghiêm nghị đáp lại, lẽ ra nên như vậy. Mọi việc phân công đã xong, mọi người linh mệnh, thấp thỏm trong lòng dần bị rõ ràng chức trách cùng sức lực thay thế được. Điện nội khí phân do nghiêm nghị chuyển chắc. Hội nghị sắp tới kết thúc, Lam Phượng Hoàng không thể chờ đợi được nữa mở miệng, sáng rực rỡ trên mặt tất cả đều là lộ liễu. A Lang, lần này ta đi theo người kinh thành, mang hạ sản, A Nguyệt là đủ. Kinh thành Long Xà hỗn tạp, dùng độc phong độc, hai nàng là người lành nghề, bảo vệ ngươi một đường thanh tịnh. Bên cạnh hai vị miêu nữ đầu lĩnh ánh mắt sắc bén, lưng thẳng tắp. Lâm Bình Chi cũng đội la lên, sư minh, ta cũng đi. Đi theo làm tùy tùng, hộ vệ chu toàn. Bàng Bạch Phát nhìn về phía hắn, ôn hòa nhưng không để hoài nghi địa lắc đầu, không cần. Lam giáo chủ mang hạ sản, A Nguyệt đi theo liền có thể. Kinh thành khu vực, miêu cương thủ đoạn hoặc hiệu nghiệm. Bình Chi, ngươi lưu lại. Hắn giơ tay ngừng lại đối phương muốn nói tâm ý, ngựa khí lười biếng nhưng chắc, tông môn xây dựng thiên đầu và tự, chính cần ngươi thay ta phối hợp khắp nơi, đốc xúc công trình, xử lý công việc bạn. Này là rèn luyện, cũng là phó thác. Thay ta bảo vệ tốt nhà, chính là to lớn nhất trợ lực. Ánh mắt nhìn quét mọi người, hắn khẽ mỉm cười, mang theo cao thủ hàng đầu đặc lưu thông dòng, cho tới ta chi an nguy, chư vị không cần lo lắng. Thiên hạ to lớn, trừ Hắc Mộc Nhai trên vị kia, đương đại ưng đã không người có thể bại ta. Lúc này đi kinh thành, có điều khoa trường đánh cờ, giang hồ dư âm, cho ta mà nói, không đáng để lo. Mang nhiều phản hiện ra phiền toái, đồ nhạ chú ý. Mọi người thấy hắn ý quyết, trong lúc nói chuyện tự tín hiệu lòng người phục, toại không cần phải nhiều lời nữa. Lam Vượng Hoàng đắc ý liếc Lâm Bình Chi một ánh mắt, môi đỏ vì câu. Sáng sớm hôm sau, thiên quang vi hi. Hoàng Sơn chủ phong miệng núi, sương mù lở lở. Bàng Bạch Phát một bộ tố bạch hạ cao khoác, gánh vác cổ cầm, dáng người như ngọc, phong nhã thiên thành. Lam Vượng Hoàng thay đổi một thân màu tràm kính trang, áo khoác phi re phất cầu, sáng rực rỡ như ngang. A Nguyệt, A Ly cũng là gọn gàng kính trang, gánh vác giỏ trúc túi ra, ánh mắt tháo bát. Tiễn đưa mọi người đứng ở bên đường, Hoàng Trung Công, Lâm Chấn Nam, Lâm Bình Chi chợt đều mục hàm thân thiết. Tông chủ một đường trân trọng. Bàng Bạch Phát chắp tay đáp lễ, tao nhã nở nụ cười, thanh như thanh phong, nhân sinh khắp nơi thong dong à, không cần phải nhiều lời nữa, cùng Lam Phượng Hoàng trao đổi một cái ánh mắt, liền mang theo nhị nữ đạp dưới thềm đá, đi vào sương mù buổi sáng. Bóng người dần ẩn, duy còn lại tiếng bước chân xa dần. Gió núi nhắm rượu, nghẹn ngào lưỡng lự. Lâm Bình Chi nhìn phía sương mù nơi sâu xa, quyền không tự giác nắm chặt. Hoàng Trung Công vỗ nhẹ nó kiên, ánh mắt sâu xa. Hoàng Tiên Điện trước, chiều dương phá vụ, rơi ra mái quang, kim quang điểm điểm. Nay tân sinh tông môn, đem lần đầu ở hàng đầu sức chiến đấu vắng chỗ bên dưới, độc diện mưa gió. Bàng Bạch Phát bộ thông dong, tâm trầm tĩnh. Lúc này đi kinh thành, kỳ thi mùa xuân thi hội, là hắn tích lũy mệnh số, vì là thất huyền vô hình kiếm hai tầng lên cấp tụ lực chi then chốt. Hắn không đi không được. Cho tới giang hồ võ lâm. Chính như lời nói, ngoại trừ Hắc Mộc Nhai trên vị kia tốc độ quỷ quyệt đồng phương bất bại, thiên hạ mấy không người có thể uy hiếp cho hắn. Nhưng mà, thế sự tổng ngoại dự đoán mọi người. Ngay ở hắn chắc chuyến này biến số gần như chỉ ở khoa trường thời khắc, một tấm vô hình mà nguy hiểm lưới lớn, chính lặng yên với kinh thành mở ra. Hắn quên, hoặc chưa bao giờ chân chính suy tính, cái kia ẩn sâu 9 tầng cung điện bên trong, cùng giang hồ tuyệt nhiên không giống một loại khác sức mạnh. Từ cấm thành nơi sâu xa, chúng duy sau khi, một đôi tiểu thụy nhưng bao hàm vô tận băng hàn cùng 5 tháng lắng đọng tay, chính chậm rãi lướt qua một phần mật quyển. Hồ sơ bên trên, thình lình biết gần đây chấn động giang hồ chi danh, hộ bộ thượng thư bảng thượng bằng chi tử, trên dây cung phục hy bảng mệnh phát. Cặp kia tay chủ nhân khí tức như dưới nền đất hàng ngọc, vô thanh vô tức, nhưng khiến cả tòa cung điện nhiệt độ chợt giảm xuống mấy phần. Chương 39, kinh tâm động phách sinh tử trong nháy mắt. Chương 39, kinh tâm động phách sinh tử trong nháy mắt. Bảo địa phủ, Bạch Dương lắng đọng bên. Ánh chiều tà le lói, bên mông mặt nước phủ kín mảnh vàng vụn, gió đêm mang theo ướt át cảm giác mát mẻ lướt qua vi đãng. Mấy tùng lửa trại đùng đùng vang vọng, xua tan đầu mùa xuân hàn ý. Bàng Bạch Phát quanh chân ngồi ở một khối chân nhắn trên tảng đá, đầu gối đầu mở ra một quyển lễ ký tập chú biểu hiện chăm chú. Lửa trại nhảy lên ánh sáng, chiếu vào hắn chân bóng như ngọc gò má trên, phát họa ra trầm tĩnh đường biển. Cách đó không xa chỗ nước cả bên, Lam Phượng Hoàng đi chân đất đạp ở man mát trong hồ nước, đang cùng hạ sản A Nguyệt đội vàng đem mới vừa xoa tới mấy vĩ màu mỡ cá chuối, mặc ở góc nhọn trên những cây. Nàng quấn lên ống quần dưới lộ ra trắng non bắp chân, màu tràm kính trang ống tay áo cũng vãn tới tay chịu, động tác nhanh nhẹn, trên mặt mang theo thuần túy làm lụng sau thỏa mãn ý cười, tình cờ dương mắt nhìn về phía trên tảng đá bóng người, trong con ngươi liền dạng mở không hề che giấu chút nào ấm áp. Quá khứ 15 ngày lữ trình, giữa ban ngày nàng là Bàng Bạch Phát tối thoải mái quản gia. Mai mực pha trà, chuẩn bị ít hành trang, liền hắn đọc sách lúc cao lại lông mày đều có thể lập tức nhận biết, dâng một ly nhiệt độ vừa vặn trà xanh. Nàng ra tính ở bàng bạch phát chăm chú quyển sách lúc, gặp kỳ dị địa lắng đọc xuống, hóa thành một loại không hề có một tiếng động, cẩn thận từng ly từng tí một ôn nhu bảo vệ. Chỉ có đến buổi tối, làm lều trại hạ xuống, ngăn cách ngoại giới, nàng cái kia bị ngột ngạt cả ngày, đối với bên người bộ thân thể này si mê, mới gặp dường như giải phong ngọn lửa, nhiệt liệt mà trực bạch bỏi lấy. Không có nhăn nhó, không có ngượng ngùng, chỉ có nguyên thủy nhất hấp dẫn cùng tối thoải mái giao phó. Bàng Bạch Phát cũng từ ban đầu khắc chế chuyển hướng hoàn toàn bỏ mặc, chỉ cần nàng cần, hắn liền dành cho, thân thể độ khớp, ở ngày qua ngày thăm dò bên trong, kéo lên đến đỉnh cao. Loại này thuần túy, nhiệt liệt, hầu như thoát ly tinh thần cộng hưởng vui thích, để Lam Phượng Hoàng dường như một đóa bị triệt để tưới ra hoa hồng, phóng ra kinh người diễm quang. Nàng chỉ cảm thấy sống 24 năm, chưa bao giờ có như vậy rồi dạo, thuần túy vui sướng. Giờ khắc này, đầu ngón tay lưu lại vì hắn thu dọn và táo lúc, chạm được lồng ngực nhiệt độ, lửa trại ấm áp rung rung, mùi cá bắt đầu tràn ngập. Nàng A Lang ngay ở cách đó không xa, nàng khoe miệng độ cong liền ép cũng ép không được. A Lang, ngươi nhanh được rồi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Bàng Bạch Phát, dương giọng hô, thanh âm lanh lảnh, mang theo ngọt ý. Bàng Bạch Phát nghe tiếng, khoe môi tự nhiên làm nổi lên một tia ôn hòa đáp lại, ánh mắt từ cuốn sách trên nâng lên, tìm đến phía cái kia mặt ở dọc bờ sông diễm sắc. Ngay ở ánh mắt của hắn rời đi cuốn sách, tâm thần nhân cái kia thanh hô hoán mà xuất hiện cực kỳ nhỏ, hầu như không cách nào nhận biết một chút thư giãn trước mắt, không có tiếng gió, không có pha không nhẹ hưởng, không có sát khí khuấy động, không có một tia dấu hiệu, thậm chí ngay cả một tia nhiễu loạn khí lưu đều thiếu nợ phụ. Phản phất là từ cái kia chập chờn, bị lửa trại kéo đến bặm bẹo biến hình cỏ lau bóng tối bản thân, đống nhiên chốc ra, chạy xuôi mà ra một đạo thuần túy ưu ảnh. Không hề có một tiếng động, không tức, không dấu vết, vượt qua tất cả nhận biết thực hạn, vượt qua tư duy lan truyền tốc độ. Làm Bàng Bạch Phát khỏe mắt dư quang bắt lấy cái kia mặt dị dạng lúc, một đạo ngưng tụ đến mức tận cùng, băng lạnh đến sâu trong linh hồn hàn mang, đã như độc xà thổ tín, đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn trong vòng ba thước. Mũi kiếm chỉ, chính là hắn không kịp để phòng bị mi tâm. Khoảng cách chỉ còn lại 7 tấc, không thể truyền lời nhanh. Nhanh đến tư duy hoàn toàn đông lại, đầu óc trống rỗng. Nhanh đến liền kinh hãi tâm tình cũng không kịp bay lên. Nhanh đến bản năng của thân thể phòng ngự cũng không kịp điều động mảy may. Bàng Bạch Phát con ngươi bỗng nhiên co lại thành mũi kim. Một luồng bắt nguồn từ sinh mệnh nơi sâu xa nhất, nguyên thủy nhất tử vong băng lạnh trong nháy mắt chiếm lấy toàn thân hắn. Hắn nhìn thấy lưỡi kiếm kia trên ngưng tụ, đủ để xuyên thủng kim thạch hủy diệt khí tức. Hắn nhìn thấy cầm kiếm người cặp kia từ trong bóng tối lộ ra, băng lạnh, hờ hững, không hề nhân loại tình cảm gợn sóng con mắt. Đây là hắn trong ý thức duy nhất có thể né qua ý nghĩ. Tuyệt đối nhanh, mang đến tuyệt đối tử vong. Hắn thậm chí không kịp suy nghĩ đối phương là ai, vì sao phải giết hắn. A Lang, một tiếng tan nát cõi lòng, hầu như muốn xé vỡ hết hầu thê thảm rít gào, đột nhiên từ chỗ nước cạn nổ vang. Lam Vượng Hoàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, phá toái, hóa thành cực hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện kiếm, nhìn thấy cái kia chí mạng hàn mang khoảng cách Bàng Bạch Phát mi tâm chỉ có gang tấc xa. Nhanh đến mức nàng liền vồ tới đều không làm được. Trái tim của nàng ở cái kia nháy mắt phảng phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ mạnh mẽ nắm lấy, bóp nát. Huyết dịch trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu lại bỗng nhiên băng lạnh. To lớn hoảng sợ dường như vạn trượng băng nguyên, trong nháy mắt đưa nàng thôn vệ nhân chìm. Hắn liền muốn chết rồi. Cái ý niệm này dường như kinh khủng nhất độc chú, trong nháy mắt rút khô nàng sở hữu khí lực cùng linh hồn. Thế giới của nàng vào thời khắc ấy mất đi sở hữu sắc thái và thanh âm, chỉ còn dư lại trôi này đâm hướng về người yêu mi tâm, băng lạnh tuyệt luân kiếm. Bàng Bạch Phát sẽ chết. Không có hắn, nàng Lam Vượng Hoàng còn sống sót làm cái gì? Cái kia mới vừa nắm giữ, nóng rực nóng bỏng vui thích, cái kia rồi rào sinh mệnh thỏa mãn, đôi kia tương lai sở hữu ước mơ, đều sẽ theo này một kiếm triệt để hóa thành cho tàn. To lớn chỗ trống cùng so với tử vong càng đáng sợ băng lạnh trong nháy mắt nhấn chìm nàng, làm cho nàng trước mắt biến thành màu đen, hầu như muốn sủi lơ xuống. Sẽ ở đó mũi kiếm khoảng cách Bàng Bạch Phát mi tâm còn sót lại ba tấc, băng lạnh tử vong xúc cảm hầu như đã dán lên làn da trước mắt. Một đạo băng lạnh, không tình cảm chút nào ý niệm, dường như hồng trung đại lữ, đột nhiên ở hắn sâu trong ý thức nổ vang, bản thể tao nội trí mạng nguy cơ phòng thủ thuần sát bằng sáng tự mình khởi động, biến động mệnh số một phòng ngự tuyệt đối có hiệu lực, kéo dài thời gian, 5 giây thời gian, phản phất vào đúng lúc này bị sức mạnh vô hình mạnh mẽ đọc lại. Cái kia nhanh đến mức vượt qua nhận biết, đủ để xuyên thủng tất cả trí mạng mũi kiếm, ở khoảng cách Bàng Bạch Phát mi tâm ba tấc địa phương, dường như va vào một bức tuyệt đối vô hình, cứng rắn không thể phá vỡ thán tức chi bích. Một tiếng cực kỳ nhẹ nhàng, phản phất không gian bản thân bị mạnh mẽ xé rách tiếng ma sát vang lên. Mũi kiếm kịch liệt rung động, phát sinh chói tai ong ong. Cầm kiếm người cặp kia hờ hững trong mắt, lần thứ nhất rõ ràng xẹt qua một tia không thể nào hiểu được ngạc nhiên. Chính là đây tuyệt đối phòng ngự mang đến, ngàn cân treo sợi tóc cơ hội thở lấy hơi. Bàng Bạch Phát cái kia bị tử vong đông cứng tư duy, trong nháy mắt bị bản năng cầu sinh tiêu đốt. Hoảng sợ hóa thành lửa giận ngập trời cùng quyết tuyệt băng hàn. Cho ta, mở. Trong lòng hắn điên cuồng hét lên, ý niệm dường như thiêu đốt lợi kiếm, mạnh mẽ chém về phía trong óc màn ánh sáng. Biến động mệnh số một đua hỏa vầng sáng khởi động, khóa chặt mục tiêu, cưỡng chế đánh hòa trạng thái mở ra mục tiêu cảnh giới, hàng đầu hậu kỳ, cao hơn bản thể hai cái tiểu cảnh. Tiêu hao quy tắc có hiệu lực, mỗi một giờ cần tiêu hao biến động mệnh số một điểm vầng sáng mở ra trong nháy mắt, một luồng huyền diệu khó hiểu, phản phát hiểu rõ đối thủ tất cả khả năng chỉ dẫn dường như thanh tuyền giống như, trong nháy mắt lưu lần Bàng Bạch Phát toàn thân, mỗi một cái đầu dây thần kinh. Chanh. Hầu như ở đua hỏa vầng sáng có hiệu lực đồng nhất phần nghìn giây, Bàng Bạch Phát ngồi xếp bằng thân hình dường như bị sức mạnh vô hình bắn lên. Tay phải hắn năm ngón tay ở đầu gối trên, bộ kia cổ cầm bảy cái dây đàn trên, lấy một loại vượt qua cực hạn tốc độ đột nhiên lướt qua. một tiếng xé vải giống như tràn ngập lưỡi mát khí sát phạt hung bạo mình. Bảy đạo cô đọng đến mức tận cùng, mang theo chấn động tần số cao cắt chém lực lượng kiếm khí vô hình, dường như bảy cái bị làm tức giận của lòng, theo vua hỏa vầng sáng cái kia huyền ảo chỉ dẫn, tinh chuẩn vô cùng xoắn về phía đạo kia ưu ảnh giống như thích khách. Nhanh, đồng dạng nhanh đến mức cực hạn. Này không phải bàng bạch phát tự thân tốc độ thể hiện, mà là vua hỏa vầng sáng mạnh mẽ giao cho, cùng đối thủ tuyệt đối xứng đôi phản ứng cùng ra tay tốc độ. Ken 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 ken. Bảy thanh giày đập như mưa to đánh thép diệp vang lên giòn giã, ở bàng bạch phát trước người nổ tung. Thích khách kia đâm hướng về mi tâm phải giết một kiếm, càng bị này bảy đạo đi sau mà đến trước, kỳ diệu tới đỉnh cao kiếm khí mạnh mẽ chặn lại, cắn nát. Chương 40, cỡ nào hung hiểm tuyệt luân chương 40, cỡ nào hung hiểm tuyệt luân thích khách bóng người lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng ngưng trệ. Cặp kia hờ hững trong mắt, ngạc nhiên bị băng lạnh nghiêm nghị thay thế được, không có bất kỳ dừng lại. Một đòn không trúng, thích khách bóng người giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở bàng bạch phát bên trái trên mặt nước, mũi chân nhẹ chút mặt nước, càng chỉ đẩy ra một vòng khó mà nhận ra gợn sóng. Trong tay chuôi này nhìn như phổ thông, nhưng nhân tốc độ mà hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đoạn kiếm, mang theo hoàn toàn mông lung tàn ảnh, dường như thuấn di giống như đâm hướng về bàng bạch phát dưới sườn. Nhanh, vẫn như cũng là không gì địch nổi nhanh. Thân pháp chi quỷ dị, dường như vi phạm vật lý quy luật. Nhưng mà ở vua hỏa vầng sáng tuyệt đối quy tắc dưới, bàng bạch phát thân thể phảng phất chưa biết tiên tri. Hắn chân trái làm trụ, thân hình dường như trong gió bãi liễu, lấy một cái khó mà tin nổi, gần như vặn vẹo góc độ toàn mở. Đồng thời năm ngón tay trái ở dây đàn trên đột nhiên một móc vẩy một cái. Cong. Vụ. Một đạo cô đọng như thực chất màu vàng nhạt sóng âm kinh khí, dường như ra khỏi lòng đạn áo, đi sau mà đến trước, tinh chuẩn vô cùng đánh vào thích khách kiếm thế đem phát chưa phát bạc được tiết điểm. Kinh khí nổ tung, mặt nước bị nổ lên trượng cao bằng nước. Thích khách kiếm thế bị mạnh mẽ đánh gãy, thân hình bị chấn động đến mức về phía sau tung bay. Không chờ hắn rơi xuống đất, bàng bạch phát trong mắt hàn quang bắn mạnh, hai tay hóa thành một mảnh huyết ảnh, ở dây đàn trên điên cuồng quét. Bong 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 bong. Vô số đạo tỉ mỉ như tơ, nhưng ác liệt vô cùng kiếm khí vô hình, dường như thiên la địa võng, trong nháy mắt bao phủ thích khách sở hữu né tránh không gian. Càng đáng sợ chính là, những này kiếm khí cũng không phải là lung tung công kích, mà là theo vua hỏa vầng sáng chỉ dẫn, tinh chuẩn địa bắn về phía thích khách lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh then chốt tiết điểm cùng nhỏ bé kẽ hở. Kiếm khí cắt chém không khí âm thanh, giống như tử thần thì thầm. Thích khách bóng người ở kiếm khí bao tác bên trong cao tốc lấp lóe, và mèo, khúc xạ. Nhanh đến mức chỉ để lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Đoạn kiếm trong tay của hắn vũ thành một chùm sáng mạc, mỗi một lần đón đỡ, mỗi một lần né tránh đều hiểm chi lại hiểm, tinh chuẩn đỗ lại tiệt hoặc tách ra chí mạng kiếm khí. Sao hỏa ở quanh người hắn không ngừng nổ tung, dường như tỏa ra tử vong chi hoa. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, bàng bạch phát tiếng đàn kiếm khí cũng nhanh đến mức cực hạn. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, bóng người ở bên đống lửa, chỗ nước cạn trên, trong bụi lau sậy điền cuồng lấp lóe, va chạm. Ánh kiếm cùng tiếng đàn đan dệt, tàn ảnh cùng kinh khí cùng múa. Mỗi một lần va chạm đều bùng nổ ra đinh thai nhức góc nổ vàng, mặt đất bị nổ tung từng cái hố sâu, tráng kiện cỏ lau liên miên ngã xuống, mặt nước bị cuồng bạo kinh khí cày mở đường đạo khe. Thuần túy tốc độ. Thích khách kiếm pháp bản thân cũng không quá nhiều huyền diệu biến hóa, nhưng ở hắn cái kia vượt qua lẽ thường tốc độ ra chỉ dưới, mỗi một kiếm đều hóa phức tạp thành đơn giản, nhằm thẳng chỗ yếu, uy lực khủng bố tuyệt luân. Mà bàng bạch phát ở vua hỏa vầng sáng tuyệt đối chống đỡ dưới, luôn có thể lấy đồng dạng cực hạn tốc độ làm ra tối chính xác, hữu hiệu nhất tương đối. Hoặc kiếm khí găng chống đỡ, hoặc sóng âm phải dày, hoặc thân pháp né tránh. Mỗi một lần đều vừa đúng, mỗi một lần đều hiểm chi lại hiểm rồi lại vững như bàn thạch. Đây là một hồi vượt qua mắt thường bắt giữ cực hạn quyết đấu đỉnh cao. Là một hồi tốc độ cùng phản ứng, hủy diệt cùng bảo vệ tuyệt đối va chạm. Lam Vượng Hoàng có quắc ngồi ở chỗ nước cạn nước lạnh bên trong, cả người băng lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng gắt gao che miệng mình, móng tay sâu sắc rơi vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra cũng hồn nhiên không cảm thấy. Con mắt của nàng trợn lên rất lớn, bên trong tràn ngập sống sót sau hai nạn to lớn hoảng sợ và chưa tàn đi tuyệt vọng, nước mắt không bị khống chế địa mãnh liệt mà ra. Vừa nãy kiếm kia đến mi tâm trong ngáy mắt, nàng thật sự cho rằng muốn bệnh viện mất đi hắn. Loại kia linh hồn bị hút ra đau nhức, giờ khắc này hồi tưởng lại vẫn như cũng làm cho nàng cả người run rẩy, trái tim co giật. Nàng nhìn giữa trường cái kia hai đạo nhanh đến bóng người mơ hồ, mỗi một lần va chạm cũng làm cho nàng tâm nhức đến cổ họng. Nàng không dám chớp mắt, chỉ lo một cái chớp mắt, liền nhìn thấy nàng A Lang máu tươi tại chỗ. A Lang, ta A Lang. Nàng không tiếng động mà nghẹn nào, thân thể nhân hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ mà kịch liệt run rẩy. Nàng không thể nào tưởng tượng được, nếu như mới vừa rồi không có cái kia thần tích giống như phòng ngự, nếu như giờ khắc này không có cái kia mạnh mẽ hòa nhau sức mạnh, nàng nên làm gì? Nàng nên sống thế nào? 5 giây phòng ngự tuyệt đối từ lâu trôi qua, chiến đấu đã kéo dài vượt qua 10 tức. Thích khách tựa hồ cũng nhận ra được, bàng bạch phát trên người cái kia không thể nào hiểu được tuyệt đối cân bằng quy tắc. Bất luận hắn làm sao tăng tốc, làm sao biến hóa góc độ, làm sao sử dụng ép đáy hòm sát chiêu, đối phương luôn có thể lấy chút xíu kém cỏi, lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức hóa giải hoặc mạnh mẽ chống đỡ. Này tuyệt đối không phải kỹ xảo hoặc nội lực có khả năng giải thích. Này vi phạm hắn đối với võ đạo nhận thức. Cặp kia hờ hững con mắt nơi sâu xa, lần thứ nhất né qua một tia kiên kỵ cùng ý lui. Ngay ở bàng bạch phát tiếng đàn lại biến, thân huyền cùng chấn động, chuẩn bị phát sinh càng mạnh hơn một đòn trong nháy mắt. Thích khách bóng người đột nhiên về phía sau gặp lại, dường như không có xương cái bóng, lấy một loại trái với thân thể kết cấu quỷ dị góc độ, trong nháy mắt hòa vào phía sau cái kia mảnh chưa bị chiến đấu lan đến, càng dày đặc cỏ lau bên trong bóng tối. So với hiện thời càng thêm một đột, càng thêm lặng yên không một tiếng động. Phảng phất một giọt mực nước hòa vào đêm đen, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ có trong không khí lưu lại, cái kia tia băng lạnh đến cốt tủy sắc ý, chứng minh hắn từng tồn tại. Bàng Bạch Phát duy trì đánh đàn hình thái chiến đấu, đứng ở khắp nơi vừa bộn trô nước cả trên, ngực hơi chập trùng, sắc mặt nghiêm túc như sát. Đầu ngón tay của hắn khoát lên dây đàn trên, khẽ run. Không phải lực kiệt, mà là nghĩ mà sợ. Mồ hôi lạnh, giờ khắc này mới như tuyền giống như từ sống lưng chảy ra, trong nháy mắt thẩm thấu áo lót. Vừa nãy cái kia một kiếm, quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua nhận biết, vượt qua phản ứng. Nếu như không phải phòng thủ thuần sắt vầng sáng, cái kia không nói đạo lý phòng ngự tuyệt đối. Nếu như không phải đua hòa vầng sáng mạnh mẽ san bằng cái kia làm người tuyệt vọng tốc độ hồng câu, hắn giờ khắc này khẳng định đã là một bộ mi tâm bị xuyên thủng thi thể. Hàng đầu hậu kỳ tu vi, tu luyện chính là đem tốc độ đẩy đến cực hạn khủng bố công pháp. Lấy hắn đối với Lâm Gia Tịch Tà kiếm phổ quen thuộc, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết chính là Quỷ Hoa Bảo Điện. Nó uy hiếp, vừa xa nhậm ngã hành. A Lang, một tiếng mang theo vô tận hoảng sợ cùng to lớn mất mà lại được mừng như điên gào khóc vang lên. Lam Vượng Hoàng dường như mũi tên rời cùng, mang theo một thân băng lạnh hồ nước, lảo đảo, liều lĩnh địa đánh tới. Nàng nặng nề va tiến vào Bàng Bạch Phát trong lồng ngực, dùng hết sức lực toàn thân gắt gao ôm lấy hắn eo, dường như muốn đem hắn vò tiến vào chính mình cốt nhục bên trong. Nàng thân thể run đến như gió thu bên trong lá rụng, nóng bỏng nước mắt trong nháy mắt thấm ướt Bàng Bạch Phát trước ngực và áo. Hù chết ta, hù chết ta. Ta cho rằng. Nàng nói năng lộn xộn, âm thanh khàn giọng nghẹn ngào, tràn ngập sống sót sau tai nạn to lớn hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ, ngươi nếu như chết rồi, ta sống thế nào a? A Lang, ta A Lang. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt nước mắt tung hoành, trong mắt là đậm đến hóa không mở hoảng sợ cùng mất mà lại được to lớn vui mừng, nhìn chằm chằm Bàng Bạch Phát mặt, dường như muốn xác nhận hắn là có hay không còn sống sót. Bàng Bạch Phát cảm thụ trong lòng run rẩy thân thể, cái kia nóng bỏng nước mắt, nghe nàng nói năng lộn xộn nhưng tự đẫm máu và nước mắt gào khóc, trong lòng cái kia băng lạnh sát ý cùng nghiêm nghị, bị một loại phức tạp mang theo chua xót dòng nước gấm tách ra. Hắn chậm rãi giơ tay lên, có chút cứng đờ, cuối cùng kiên định địa về ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ nàng lưng. Không có chuyện gì. Phương Hoàng, không có chuyện gì. Tiếng nói của hắn mang theo một tia khàn khàn, nhưng dị thường trầm ổn, buồn công tử còn sống sót. Lần này, nhân sinh khắp nơi không làm theo dung. A Sạn cùng A Nguyệt cũng sắc mặt trắng bệch địa chạy tới, cầm trong tay loan đao, cảnh giác nhìn quét bốn phía, trong mắt đồng dạng lưu lại kinh hãi. Tông chủ, ngài không có sao chứ? A Sạn âm thanh run. Không có chuyện gì. Bàng Bạch Phát lắc đầu, ánh mắt nhưng sắc bén như đao, quét về phía thích khách biến mất cái kia mảnh bóng tối nơi sâu xa. Nơi đó, cỏ lao theo gió vây nhẹ, mặt nước sóng nước lấp loáng, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Chỉ có Bàng Bạch Phát biết, vừa nay cái kia ngăn ngắn mười mấy tức giao chiến, là cỡ nào hung hiểm tuyệt luân, là cỡ nào trở về từ coi chết. Hàng đầu hậu kỳ, tốc độ tuyệt luân thích khách. Này giang hồ nước, so với hắn tưởng tượng càng sâu, càng lạnh. Một luồng trước nay chưa từng có lạnh lẽo hàn ý, hỗn hợp mãnh liệt cảnh giác cùng bị mạo phạm tức giận, ở hắn trong lòng lặng yên ngưng tụ. Chương 41, kẻ địch đến cùng là ai? Mưa gió nổi lên chương 41, kẻ địch đến cùng là ai? Mưa gió nổi lên băng lạnh mồ hôi hột, dọc theo Lam Phượng Hoàng căng thẳng tích tuyến lướt xuống, lặng yên thẩm thấu nàng màu tràn kinh trang. Nàng thẳng tắp sống lưng ngồi ở sóc này trong xe ngựa, khép hai chân lại, để Bàng Bạch Phát đầu gối lên chính mình đầu gối trên. Hắn nhắm hai mắt, hô hấp đều đặn dài lâu, như là ngủ. Lam Phượng Hoàng không dám ngủ. Nàng một đôi mắt sáng ngao đến đỏ chót, che kín hình mạng nhện tơ máu, nguyên bản diễm quang bắn ra bốn phía khuôn mặt mất máu sắc, chỉ còn lại dưới như chim sợ cảnh cong giống như trắng bệnh cùng sâu thấy được tận xương mệt mỏi. Liên tục 3 ngày 3 đêm, nàng chưa từng chân chính chợp mắt. Mỗi một lần bánh xe ép quá đá vụn, mỗi một lần tiếng gió cọ động, thậm chí Bàng Bạch Phát đang ngủ nhẹ nhàng bên mình, cũng làm cho nàng bắp thịt cả người trong nháy mắt căng thẳng, ánh mắt như ngâm độc truy thủ, nhanh quét về phía màn xe ở ngoài mỗi một nơi hướng đi. A Sạn cùng A Nguyệt Quyền ở xe ngựa góc xó, ôm loan đao cường chống đỡ tinh thần, mí mắt cũng đã bắt đầu đánh nhau. Các nàng nhìn giáo chủ dáng dấp như vậy, đau lòng với bất đắc dĩ. Lam Vượng Hoàng thần kinh như kéo đầy dây cung. Nàng bên hông túi gấm hơi nhúc nhích, đó là nàng nuôi dưỡng tối cơ cảnh một tổ ong độc, chính lấy bí pháp điều động, như vô hình thám báo xoay quanh với xe ngựa mấy trượng ở ngoài, bất kỳ một tia dị thường khí tức đều khó thoát nó nhận biết. Càng xa xăm, mấy cái sặc sỡ tê xà lặng yên không một tiếng động trượt với quan đạo hai bên cỏ khô và ruộng, băng lạnh đồng tử dọc nhìn quét mỗi một nơi bóng tối. Sở hữu có thể dùng tới độc trùng sâu độc vật đều bị nàng bất kể đánh đổi địa thả ra, dệt thành một tấm vô hình báo động trước mạng, vững vàng bảo vệ quanh xe này nhìn như tầm thường xe ngựa. Nàng cúi đầu, nhìn đầu gối trên người, tấm kia chân bóng như ngọc mặt, dù cho đang ngủ, cũng tự mang một phen khiến lòng người định trầm tĩnh. Có thể nàng một nhắm mắt, trôi này tự trong bóng tối đâm ra, cách hắn mi tâm chỉ 3 tấc băng lạnh mũi kiếm, liền lần thứ 2 rõ ràng hiện lên đầu góc. Loại kia trái tim đột nhiên ngừng, hồn phách muốn tán đau nhức cùng tuyệt vọng, như ung nhọn tận xương, làm nàng mỗi một lần hô hấp đều mang theo hoảng sợ run rẩy. A Lang, nàng không hề có một tiếng động lẩm bẩm, đầu ngón tay khẽ run. Nàng muốn ôm chủ hắn, rút lấy trên người hắn nhiệt độ, lấy tôi rừng rực vui thích xua tan cái kia lạnh lẽo thấu xương. Có thể nàng không thể, lại không dám. Chỉ cần chưa đến tuyệt đối an toàn khu vực, nàng liền một tia đòi lấy ý nghĩ cũng không dám có. Nàng sợ, sợ ở cái kia tối vong tình tập trung vào, tối không hề phòng bị thời khắc, bóng đen của cái chết lần thứ 2 giáng lâm. Nàng không chịu đựng nổi lại một lần nữa mất đi hắn khả năng, dù cho chỉ là khả năng. Xe ngựa loạn choạng, kinh thành càng gần. Bảo Định phủ dịch đường dần bình, Lam Vượng Hoàng tiếng lòng nhưng căng ra đến mức càng chặt. Bàng Bạch Phát vẫn chưa thâm ngủ, trầm cho nàng giữa hai chân, rõ ràng nhận biết được thân thể nàng cứng ngắc cùng nhỏ bé run rẩy. Hắn chính lấy ý niệm nhìn chăm chú biển ý thức màn ánh sáng, bản thể mệnh nguyên 60, 3 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 60. 3 điểm, biến động mệnh số 8 điểm chủ tu công pháp, Thất Huyền Vô Hình Kiếm, tân, thăng cấp tầng thứ 2, cộng 3 tầng, tổng hợp tư chất, gân cốt, tương đương cần biến động mệnh số 200 điểm hoặc cơ sở mệnh số 40 điểm cảnh giới, hàng đầu giới đoàn, theo, ấn bản thế giới, đã thu được vầng sáng, vua hỏa vầng sáng, phòng thủ thuần sắt vầng sáng, cái khác cần dấu có thể tiêu hao hàng ngũ, mở ra có thể xem phát hiện bản thế giới tại kỹ vật độc cô cửu kiếm có thể hối đoái. Tuyển hạng, 1, 25 năm mệnh nguyên, 2, 250 điểm biến động mệnh số, 3, 1 mét khối ô chứa đủ, 3 chọn 1, không thể lặp lại, chỉ còn lại 8 điểm biến động mệnh số, vọng có thể chống đỡ đến ghi tên bảng vàng, bằng không độc cô cửu kiếm chỉ có thể hối đoái cái kia 250 điểm biến động mệnh số. Ánh mắt ở 1 mét khối ô chứa đồ tới về bồi hồi, hắn thực sự mê tít mắt cực kỳ. Đóng kín màn ánh sáng, mở mắt, đối diện trên lam phượng hoàng vằn bệnh kia máu vẫn như cũ cảnh giác trừng lớn con mắt. Phượng hoàng. Hắn tiếng nói trầm thấp vi ách, giơ tay, có chút đông cứng nhưng kiên định địa đặt lên nàng nắm chặt thành nắm đấm, đặt tại bên người mu bàn tay. Tay của nàng lạnh lẽo, lòng bàn tay chán mồ hôi lạnh. Lam phượng hoàng thân thể run lên bần bật, như chấn kinh tiểu thú, lập tức cường tự thả lỏng, bỏ ra một cái so với khóc càng khó coi cười. A lang tỉnh rồi. Ta không có chuyện gì, ta bảo vệ là tốt rồi. Bàng Bạch Phát ngồi dậy, đưa nàng băng lạnh cứng ngắt tay hoàn toàn chính quấn vào ấm áp lòng bàn tay. Hắn nhìn chăm chú nàng trắng xám tiểu tụy dung nhan, cặp kia mất ngày xưa hào quang, chỉ còn hoảng sợ cùng mệt mỏi con mắt, trong lòng giống bị cái gì ngăn chặn. Lại như vậy xuống, hắn nhìn thẳng nàng hai mắt, ngữ khí là trước nay chưa từng có trắng ra, buồn công tử không có chuyện gì, ngươi nhưng phải trước tiên ngã xuống. Nhìn ngươi hiện tại, nhiều tiểu tụy. Lam Phượng Hoàng bờ môi khẽ nhúc đích, mong muốn phản bác, lại bị hắn câu nói tiếp theo định ở tại chỗ. Bàng Bạch Phát ánh mắt đảo qua nàng môi mím chặt, hạ xuống nàng hơi bộ ngực phập phồng, tiếng nói trầm thấp rõ ràng, mang theo một loại kỳ dị an ủi lực lượng, ngươi ngủ đi, chờ nghỉ ngơi tốt, lại cho buồn công tử. Buồn công tử thân thể, nó muốn ngươi đây. Lam Phượng Hoàng chỉ cảm thấy một luồng nóng bỏng nhiệt lưu tự lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, đem mấy ngày liền đóng băng hoảng sợ xua tan hơn nữa. Cặp kia vằn bệnh tiêm máu, tận nhiễm hề vải con mắt, như bị đốn lửa tập trung vào cuối khô, tăng địa sáng lên. Khó có thể tin tưởng, ngượng ngùng, mừng như điên. Các loại tâm tình đan dệt, làm nàng trắng sáng gò má trong nháy mắt bay lên hai đám hồng vân, trực mạn bên hai. A lang. Nàng khẽ gọi một tiếng, băng ghi âm khóc nức nở sau khàn khàn, càng nhiều nhưng là to lớn, mất mà lại được giống như an tâm, cùng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Đây là Bàng Bạch Phát lần đầu tiên như vậy trực bạch nói ra mớn. Này đơn giản vài chữ, như chìa khóa giống như, trong nháy mắt mở ra gắt gao đặt ở nàng trong lòng hoảng sợ lao tù. Căng thẳng đến cực hạn tâm thần đỗng nhiên lỏng lẻo, như đê đập vỡ đê. Bài sơn đảo hải cảm giác mệt mỏi khoảnh khắc đưa nàng nhấn chìm. Cường chống đỡ 3 ngày 3 đêm ý chí, ở hắn câu này trắng ra ghi nhớ trước mặt, triệt để sụp đổ. Mí mắt trùng như con chỉ, thân thể mềm mại đổ vào Bàng Bạch Phát trong lòng, hầu như là trong nháy mắt, liền chìm vào hắc ngọt mộng đẹp. Hô hấp trở nên côn trường, nhíu chặt lông mày nhọn dần dần triển khai, chỉ có con kiết nhưng nắm chặt hắn và táo tay, lộ ra một tia lưu lại bất an. Bàng Bạch Phát đưa nàng ôm vào lòng, điều chỉnh tư thế làm nàng càng thư thích, kéo qua dày thảm cẩn thận cuốn chặt. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng người trầm tĩnh ngủ nhan, cảm thụ cái kia yếu ớt lan truyền đến ấm áp, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Hắn vỗ nhẹ nàng lưng, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa xe từ từ rõ ràng đế đô đường biển, trở nên sâu thẳm băng lạnh. Cái kia ưu ảnh tích khách một kiếm, chặt đứt đâu chỉ là lữ đồ yên tĩnh, càng là ở Lam Phượng Hoàng trong lòng, cắt xuống một đạo khó có thể khép lại hoảng sợ thâm ngân. Này ba ngày, Bàng Bạch Phát đem tự thân tập võ đến nay mọi việc tinh tế thôi diễn mấy lần. Nhưng mà hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình khi nào đắc tội quá cấp độ kia tốc độ khủng bố tuyệt luân hàng đầu hậu kỳ cao thủ. Mà hắn trong lòng biết, cái kia ưu ảnh thích khách tuyệt đối không phải đồng phương bất bại, người kia không như vậy lão, cũng không sử dụng kiếm. A Sản cùng A Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy như chút được gánh nặng, cũng lặng yên thở phào nhẹ nhõm, tựa ở vách thùng xe, nắm chặt nhắm mắt dưỡng thần. Ngày mùng ngày 4 tháng 2, buổi trưa, xe ngựa lân lân lái vào đế đô. Thân là đương triều hộ bộ thượng thư Bàng Thượng Bàng Ngẫu Tử, Bàng Bạch Phát tự nhiên quay về phụ thân trong kinh phủ đệ. Hắn thở nhỏ theo cha mẹ trường cư Hàng Châu, năm ngoái phụ thân tự chức Giang tổng đốc lên chức vào kinh lúc, hắn nhân biệt thí, thi hương sắp tới chưa từng đi theo, cố đối với trong kinh nhà mới vị trí cũng chưa quen thuộc. Một đường hỏi ý, chúng ở buổi trưa qua đi, đến ở vào trong thành thành quý khu vực bản phủ. Nhưng mà làm xe ngựa ở lại cửa phủ trước lúc, một luồng dị dạng quặn cu é cảm đập vào mặt kéo tới. Sơn son cửa lớn đóng chặt, trước cửa thạch sư bí mãnh, bậc thang sạch sẽ. Cửa nhà trên treo cao bảng phủ tấm biển, nhưng không thể giải thích được lộ ra một luồng vắng lặng. Bắt mắt nhất là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Không xe ngựa dừng lại chi tích, không cửa khách chờ đợi chi như, cùng tưởng tượng hộ bộ thượng thư phủ đệ nên có đông như chảy hội cảnh trí, không chút nào có liên quan. Cả tòa phủ đệ, ba phủ với một tầng làm người ngột ngạt trong yên tĩnh, phảng phất mưa to đêm trước, chất muộn không hề có một tiếng động. Chương 42, nguy cơ nguyên vị trí chương 42, nguy cơ nguyên vị trí bánh xe ở bảng phủ đóng chặt sơn son trước cửa lớn ngừng ổn. Phong gác cổng A Phúc một ánh mắt nhận ra, trên xe xuống người, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ địa cấp bước lên trước, tứ thiếu gia. Ngài cuối cùng từ Hàng Châu quê nhà đến rồi. Mà khi hắn nhìn thấy theo sát phía sau, một thân diễm lệ miêu trang, ánh mắt sắc bén Lam Phượng Hoàng cùng phía sau nàng hai cái đồng dạng dị vực trang phục nữ từ lúc, trên mặt sắc mặt vui mừng trong nháy mắt cứng đờ, bản năng lùi về sau nửa bước, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng cảnh giác. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, âm thanh bình tĩnh nói, "Phúc bá, mở cửa đi. Mấy vị này là bằng hữu của ta, hộ tống ta vào kinh." "Ai? Ai?" A Phúc liên thanh đáp lời, cúi bít bắt chuyện một cái khác phòng gác cổng đồng thời dùng sức đẩy ra trầm trọng cửa phủ, ánh mắt nhưng thủy chung không dám ở Lam Phượng Hoàng mọi người trên người dừng lại. bên trong phủ cảnh tượng xác minh ngoài cửa quận cũ vẽ. Đình viện sâu sắc, quét tước đến sạch sẽ, nhưng lộ ra một luồng người đi nhà trống tịch liêu. Tôi tớ không nhiều, mỗi người bước chân vội vã, vẻ mặt căng thẳng, nhìn thấy bảng bạch phát cũng chỉ là vội vã hành lễ, không dám nhiều lời. Sớm có ngực già chạy như bay đi nội viện thông báo. Bàng Bạch Phát mang theo Lam Phượng Hoàng ba người mới vừa xuyên qua Thủy Hoa Môn, liền thấy một vị khuôn mặt trầm tĩnh phụ nhân bị nha hoàn nâng, bước nhanh từ chính sảnh đi ra. Nàng Thái Dương đã thấy sương sắc, ánh mắt vẫn như cũ trong suốt, chính là Bàng Bạch Phát đời này mẫu thân. Thử Sung, Bàng Mâu Hoán Bàng Bạch Phát tự cực kỳ gắng sức kiềm chế nhớ nhung, nắm khăn kết lại tùng, cuối cùng chỉ là bước nhanh về phía trước, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve Bàng Bạch Phát bả vai, âm thanh khôi phục quán có trầm ổn. Được, được, bình an đến kinh là tốt rồi. Hàng Châu quê nhà gửi tin nói ngươi trúng rồi kinh khôi, nương trong lòng thật là vui mừng. Nàng ánh mắt tự nhiên xẹt qua Bàng Bạch Phát phía sau, rơi vào Lam Phượng Hoàng trên người ba người, mấy vị này cô nương là. Vị này chính là Lam Phượng Hoàng cô nương, là nhi tử lần này nằm trên đường về kết bạn bằng hữu, đối với nhi tử có bao nhiêu trông nom. Hai vị này là Lam cô nương đồng bạn, A Sản, A Nguyệt. Bàng Bạch Phát giới thiệu sơ lược. Lam Phượng Hoàng bị Bàng Mẫu cái kia bình tĩnh như hồ sâu ánh mắt quét qua, trong lòng không thể giải thích được căng thẳng, theo bản năng mà thẳng người lưng, học trên đường Bàng Bạch Phát đã dạy dáng vẻ, hai tay ở trước người chủ điểm, hơi quỳ gối, đông cứng địa hành cái lễ. Lam Phượng Hoàng nhìn thấy phu nhân, âm thanh so với bình thường thấp mấy phần, nỗ lực muốn có vẻ văn nhã chút, nhưng vẫn là mang theo một tia miêu cương khẩu âm thoải mái giòn. A Sản cùng A Nguyệt cũng mau mau theo hành lễ, động tác có chút cứng ngắc. Các cô nương một đường khổ cực, mau mời ngồi. Bàng Mẫu nụ cười vẫn như cũ ôn hòa khéo léo, nghiêng người tránh ra, tất cả vào đi. A Phúc, lo pha trà. Nàng vừa nhìn về phía Bàng Bạch Phát, phụ thân ngươi còn ở hộ bộ đang làm nhiệm vụ, chậm chút mới về. Trên đường còn thuận lợi. Bàng Bạch Phát ôn thanh nói, lao mẫu thân mong nhớ, tất cả vẫn còn tốt. Hắn dừng dưới, hỏi, trong phủ. Tựa hồ so với ngày xưa thanh tĩnh chút. Đại ca nhị ca tam ca bọn họ cũng khỏe. Nhắc tới cái khác nhi tử, Bàng Mẫu trên mặt lộ ra một tia trấn an, xua tan đáy mắt vẻ ưu lo. Đại ca ngươi ở Thiểm Tây mặc cho chi phủ, năm ngoái kiểm tra được rồi hơn hẳn phụ thân ngươi nói lại bộ đã có lên chức ý đồ. Ngươi nhị ca ở Hồ Quảng mặc cho cũng biết, việc xấu cũng làm được ổn thỏa. Ngươi tam ca ở Sơn Đông mặc cho học chính, gửi tin nói địa phương học phòng rất gì chính. Mỗi người bọn họ mạnh khỏe, chỉ là đường xá xa xôi, công vụ cũng bận rộn, ngày Tết cũng khó về nhà. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi vào chính sảnh ngồi xuống. Nha hoàn dâng trà nóng. Lam Phượng Hoàng học Bàng Bạch Phát dáng vẻ ngồi xuống, nhưng cả người không dễ chịu, phản phất trên ghế có cây đinh. Nàng nhìn trước mắt mạ vàng họa thải thanh hoa nắp bát, ánh mắt cảnh giác đảo qua bát nắp, bát thân, lại để sát vào người một cái, cau mày, thấp giọng lẩm bẩm một câu miêu ngữ. A San lập tức để sát vào tương tự cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia trên trà. Lam Phượng Hoàng do dự một chút, vẫn là học Bàng Bạch Phát dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí một mà dùng đầu ngón tay vê lại bát nắp, động tác đông cứng. Nóng bỏng nước trà vậy ướt ra vài giọt rơi vào nàng trên mu bàn tay, nâng cho nàng tê một tiếng, suýt chút nữa đem cái nắp ném đi. Nàng cố nén, lung tung thổi thổi, nhấp một hớp nhỏ, lập tức nhăn chặt lông mày, hiển nhiên đối với này nhạt nhẽo trà xanh không hề hứng thú. Bàng Mẫu đem tất cả những thứ này thu hết đáy mắt, trên mặt không có chút rung động nào, chỉ dặn dò nha hoàn đi lấy chút mức hoa quả trái cây đến, lại cho Lam cô nương các nàng đổi chút ôn hòa mật nước. Nàng chuyển hướng Lam Phượng Hoàng, ngữ khí ôn hòa nói, Lam cô nương đường xa mà đến, một đường khổ cực, hàn xá đơn sơ, chiêu đại không chu toàn địa phương, kính xin bao dung. Lam Phượng Hoàng đối đầu Bàng Mẫu cái kia trầm tĩnh như hồ sâu ánh mắt, không biết sao lại có chút trở dạng, gia tính tử thu lại mấy phần, đông cứng địa kéo ra cái nụ cười, không, không khách khí, rất tốt. Nàng ngồi đến càng trực, nỗ lực để cho mình xem ra quy củ điểm, chỉ là cặp kia không an phận con mắt, vẫn như cũng không nhịn được đánh giá chung quanh chỗ này nơi lộ ra quy củ phòng lớn, chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Bàng Bạch Phát nhìn Lam Phượng Hoàng làm ra vẻ chấn định dáng vẻ, trong mắt xẹt qua một nụ cười, lập tức bị nghiêm nghị thay thế được. Hắn đang muốn dò hỏi phụ thân việc, ngoài phòng truyền đến một trận gấp gáp mà quen thuộc tiếng bước chân. Bàng Thượng Bằng trở về, hắn thân mang hửng đỏ quan bảo, đầu đội ô sa, khuôn mặt so với trước năm từ chức giang tổng đốc rời trước lúc gầy gò chút, giữa hai lông mày khó nén vẻ bại, đáy mắt nơi sâu xa càng có lái đi không được mù mịt. Nhìn thấy Bàng Bạch Phát, hắn căng thẳng khuôn mặt mới thoáng hòa hoãn, ánh mắt đảo qua Lam Phượng Hoàng lúc tương tự chỉ là khẽ gật đầu, cũng không dư thừa biểu thị. Phụ thân. Bàng Bạch Phát đứng dậy hành lễ. Thường, trở về là tốt rồi. Bàng Thượng Bằng âm thanh có chút khàn khàn, hắn cởi mũ quan đưa cho tùy tùng, đối với Bàng Mâu nói, phu nhân, ta cùng Tử Xung đi thư phòng nói chuyện. Rồi hướng Bàng Bạch Phát nói, ngươi đi theo ta. Bên trong thư phòng, đàn hương lượn lờ. Bàng Thượng Bằng ngồi ở rộng lớn tử đàn án thư sau, xoa xoa mi tâm, nói ngay vào điểm chính, kỳ thi mùa xuân sắp tới, phụ lục làm sao? Có chắc chắn hay không? Bàng Bạch Phát thông dong đáp, về phụ thân, không dám lười biếng, tự nhiên làm hết sức. Ừm. Bàng Thượng Bằng ngón tay đánh bóng loáng mặt bàn, phát sinh nặng nề cộc cộc thanh. Bên trong thư phòng rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có ánh nến tình cờ đùng đùng vang vọng. Ngươi tới đúng lúc, vậy? Không phải lúc. Bàng Thượng Bằng rốt cục mở miệng lần nữa, âm thanh mang theo một loại sơn vũ dục lai trầm trọng, vi phụ này hộ bộ thượng thư vị trí, sợ là ngồi không vững. Bàng Bạch Phát trong lòng dùng mình nói, phụ thân sao lại nói lời ấy? Mùa chính. Bàng Thượng Bằng âm thanh trầm thấp, mang theo nột ngạt tức giận, triều đình thuế mới tích tệ đã lâu, mối thương cùng địa phương cấu kết, bên trong no túi tiền riêng, quốc khố nhưng ngày càng trống vắng. Vi phụ chủ trì chỉnh đốn, động quá nhiều người lợi ích. Những người mối thương cường hào ác bá, hận ta tận xương. Ngày gần đây, đô sát viện mấy vị ngự sử liên tiếp dâng sớ kết tội vi phụ hất tất mấy nhiều dân tụ tập hà khốc theo dệt không ít tội danh. Bàng Bạch Phác lông mày cao lại, mối thương phản công, ngự sử kết tội, này vốn là ở trong dự liệu, là triều đình đấu tranh thái độ bình thường. Hắn trầm giọng nói, phụ thân phổ biến một cái tiên pháp với chết, chỉnh đốn mối chính với triều, đều vì lợi quốc lợi dân cử chỉ. Một chút kết tội, thanh giả tự thanh, thánh thượng anh minh, nên có thể mình xét. Như chỉ là như vậy, vi phụ có gì phải sợ? Bàng Thượng Bằng đột nhiên vỗ một cái án thư, trong mắt bắn ra phẫn nộ cũng không rõ đan dệt ánh sáng, trách thì trách ở, đại thái giám Trần Hồng, càng cũng dính vào. Bọn họ sai khiến thủ hạ hòa quan, ở trước mặt bệ hạ tiến vào sàm, trong lời nói ám chỉ vi phụ kết bè kết cánh coi rẻ cung đua. Thậm chí ám chỉ vi phụ thanh tra thuế mối khoản, là có ý đồ riêng, ý đồ giao động quốc bản. Quả thực hoang đường tuyệt luân. Hòa quan. Bàng Bạch Phác con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Phụ thân chỉnh đốn mối chính, đắc tội chính là ở ngoài hướng địa phương thế lực, cùng bộ phận quan văn tập đoàn, cùng thâm cung đại nội hoạn quan có quan hệ gì đâu. Trần Hồng quyền cao chức trọng, phụ thân một cái ở ngoài hướng hộ bộ thượng thư, chỉnh đốn mối vụ không thể bình thường hơn được, làm sao sẽ không hiểu ra sao địa coi rẻ cung vua. Còn chụp lên dao động quốc bản bực này làm người nghe kinh hãi chụp mũ. Bàng Thượng Bằng mỏi mệt tựa lưng vào ghế ngồi, khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng vô lực, vi phụ tự hỏi làm việc cẩn thận, chưa bao giờ đắc tội cùng vua bên trong người. Nay Trần Hồng, lão phu cùng hắn muốn không vắng lai, càng không thủ án. Hắn vì sao không có dấu hiệu nào đột nhiên làm khó dễ, thủ đoạn như vậy hung tàn, lộ ra rất lớn kỳ lạ. Muốn không vắng lai, càng không thủ án, không có dấu hiệu nào, đột nhiên làm khó dễ. Bàng Bạch Phác tâm đột nhiên chìm xuống, thấy lạnh cả người theo cổ sống kéo lên. Bảo Định phủ Bạch Dương lắng đọng bên, trôi này từ trong bóng tối lầm ra, nhanh đến mức vượt qua lẽ thường băng lạnh mũi kiếm, cặp kia hờ hững không tình cảm chút nào con mắt. Cái kia tuyệt đối không phải phổ thông giang hồ sát thủ. Cái kia thân pháp, tốc độ kia, cái kia khí tức cấm lãnh, hàng đầu hậu kỳ, tốc độ tuyệt luân. Quý Hoa Bảo Điện, Hoa Quan. Một cái làm người sởn cả tóc gáy ý nghĩ, dường như băng lạnh độc xạ, trong nháy mắt cuốn chặt Bàng Bạch Phác trái tim. Hay là những người thái giám căn bản là không phải hướng về phía phụ thân chỉnh đốn mối chính đến, mục tiêu của bọn họ hay là từ vừa mới bắt đầu chính là mình, phụ thân chỉ là bị chính mình liên lụy. Chương 43, cung vua muốn ngươi làm thái giám. Chương 43, cung vua muốn ngươi làm thái giám. Màn đêm thăm thẳm chìm, yên lặng như tờ. Bàng Bạch Phác vẫn chưa ở cha mẹ trong viện ăn giấc, mà là một mình túc với mình trong viện phòng nhỏ. Quá nửa đêm, yên lặng như tờ thời gian, một luồng hầu như khó mà nhận ra khí lưu nhiễu loạn, dường như nhẹ nhất lông chim lướt qua cửa sổ mặt giấy, âm thanh gần như với không. Nhưng mà Bàng Bạch Phác bây giờ đã là hàng đầu cảnh giới, giác quan thứ 6 nhạy cảm vượt xa người thường. Cái kia nhỏ bé đến người thường căn bản là không có cách nhận biết gì động, ở hắn trong thai nhưng dường như cục đá tập trung vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt gây nên bọn sóng. Hắn hai mắt đột nhiên mở, trong mắt không hề buồn ngủ, chỉ có một mảnh băng lạnh thanh minh, không làm kinh động bất luận người nào, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không từng thay đổi. Hắn không hề có một tiếng động ngồi dậy, một tay đã đặt tại bên gối bộ kia chữa trị như lúc ban đầu cổ cầm bên trên. Nội lực lặng yên nhấc lên, lưu chuyển toàn thân. Người đến, là hướng về phía hắn đến. Hơn nữa cố ý phát ra tiếng vang, chính là vì dẫn hắn đi ra ngoài. Bàng Bạch Phác trong mắt hàn mang lóe lên. Nếu đối phương muốn dẫn xả xuất động, cái kia liền nhìn động này bên trong cất giấu cái gì. Hắn bóng người loáng một cái, dường như hòa vào bóng đêm u linh, đẩy ra cửa sổ phía sau, lặng yên không một tiếng động địa lược đi ra ngoài. Trong viện, một đạo hòa vào bóng đêm bóng đen, giống như quỷ mị ở trên nóc nhà vút nhanh mà qua, tốc độ cực nhanh, thân pháp quỷ dị phập phù. Bàng Bạch Phác theo sát phía sau, mũi chân ở trên mái ngói nhẹ chút, hầu như không phát ra tiếng vang, dường như cưỡi gió mà đi. Cao thủ hàng đầu sử dụng khinh công ra, nhanh như tật phòng, phiêu như kinh hồng. Hai bóng người một trước một sau, ở yên tĩnh đế đô ngủ say nóc nhà trên phi diêm tàu bích, nhanh đến mức chỉ để lại nhàn nhạt tàn ảnh. Đêm phần phu canh chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận gió nhẹ sẽ qua, ngẩng đầu nhìn lúc, cũng chỉ có thâm thúy bầu trời đêm. Bóng đen kia hiển nhiên cũng hết sức duy trì có thể bị Bàng Bạch Phác đuổi tới tốc độ, dẫn hắn một đường hướng về ngoài thành bay lượn. Lam Phượng Hoàng mọi người túc ở phòng khách, vẫn chưa cùng Bàng Bạch Phác cùng viện, mà người đến thân pháp quỷ dị, cảnh giới cũng cao hơn Lam Phượng Hoàng, các nàng không hề nhận biết. Không tới nửa ly trà công phu, hai người đã như hai đạo khói giống như, một trước một sau bay ra cao to đế đô tường, không vào thành ngoại giao dã trong bóng tối. Cuối cùng, ở một nơi rời xa quan đạo, bốn phía hoang tàn vắng vẻ rừng rậm nơi sâu xa. Phía trước bay nhanh bóng đen đột nhiên ngừng lại, đứng ở một mảng nhỏ trong rừng trên đất trống. Bàng Bạch Phác tùy theo đồng bệnh hạ xuống, cự nó bên ngoài hơn 10 trượng, khí định thần nhàn, ôm ấp cổ cầm, ánh mắt như điện, khóa chặt đạo kia quay lưng bóng người của hắn. Người đến chậm rãi xoay người. Hắn một thân bó sát người y phục giả hành, cái khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi ở trong bóng tối lóe tinh quang con mắt. Hắn trên dưới đánh giá Bàng Bạch Phác, đông nhiên mở miệng nói, trên dây cung phục hy Bàng Bạch Phác Bàng tông chủ. Âm thanh hết sức ép tới trầm thấp khàn khàn, vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn che lấp cái kia đặc hữu, mang theo một tia lanh lảnh âm nhu làn điệu. Loại này làn điệu, Bàng Bạch Phác quá quen thuộc. Lâm Chấn Nam tu luyện Tịch Tà kiếm phổ sau, giọng nói đã là như thế biến hóa. Đây là thanh âm của thái giám. Cha cha cha, người bịt mặt cười quái dị một tiếng, tiếp tục nói, gần đây ở trên giang hồ, nhưng lại như sấm bên tai a. Liên nhậm ngã hành cấp độ kia nhiều năm lão ma đầu, đều tại trên tay ngươi ăn quả đắng. Bàng Bạch Phác vẻ mặt bất biến, âm thanh lạnh lạnh như băng nói, các hạ người phương nào? Hao tổn tâm cơ dẫn buồn công tử tới đây, vì chuyện gì? Có chuyện không ngại nói thẳng. Thoải mái. Người bịt mặt vỗ tay, động tác cũng mang theo một tia âm nhu, chúng ta liền yêu thích người thoải mái. Hắn về phía trước đạp hai bước, cặp mắt kia dường như độc xà giống như nhìn chằm chằm Bàng Bạch Phác, chúng ta này đến, là đại biểu cung vua, cùng ngươi đàm phán mà đến, chỉ vì hai việc, số 1, cung vua hy vọng Bàng tông chủ ngươi từ bỏ kỳ thi mùa xuân lần này thi hội. Bàng Bạch Phát ánh mắt đọc lại. Người bịt mặt tiếp tục nói, thứ hai, cung đua chân thành xin mời bàng tổng chủ gia nhập cung đua, vì là thánh tượng hiệu lực. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo dụ dỗ nói, chỉ cần bàng tổng chủ đáp lại hai chuyện này, lệ tôn bàng thượng thư trước mắt điểm ấy nho nhỏ phiền phức, không chỉ có lập tức tan thành mây khói, vững vàng rơi xuống đất, chúng ta còn có thể vỗ ngực đảm bảo, bàng thượng thư vào các bái tướng, ngay trong tầm tay. Làm sao? Điều kiện này đủ hậu đãi chứ? Bàng Bạch Phát trong lòng hiểu rõ, quả nhiên xác minh trước suy đoán. Hắn trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, hỏi tới, bổn công tử phụ thân việc, cung vua đột nhiên hạ chẳng, quả nhiên là chịu bổn công tử liên lụy. Chỉ là không biết, ta Bàng Bạch Phát khi nào đắc tội rồi cung vua chư vị công công. Người bịt mặt phát sinh một tiếng ý nghĩa không do cười nhẹ nói, đắc tội? Không không không, Bàng tông chủ hiểu lầm. Ngươi không có đắc tội cung vua bất luận người nào. Tiếng nói của hắn đột nhiên chuyển lạnh, mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được điểm như nói, ngươi chỉ là ở võ lâm trên, thành danh không phải lúc. Lời ấy nghĩa là sao? Bàng Bạch Phát lập tức truy hỏi, nỗ lực dụ ra càng nhiều tin tức. Cụ thể nguyên do mà. Người bịt mặt kéo dài giai điệu, ánh mắt lấp lóe đạo, ở Bàng tông chủ ngươi thực sự trở thành cung vua một thành viên trước, xin thứ cho chúng ta không thể sớm báo cho. Như bổn công tử không buông tha khoa cử đây. Bàng Bạch Phát thử dò xét nói, ngữ khí vẫn như cũ vứt vàng. Hừ. Người bịt mặt hừ lạnh một tiếng, thâm trầm địa đạo, hậu quả kia, Bàng tông chủ e sợ không chịu được nổi. Lệnh tôn cùng cách xa ở Thiểm Tây, Hồ Quảng, Sơn Đông ba vị lệnh minh đều sẽ nhân tội chứng xác thực mà mất chức bãi trước, lang đang bỏ tù. Mà ngươi Bàng Bạch Phát cũng nhất định sẽ nhân khoa cử vũ tệ chi tội, thân hãm nhà tù. Đến thời điểm ngươi này một thân hàng đầu công phu, chẳng lẽ còn có thể đối kháng triều đình đại quân hay sao? Uy hiếp tâm ý, chân chùi. Bàng Bạch Phát trầm mặc chốc lát, tựa hồ đang cân nhắc. Người bịt mặt cho rằng hắn dao động, trong mắt lóe ra vẻ đắc ý bỗng nhiên, Bàng Bạch Phát mở miệng nói, được. Cái kia hai việc, bổn công tử hiện tại đáp ứng ngươi. Hả? Người bịt mặt rõ ràng sững sờ, tựa hồ không ngờ tới đối phương đáp ứng như vậy thẳng thắn dứt khoát. Ngươi đồng ý? Đúng. Bàng Bạch Phát gật đầu, ngữ khí chắc chắn đạo, hiện tại có thể nói sao? Người bịt mặt trong mắt tinh quang bùng lên, lập tức nhưng phát sinh một trận càng thêm tiếng cười quái dị nói, ha ha ha. Bàng tông chủ quả nhiên là thức thời vụ tuân tiện. Có điều mà. Hắn câu chuyện đột nhiên xoay một cái, mang theo một loại tàn nhẫn rêu rêu nói, để tỏ lòng Bàng tông chủ gia nhập cùng đua thành ý. Xin mời Bàng tông chủ, hiện tại, lập tức, múa đao tự cung đi. Cái gì? Bàng Bạch Phát ánh mắt đống nhiên dùng mình, dường như hàn băng nổ tung. Một luồng băng lạnh sát ý hầu như muốn nhập vào cơ thể mà ra. Tự cung? Có ý gì? Có ý gì? Người bịt mặt phảng phất nghe được chuyện cười lớn, nói, gia nhập cung đua, hầu hạ thánh thượng, đương nhiên muốn tịnh thân. Đây là tổ tông quy củ. Không phải vậy, lẽ nào Bàng tông chủ còn muốn dâm loạn cung đua hay sao? Hắn nhìn chằm chằm Bàng Bạch Phát, gằn từng chữ, cung đua mục đích chính là muốn ngươi làm thái giám. Bàng Bạch Phát chỉ cảm thấy một luồng tà hỏa xông thẳng đỉnh môn. Dù hắn tâm trí cứng cỏi, cũng bị này trần trụi nhục nhã cùng ác độc yêu cầu kích đến khí huyết sôi trào. Hắn cưỡng chế lập tức ra tay đem người trước mắt xé nát kích động, âm thanh dường như từ trong hàm răng bỏ ra, mang theo ý lạnh thấu xương nói, bổn công tử đáp ứng rồi ngươi nói hai việc. Ngươi nói mà không tin, vẫn chưa nói cho bổn công tử nguyên nhân. Hiện tại lại đưa ra cái thứ ba, muốn bổn công tử tự cung. Này chính là cung đua thành ý. Người bịt mặt tựa hồ bị hắn hỏi ngược lại nghẹn một hồi, lập tức không nhịn được phất tay một cái nói, chúng ta nói rồi, trở thành cung đua một thành viên mới có thể biết. Ngươi hiện tại đáp ứng rồi trước hai cái, chỉ là đầu lưỡi hứa hẹn. Nay tự cung, chính là ngươi làm tròn lời hứa, trở thành người mình đầu nhận dạng. Mau chóng động thủ, chúng ta cũng xong trở về phục mệnh. Không nên dài dòng nữa. Bàng Bạch Phát ánh mắt băng lãnh như lao, ý niệm trong lòng bay lột. Hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem bút lên sát ý đè xuống, ngựa khí trái lại mang tới một tia giảm đạo lý bình tĩnh. Các hạ lời ấy sai rồi. Bổn công tử vừa mới đáp ứng, là ngươi đưa ra từ bỏ khoa cử cùng gia nhập cùng đua hai chuyện này. Mà ngươi vẫn chưa ở bổn công tử đáp ứng trước, đề cập cần tự cung thành tựu điều kiện tiên quyết. Hắn bước lên trước, ánh mắt sắc bén như kiếm, đâm thẳng người bị mặt nói, là ngươi nói mà không tin trước. Vừa chưa thực hiện báo cho nguyên nhân hứa hẹn, lại tự ý tăng cường cái thứ ba, hà khắc như vậy điều kiện. Như vậy, bổn công tử giờ khắc này lật đổ trước đối với trước hai việc đáp ứng, không tổn hại bổn công tử sự cao thượng phẩm cách, chính là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý. Có thể nào xem như là bổn công tử đổi ý? Ngươi bịt mặt bị hắn này có lý có chứng cứ phản bác, làm cho nhất thời nghẹn lời, thẹn quá thành giận đạo, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Chúng ta không công phu cùng ngươi múa mép khua môi. Nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy sẽ chờ ngươi phụ huynh bi thảm kết cục đi. Trong mắt hắn lộ hung quang, thân hình bỗng nhiên loáng một cái, giống như quỷ mị biến mất ở tại chỗ. Tốc độ nhanh chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Quý Hoa Bảo Điện thân pháp, nhất lưu thượng đoạn tu vi. Hắn tự tin, dựa vào này thiên hạ vô song tốc độ, coi như Bàng Bạch Phát là cao thủ hàng đầu, hắn phải đi, đối phương cũng không thể làm sao. Đây là hắn dám đến đàm phán nguyên nhân. Nhưng mà, hắn đánh giá sai hai điểm. Số 1, hắn đánh giá sai Bàng Bạch Phát cảnh giác cùng quả quyết. Thứ hai, hắn càng đánh giá sai Tân Thất Huyền Vô Hình Kiếm đối với cảnh giới so với Bàng Bạch Phát thấp tốc độ hình võ giả khắc chế. Ngay ở người bịt mặt thân hình biến mất, sắp rời xa trước mắt, Bàng Bạch Phát trong mắt hàn quang bắn mạnh, sắc ý lại không bảo lưu. Chanh! Một tiếng reo rắc đến đâm thủng màng thai tiếng đàn, đống nhiên nổ vang. Thất Huyền cùng chấn động. Một luồng vô hình vô chất, nhưng mang theo chấn động tần số cao cắt chém lực lượng sóng âm, dường như gợn nước giống như lấy Bàng Bạch Phát làm trung tâm, trong nháy mắt huyết tán ra đến. Sóng âm đi tới địa phương, không khí phảng phất đều trở nên xiển xệ, chỉ trệ. Người bịt mặt cái kia nhanh như quỷ mị bóng người, ở thoát ra xa 5 trượng, khoảng cách Bàng Bạch Phác đã 15 trượng xa địa phương đột nhiên hơi ngưng lại, dường như va vào một tấm vô hình lưới lớn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, trong nháy mắt bị cực lớn suy yếu, trong cơ thể lưu chuyển nội lực, càng là dường như bị tập trung vào đá tảng bể nước, trong nháy mắt bốc lên hỗn loạn, chỉ trệ khó đi. Cái gì? Người bịt mặt ngơ ngác thất sắc, trong mắt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin tưởng sợ hãi. Tiếng đàn này, có thể quấy dày nội lực, còn có thể chỉ trệ thân pháp. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như thế thủ đoạn. Ngay ở thân hình hắn trì trệ, nội lực hỗn loạn này trong chớp mắt, Bàng Bạch Phác đầu ngón tay ở dây đàn trên hăng hái gậy liên tục. Bong bong bong, mấy đạo cô đọng như thực chất, mắt thường khó phân biệt kiếm khí vô hình, mang theo lôi đỉnh bình thường tốc độ, dường như nắm giữ sinh mệnh giống như, tinh chuẩn vô cùng bắn về phía người bịt mặt quanh thân mấy nơi nội lực lưu chuyển tiết điểm cùng né tránh góc chết. Người bịt mặt vong hồn đại bạo, liều mạng thôi thúc nội lực, nỗ lực lấy Quỳ Hoa Bảo Điện tốc độ cực hạn né tránh. Nhưng ở tiếng đàn quấy dậy cùng trì trệ dưới, hắn động tác trung quy chậm nửa nhịp. Mấy đạo kiếm khí bén nhọn, tinh chuẩn địa đánh trúng cánh tay hắn, vai, chân cong nơi mấy chỗ yếu huyệt, đau nhức xót ruột, nội lực trong nháy mắt bị phong. Hắn rên lên một tiếng, dường như bị đánh rơi mất xương xả, thân hình mềm nhũn, thẳng tắp địa từ giữa không trung ngã xuống đến, ầm địa một tiếng tầng tầng ngã tại băng lạnh vùng rừng núi bên trên, bắn lên một mảnh lá khô bụi bặm. Hắn nỗ lực giãy giụa, lại phát hiện toàn thân tê dại, nội lực dường như đá chìm biển lớn, liền một ngón tay đều khó mà nhúc nhích. Trong mắt tràn ngập kinh hãi, tuyệt vọng cùng không thể nào hiểu được hoảng sợ. Bàng Bạch Phác chậm rãi thu cầm, đi tới sủi lớp như bùn người bịt mặt trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, ánh mắt băng lạnh đến mức dường như vạn năm hàn băng. Hàng đầu bên dưới, tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn tiếng đàn. Hắn túi người, dường như xách gà con giống như đem người bịt mặt nhấc lên, đầu ngón tay ở tại sau gáy phất một cái, người bịt mặt liền hành đều không rên một tiếng, liền triệt để ngất đi. Bàng Bạch Phác không còn dừng lại, nhấc theo này hôn mê tù binh, thân hình triển khai, dường như đại bàng dương cánh, hướng về đế đô Bàng phụ phương hướng, mau chóng bút đi. Trong bóng đêm, chỉ để lại trong rừng khắp nơi bừa bộn cùng tĩnh mịch. Chương 44 hết sức nham hiểm bị nhằm vào, chương 44 hết sức nham hiểm bị nhằm vào cửa của mật thất, ở phía sau trầm trọng hợp lại, ngăn cách cuối cùng một tia sáng cùng tiếng vang. Băng lạnh vách đá thấm hàn khí, chỉ có góc tường một chiếc cô đèn tỏa ra mở nhạt chập chờn vầng sáng, đem mấy người cái bóng lôi kéo đến giống như quỷ mị ở trên vách tường điên cuồng múa. Hôn mê hắc y thái giám bị tùy ý bỏ vào băng lạnh đá phiến trên đất, xem mở ra bùn não. Lam Vượng Hoàng đứng ở Bàng Bạch Phác bên cạnh người, diễm lệ khuôn mặt ở tối tăm dưới ánh sáng căng ra đến mức chặt chẽ, ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao chiếm lấy trên đất bóng người. A Lang, này thái giám là ai? Âm thanh ép tới cực thấp, mang theo miêu cương đặc hữu ngạnh lạnh làn điệu. Bàng Bạch Phác âm thanh trầm tĩnh, tự tự như băng châu đập xuống, nói: "Không biết, dẫn ta ra khỏi thành ngồi. Cung vua phái tới đàm phán người, muốn ta từ bỏ thi hội, vào cung người hầu." "Vào cung người hầu?" Lam Phượng Hoàng cao mày, trong khoảng thời gian ngắn không quay lại. "Ừm." Bàng Bạch Phác ánh mắt rơi vào thái giám trên người, hắn cuối cùng mở ra uy hiếp: "Là muốn ta tự cung tịnh thân." "Tự cung tịnh thân?" Lam Phượng Hoàng âm thanh đột nhiên cất cao, sắc nhọn đến cơ hồ đâm thủng nhà đá tĩnh mịch. Cặp kia đều là mang theo dã tính ý cười, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có ngọn lửa đằng địa dấy lên. Tinh thân, làm thái giám. Nàng đột nhiên chuyển hướng Bàng Bạch Phác, trên mặt màu máu trong nháy mắt tối tận, chỉ còn dư lại kinh hãi gần chết trắng bệnh cùng bị triệt để thiêu đốt căm giận ngút trời. Bọn họ muốn đem ngươi, đem ngươi. Mặt sau hai chữ kia dường như nóng bỏng bàn ủi, ở trong cổ họng thiêu đốt đến âm thanh đều thay đổi điệu. Nàng thân thể kịch liệt run rẩy lên, la thuần thúy, xé rách giống như phẫn nộ. Nàng một bước vượt đến thái giám trước người, nhấc chân dùng hết toàn lực mạnh mẽ đá vào nó xương sườn trên. Phúc. Nặng nề tiếng va chạm nương theo xương vỡ vụn nhẹ vang lên. Thái giám bị đau nhức kích thích, kịch liệt ho khan, vận đục nước theo trắng sáng gò má chảy xuống. Hắn hoảng sợ nhìn xuống lại bốn người, Bàng Bạch Phác vẻ mặt băng hàn, Lam Vượng Hoàng trong mắt lửa giận như ngục, A Sản, A Nguyệt cầm trong tay loan đao, ánh mắt như ngâm độc răng rắn. Khắc khắc. Ngươi, các ngươi. Thanh âm của thái giám nhân hoảng sợ lanh lảnh biến hình. Bàng Bạch Phác ngồi xổm người xuống, ánh mắt như hàn băng lưỡi dao sắc, đâm thẳng đáy mắt của hắn nói, Bạch Dương lắng động cái kia một kiếm. Là ai sai khiến? Cung vua là nơi nào tâm chuẩn bị kỹ muốn buộc ta vào cung? Nói, ta không biết. Thái giám ánh mắt lấp lóe, nỗ lực ngụy biện. Không biết. Lam Vượng Hoàng đột nhiên tiến lên trước một bước, phi rẽ phất ra cầu dưới, tinh tế ngón tay đột nhiên bóp lấy thái giám cằm, sức mạnh to lớn hầu như muốn bóp nát hàn xương. Nàng diễm lệ khuôn mặt, nhân cực hạn phẫn nộ mà vặn mèo, cặp kia đều là mang theo giá tính ý cười con mắt, giờ khắc này chỉ còn giữ lại thiêu cháy tất cả bạo ngược. Dám động ta A Lang, còn muốn để hắn? Để hắn? Nàng ngực chập trùng kịch liệt. Cái kia từ phảng phất mang theo kịch độc, thiêu đốt cổ họng của nàng, làm cho nàng không cách nào hoàn chỉnh phun ra, âm thanh đột nhiên cất cao đến đâm thủng màng thái sắc nhọn, làm thái giám. Các ngươi những này không chứng. Chính mình không phải nam nhân, đã nghĩ gieo vạ nam nhân của người khác. Các ngươi làm sao dám? Làm sao dám đánh ý đồ này? Nàng đột nhiên bỏ qua thái giám cằm, dường như vứt bỏ dơ bẩn rắc rưởi, âm thanh nhân phẫn nộ mà khàn giọng run rẩy, A Lang thân thể. Đó là của ta. Là ta vui sướng. Là ta Lam Phượng Hoàng đời này quý giá nhất đồ vật. Các ngươi lại muốn đem hắn biến thành các ngươi như vậy. A, nàng hai mắt đỏ đậm, dường như bị làm tức giận mâu thú, cả người độc trùng đều phảng phất cảm nhận được chủ nhân ngập trời sự thù hận, ở nàng bên hông trong túi gấm điên cuồng sao động đi lên. Phượng Hoàng, Bàng Bạch Phác trầm giọng kêu, âm thanh mang theo một loại kỳ dị động viên sức mạnh. Lam Phượng Hoàng đột nhiên quay đầu nhìn hắn, trong mắt lửa giận chưa biến mất, nhưng có thêm to lớn oan ức cùng hoảng sợ. A Lang, bọn họ
lại,
ta biết. Bàng Bạch phát ánh mắt ra hiệu nàng bình tĩnh, lập tức chuyển hướng mặt tái mét thái giám, âm thanh dường như cựu lũ gió lạnh, một cái cơ hội cuối cùng. Nói nhảm nữa, liền để nàng tới hỏi. Hắn chỉ Lam Phượng Hoàng. Lam Phượng Hoàng lập tức phối hợp địa phát sinh một tiếng làm người sợn cả tóc gáy cười gằn, xoay cổ tay một cái chỉ lớn bằng ngón cái, toàn thân đen thui tỏa sáng, định khảm nạm một viên tế tiểu hồng bảo thạch quỷ dị ống trúc xuất hiện ở lòng bàn tay. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra đồng đề, một trận nhỏ bé đến hầu như không nghe thấy, lại làm cho da đầu tê dại tiếng đập cánh vang lên. Một con toàn thân đen kịt, chỉ có chừng hạt gạo, mọc ra dài nhỏ khẩu khí quái dị phi trùng, từ đồng khẩu chậm rãi bò ra, cánh hơi rung động, màu đỏ tươi mắt ép, dưới ánh nến lập lòe tà ác ánh sáng. Phệ, phệ tâm cổ. Thái giám con ngươi trong nháy mắt co lại thành mũi kim, nghẹn ngào gào lên. Hiển nhiên nhận ra này đến từ miêu cương, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật cực hình chi trùng. Loại này cổ trùng một khi chui vào thân thể, gặp theo mạch máu qua lại, gặm nuốt thần kinh, mang đến dường như vạn nghị phệ tâm, ngàn đao bầm thây giống như cực hạn thống khổ, một mực sẽ không lập tức chí mạng, có thể đem người hành hạ đến sống không bằng chết. Ta nói, là Trần Hồng Trần Công Công, còn có lao tổ tông ý tứ. Thái giám trong lòng hàng phòng thủ triệt để tan vỡ, nước mắt giàn ruộng, âm thanh hét lên. Lao tổ tông? Cái nào lao tổ tông? Tại sao? Bàng Bạch phát lớn tiếng truy hỏi. Vâng, chính là trong cung trấn thủ đại nội, bảo vệ thánh thượng an nguy cao thủ hàng đầu. Lao tổ tông lão nhân ra người. Đại nạn sắp tới. Thanh âm của thái giám tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nhiều nhất thêm một năm nữa, lao tổ tông liền muốn. Trần Công Công, gấp điên rồi. Cùng lao tổ tông thương lượng. Bệ hạ cũng sợ chết. Liên ngầm đồng ý. Cái gì? Lam Phượng Hoàng cùng A Sản, A Nguyệt đều lấy làm kinh hãi. Bàng Bạch phát ánh mắt sắc bén như ưng, vì lẽ đó. Trong cung cao thủ hàng đầu chỉ có lao tổ tông như thế một vị A. Thái giám kêu khóc đạo, lao tổ tông vừa đi, thánh thượng an nguy ai tới bảo đảm. Trên giang hồ cao thủ hàng đầu liền như vậy mấy cái, Phong Thanh Dương ẩn cư Hoa Sơn không màng thế sự, có người nói cũng gần không được rồi, Nhậm Ngã Hành là ma giáo phản tặc, hung tàn thành tính, Đông Vương Bất Bại càng là coi trời bằng vùng đệ nhất thiên hạ, Hắc Mộc Nhai chính là đầm rồng hang hổ, Tả Lãnh Thiền dã tâm bừng bừng, một lòng một dạ muốn hợp phái ngũ nhạc, Phương Chứng đại sư, Xuân Hư đạo trưởng là thiếu lâm võ đăng người đứng đầu, chính đạo lãnh tụ, sao lại vào cung? Hắn tốc độ nói nhanh chóng, chỉ lo chậm một chút cái kia phệ tâm cổ liền chui tiến thân thể, chỉ có ngươi, Bàng tông chủ, ngươi tuổi trẻ, quá trẻ tuổi. Bàng chứng ấy tuổi liền thành tựu hàng đầu, tiềm lực vô cùng, chí ít còn có thể sống thêm mấy chục năm. Phụ thân ngươi là đường triều hộ bộ thượng thư, mấy vị huynh trưởng đều là mệnh quan triều đình. Gia thế nhìn như hiển hách, kỳ thực căn cơ kém xa những người đan sen chẳng trị đại phái, tốt nhất bắt bí. Chỉ cần bắt được ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Bàng, liền không sợ ngươi không phải phạm. Vào cung bảo vệ thánh thượng, trở thành tân chấn cung thái giám, chính là ngươi duy nhất đường sống. Cũng là ngươi Bàng gia duy nhất đường sống. Trần Công Công bọn họ những năm này chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, bồi dưỡng người mới. Hừ, liền Quý Hoa Bảo Điện hoàn chỉnh truyền thừa đều sắp không gánh nổi, nơi nào còn có tâm tư cùng bản lĩnh bồi dưỡng tân hàng đầu. Thời kỳ giáp hạt ta, chỉ có thể ra hạ sách này. Vì lẽ đó các ngươi liền như hại phụ thân ta, phái người ám sát ta. Bàng Bạch phát âm thanh băng lạnh thấu xương. Như hại Bàng thượng thư là tạo áp lực, buộc ngươi cúi đầu. Bạch Dương lắng động cái kia một kiếm. Thái giám trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ, đó là lao tổ tông. Có thể, nhưng hắn lao nhân ra, vậy cũng là không có cách nào a. Bàng tông chủ ngươi thanh danh vang dội, tuổi trẻ nhuệ khí, lại muốn khai tông lập phái, hiển nhiên không phải dễ cầm nắm nhân vật. Trần Công Công bọn họ lo lắng tầm thường thủ đoạn không đủ để kinh sợ ngươi. Vì lẽ đó lao tổ tông mới tự mình ra tay. Lao tổ tông sẽ không giết ngươi, lấy cảnh giới của hắn, ở mũi kiếm đâm thủng da thịt của ngươi trước, tất có thể tinh chuẩn thu tay lại. Mà một khi mũi kiếm đứng bước ngươi mi tâm, tại chỗ đưa ngươi cầm nã, trực tiếp cho ngươi tỉnh thân, tạo thành lúc trước sự thực. Thì ra là như vậy. Bàng Bạch phát trong mắt hàn mang bắn mạnh, được lắm cung vua, được lắm chân cung thái giám. Vì các ngươi cái kia dăm chó hoàng đế an toàn, liền muốn hủy diệt ta một đời, hủy diệt ta. Gia cảnh hai chữ, hắn cắn đến rất nặng. Chân cung thái giám, vào cung, bảo vệ hoàng đế. Lam Vượng Hoàng lẩm bẩm lặp lại này mấy cái từ, sắc mặt do nổi giận đỏ đậm, chuyển thành một loại cực hạn trắng bệnh, lập tức lại dâng lên càng thêm mãnh liệt, mang theo hủy diệt khí tức phẫn nộ. Dám cho chân cung, dám cho hoàng đế. Nàng đột nhiên hét dầm lên, âm thanh xé rách mật thất tĩnh mịch, trong mắt là khắc cốt oán độc cùng điên cuồng. Các ngươi những này nên bẩm thầy bạn đoạn yêu cầu, bẩn thỉu trò chơi. Chính mình đoạn tử tuyệt tôn không đủ, còn muốn lôi kéo ta A Lang cho cùng. Nàng càng nói càng kích động, ngực chập trùng kịch liệt, đột nhiên từ bên hông rút ra một cái sáng lấp lóa loan đao, giơ lên thật cao, liền muốn hướng về thái giám cái cổ chặt bỏ đi. Phượng Hoàng, dừng tay. Bàng Bạch phát quát chói tai một tiếng, nhanh như tia chớp ra tay, nắm lấy Lam Phượng Hoàng cầm đao cổ tay. Thả ta ra. A Lang, ta A Lang, để ta giết này yêu cầu. Ta muốn giết sạch bọn họ. Lam Phượng Hoàng điên cuồng giãy giụa, nước mắt hỗn hợp phẫn nộ dâng trào ra, bọn họ muốn phá hủy ngươi, muốn phá hủy ta. Ta, nàng nói không được, to lớn hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ lại lần nữa nhấn chìm nàng, thân thể kịch liệt run rẩy, loan đao len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Bàng Bạch phát đưa nàng ôm vào lòng, cảm thụ thân thể nàng băng lạnh cùng kịch liệt run rẩy, ôn thanh nói, hắn còn có tác dụng. Giết hắn, manh mối liền đứt đoạn mất. Hắn chuyển hướng mặt xám như cho tàn, sợ đến hầu như không khống chế thái giám, âm thanh dường như đóng băng lưới đao. Một vấn đề cuối cùng, ở Bạch Dương lắng động ám sát ta người kia, đúng là các ngươi vị kia lão tổ tông. Hắn đèn cạn dầu, đại nạn sắp tới. Mà khi nhặt cái kia một kiếm, ác liệt ngoan tuyệt, tốc độ đứng đầu thiên hạ, có thể không giống như là cái sắp chết người có thể sử dụng đến. Lẽ nào, cung vua còn cất giấu mặt khác một vị cao thủ hàng đầu hay sao? Thái giám bị Lam Phượng Hoàng nguyền rủa cùng sát ý, sợ đến hồn phi phách tán, nghe vậy theo bản năng mà lắc đầu, nói năng lộn xộn nói, không, không có. Trong cung hàng đầu chỉ có lão tổ tông một vị. Lão tổ tông hắn, hắn sát thực tuổi thọ đã hết, công lực cũng ở suy yếu. Có thể cái kia một kiếm. Trong mắt hắn cũng né qua một tia nghi hoặc cùng hoảng sợ, lão tổ tông hồi cung sau, khí tức càng thêm suy yếu, thậm chí ho ra máu, hắn đang bế quan trước từng nói, cái kia một kiếm, hắn muốn là nắm chắc, cũng không biết vì sao, thời khắc xuống còn. Phản phất đâm vào một bức vô hình trên tường, sức mạnh trong nháy mắt bị xóa bỏ hơn nữa, dường như ảo giác. Lão nhân ra người chính mình cũng nghĩ mãi mà không ra. Sau khi liền vẫn ở tĩnh thất bế quan, lại không ra mặt. Bàng Bạch Phát trong lòng hiểu rõ, vậy dĩ nhiên là phòng thủ thuần sát bẩm sáng phòng ngự tuyệt đối. Nhưng thái giám miêu tả lại làm cho hắn trong lòng điểm khả nghi càng sâu. Một cái đèn cạn dầu lao thái giám, liều mạng hao tổn còn lại không nhiều bản nguyên, phát sinh cái kia kinh động thiên hạ tuyệt sát một kiếm, kết quả lại bị một loại nào đó không thể nào hiểu được sức mạnh mạnh mẽ đỡ. Chuyện này với hắn mà nói, e sợ không chỉ là nhiệm vụ thất bại, càng là một loại niềm tin trên đả kích. Chương 45, sát ý lạnh lẽo, bố sát cục. Chương 45, sát ý lạnh lẽo, bố sát cục. Bảng Bạch Phát ánh mắt sâu thẳm, không còn xem cái kia sủi lơ thái giám. Đối với A Sản, A Nguyệt phân phó nói, xem trọng hắn, đừng làm cho hắn chết rồi. Dùng các ngươi sở trường nhất sâu độc, để hắn yên tĩnh một chút. Phải. Tông chủ. A Sản, A Nguyệt lập tức tiến lên, thuần thục lấy ra mấy cái ống trúc nhỏ. Trong mật thất, rất nhanh vang lên thái giám nuột ngạt đến mức tận cùng, tràn ngập hoảng sợ tiếng nghẹn nào, lập tức triệt để yên tĩnh lại. Bàng Bạch Phát ôm vẫn như cũ đang phát run làm vượng hoàng, đi ra mật thất. Bên ngoài thiên quang mở sáng, lạnh lạnh không khí tràn vào phế phủ. Bàng Bạch Phát nhìn bảng phủ tường cao ở ngoài, cái kia ánh nắng ban mai hơi lộ ra bên trong như ẩn như hiện tử cấm thành đường biển, ánh mắt băng lãnh như vạn năm huyền băng. Cung vua, hoàng đế, vì một cái mục nát chấn cung thái giám vị trí, giám tướng chủ ý đánh tới hắn Bàng Bạch Phát trên đầu, thậm chí không tiếc lấy hắn chí thân, toàn bộ Bàng gia vì là thẻ đánh bạc, còn muốn để hắn tự cung. Một luồng trước nay chưa từng có lạnh lẽo sát ý, dường như ngủ say núi lửa, ở đáy lòng hắn lặng yên thức tỉnh. Phượng Hoàng, hắn cúi đầu, nhìn trong lòng sợ hãi không thôi, gắt gao cầm lấy hắn và táo nữ tử, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập sức mạnh, không có chuyện gì, có ta ở. Hắn dừng một chút, ánh mắt tìm đến phía cái kia nghiêm ngặt cung thành phương hướng, nhếch miệng lên một tia băng lạnh đến mức tận cùng độ cong, này kinh thành thiên, nếu như thế hồn, vậy cũng chớ trách ta đổi một cái. Bàng Bạch Phát nửa dịu nửa ôm Lam Phượng Hoàng, nhanh chân đi trở lại chính mình ấm áp phòng nhỏ. Làm mưa gió ngừng lại, Lam Phượng Hoàng cả người thoát lực sủi lơ, mồ hôi thấm ướt thái dương, thở dốc dần dần bình phục. Cái kia cố tan nát cõi lòng hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ, ở cực hạn huệ bại chạy xe không cùng thân thể lưu lại nóng rực dư vị bên trong, tựa hồ bị hòa tan một chút. Nàng quân mình ở Bàng Bạch Phát trong lồng ngực, xem một con rốt cuộc tìm được căn thuyền, thân thể vẫn như cũ khẽ run, nhưng trong ánh mắt điên cuồng cùng tuyệt vọng đã bị thâm trầm hệ bại thay thế được. Bàng Bạch Phát ôm lấy nàng, mơn trớn nàng hãng thấp lưng, âm thanh trầm thấp mà tao nha nói, khỏe chút. Lam Phượng Hoàng buồn buồn ư một tiếng, đem mặt càng sâu địa vùi vào hắn lồng ngực, rút lấy cái kia làm người an tâm khí tức. Cái kia đi thôi, thời gian không nhiều. Bàng Bạch Phát đứng dậy, động tác gọn gàng địa thu dọn thật quần áo, cũng giúp Lam Phượng Hoàng phủ thêm phi rẻ phò ra cầu, che khuất một thân tàn tạ. Hắn ánh mắt băng lạnh, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, tiếp tục đi mật thất. Hắn nắm bước chân còn có chút như nhún ra Lam Vượng Hoàng, lại lần nữa bước vào cái kia hàn khí tù mật thất. Co quắp trên mặt đất thái giám cô triều cửu, nhìn thấy Lam Vượng Hoàng tấm kia trải qua tới sau, diễm lệ đến nước át, rồi lại băng lạnh mặt lúc, dường như thấy câu hồn lá sát, thân thể run cầm cập giống như run lên lên. Hiện tại, Bàng Bạch Phát đứng ở trước mặt hắn, bóng tối bao phủ xuống, âm thanh bình tĩnh không lay động, nhưng so với bất kỳ rít gào đều càng có cảm giác ngột ngạt, nói cho buồn công tử ba chuyện. Số 1, Trần Hồng ở bên trong đỉnh, đối thủ lớn nhất là ai? Hắn vội vã tìm tân trấn cung thái giám, ngoại trừ hoàng đế an nguy, có phải là cũng vì ngăn chặn một ít người. Cố Triều Cửu hàm răng khanh khách vang vọng, ở Lam Phượng Hoàng ánh mắt lạnh như băng nhìn gần dưới, không dám có chút do dự, vâng. Là thi lễ giám Phùng Bảo Phùng Công Công. Phùng Công Công rất có cổ tay, ở trong triều cũng có căn cơ, vẫn muốn hướng bể trên đi. Lao tổ tông vừa đi, trong cung không ai có thể đè ép tình cảnh, Trần Công Công chỉ sợ ép không được Phùng Bảo bọn họ, cần gấp tân cao thủ hàng đầu làm chỗ dựa, vững chắc vị trí của chính mình. Quả nhiên có tư tâm. Bàng Bạch Phát trong mắt hàn quang lóe lên. Trần Hồng tập đoàn hành động, hơn xa là bảo vệ hoàng đế đơn giản như vậy. Thứ hai, Bàng Bạch Phát tiếp tục hỏi, hoàng thượng thân thể làm sao? Thái tử tình huống thế nào? Nói thật, ngươi biết hậu quả. Cố Triều Cửu run đến càng lợi hại, âm thanh lanh lảnh phát run nói, thánh thượng long thể, vẫn nợ an. Gần đây càng là, khắp nhanh triền miên, lúc đó có nhiều lần, thái y viện thúc thủ. Nô tài lén lút nghe Trần Công Công sầu lo quá, thánh thượng sợ là gian nan quá năm nay. Hắn lén lút dương mắt, thấy Bàng Bạch Phát mặt không hề cảm xúc, mới tiếp tục nói, thái tử điện hạ, thuộc danh dược quân, tuổi mới 9 tuổi, thông tuệ. Thông tuệ là thông tuệ, nhưng dù sao tuổi nhỏ. Mặc dù là cái thế giới võ hiệp, mạch lạc cùng lịch sử có khác biệt lớn, thế nhưng chủ yếu bộ rễ vẫn là cơ bản như thế. Bàng Bạch Phát trong lòng xác minh ký ức. Long Khánh Đế tại vị chỉ 6 năm, sang năm chính là vạn lịch năm đầu. Mà thái tử Chu Dực Quân chính là ngày sau vị thiếu niên kia thiên tử vạn lịch hoàng đế. Thứ ba, Bàng Bạch Phát nhìn chằm chằm Cố Triều Cửu con mắt, Phùng Bảo người này cùng thái tử quan hệ làm sao? Cùng thái tử mẹ đẻ quan hệ thì lại làm sao? Cố Triều Cửu sửng sốt một chút, không nghĩ đến Bàng Bạch Phát sẽ hỏi đến như thế thâm nhập, nhưng vẫn là thành thật khai báo, Phùng công công rất được Lý Quý Phi tín nhiệm. Thái tử điện hạ tuổi nhỏ, sinh hoạt thường ngày nhiều do Lý Quý Phi trông nom, Phùng công công cận thủy lâu đài, đối với thái tử điện hạ vậy cũng khá là để tâm. Năm trước thái tử ra đầu, chính là Phùng công công ngày đêm bảo vệ ở bên, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi. Những tin tức này đầy đủ, Bàng Bạch Phát trong lòng rộng rãi sáng sủa. Cưu hoàng sắp chết, ấu chủ đăng cơ, thái hậu nghe chính, trương cư chính cải cách, Phùng Bảo thành tiểu nội tướng quyền khuynh nhất thời. Những này tương lai tranh cảnh ở trong đầu của hắn trong nháy mắt rõ ràng. Trần Hồng tập đoàn muốn đem hắn biến thành tân chấn cung thái giám, trở thành bọn họ khống chế cung đua, áp chế Phùng Bảo, tiếp tục làm mưa làm gió đao. Mà Phùng Bảo chính là mình phá cục then chốt. Bàng Bạch Phát nhìn về phía Lam Phượng Hoàng nói, Phượng Hoàng, cho hắn hạ cổ. Muốn tối nghe lời loại kia, để hắn sống sót trở lại. Lam Phượng Hoàng trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn và ý, bọn nàng, nàng chờ chính là thời khắc này. Nàng đi tới sủi lơ Cố Triều Cửu trước mặt, từ bên hông một cái cực nhỏ, điêu khắc quỷ dị vật tổ hộp bạc bên trong, dùng móng tay cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một điểm so với cho bụi còn tế màu đen một phấn. Há mồm. Nàng ra lệnh, âm thanh lạnh đến mức xem băng. Cố Triều Cửu sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng lắc đầu. Lam Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, A San lập tức tiến lên, gắt gao nắm cằm của hắn. Lam Phượng Hoàng cong ngón tay búng một cái, này điểm màu đen bột phấn tinh chuẩn địa bắn vào Cố Triều Cửu nhân hoảng sợ mà mở lớn nhất hầu nơi sâu xa. Bột phấn vừa vào miệng liền tan ra, vô sắc vô vị. Cố Triều Cửu chỉ cảm thấy một luồng man mát dòng chảy nhỏ trượt vào trong bụng, lập tức lại không cảm giác. Đây là tâm tuyến sâu độc nhập thể tức hòa vào huyết thống. Lam Phượng Hoàng âm thanh dường như độc xà thổ tín, mỗi tháng 1, 15, nếu như không có ta độc môn thuốc giải áp chế, cổ trùng thì sẽ thức tỉnh, theo huyết mạch của ngươi qua lại, gặm nuốt tâm mạch của ngươi, cốt ủy, thần kinh. Mùi vị đó, so với lăng chỉ còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Ngươi gặp trơ mắt nhìn mình thân thể từ bên trong một chút nát đi, tiêu diên bảy ngày thất dạng, mới sẽ ở cực hạn trong thống khổ tắt thở. Nhớ kỹ, ngươi này điều tiện mệnh, hiện tại nắm ở trong tay ta. Cố Triều Cửu nghe được mặt tái mét, đúng quần trong nháy mắt ướt đẫm, một luồng mùi khai tràn ngập ra. Hắn co quắp trên mặt đất, nước mắt giàn giụa, không được địa dập đầu nói, nô tài hiểu rõ. Nô tài hiểu rõ. Cầu cô nương tha mạng. Nô tài nhất định nghe lời. Nhất định nghe lời. Bàng Bạch Phát chán ghét nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, cút về, nói cho Trần Hồng. Cố Triều Cửu như được đại xá, liên tục lăn lộn địa ngẩng đầu lên. Bàng Bạch Phát theo dõi hắn ánh mắt hoảng sợ, từng chữ từng câu địa dạy hắn nói, ngươi liền nói, Bàng Bạch Phát người này, tiêu căng tự mãn, đột nhiên nghe nói cỡ này yêu cầu, nổi giận không chịu nổi. Nhưng kinh ngươi hiểu lấy lợi hại, đặc biệt là lấy hắn phụ huynh tính mạng tương sau, hắn dù chưa tại chỗ đáp ứng, nhưng thái độ dĩ nhiên buông lỏng, rơi vào kịch liệt dãy rủa bên trong. Hắn dừng một chút, âm thanh mang theo một loại hết sức dao động, hắn hướng về ngươi đưa ra, việc này quá mức đột nhiên, liên quan đến trung thân, càng liên quan đến bảng giá hương hỏa kéo dài. Hắn khẩn cầu thư thả một ít thời gian, để hắn có thể lén lút sắp xếp, vì là bảng gia lưu sau, lưu một tia hương hỏa truyền thừa. Bằng không, hắn thực sự không cách nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Cố Triều Cửu đầu tiên là sức sở, lập tức trong mắt bùng nổ ra mãnh liệt cầu sinh ánh sáng. Lý do này, quá hợp lý, quá phù hợp một cái con cháu thế gia trong lòng. Đã hiểu, nô tỳ đã hiểu. Hắn liên tục dập đầu, nô tỳ nhất định đem lời ấy nguyên nguyên bản bản mang cho Trần Công Công. Liên nói bảng tông chủ thâm minh đại nghĩa, nhớ gia tộc truyền thừa, chính đang tích cực xem xét ứng cử viên, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, chắc chắn sẽ không làm lỡ quá lâu. Trần Công Công hắn nhất định sẽ thông cảm. Rất tốt. Bàng Bạch Phát ánh mắt sắc bén đạo, mặt khác, ngươi nghĩ cách tìm cơ hội, lén lút thấy Phùng Bảo Phùng Công Công, nói cho hắn. Tiếng nói của hắn ép tới càng thấp hơn, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Liên nói, trên dây cung phục hy Bàng Bạch Phát có chuyện quan trọng thương lượng, liên quan đến cùng vua tương lai đại cục. Xin hắn cần phải nghĩ cách, sắp xếp một cái tuyệt đối bí ẩn địa điểm gặp mặt. Thời gian, địa điểm, do hắn định. Ngươi chỉ cần đem hắn trả lời chắc chắn, còn nguyên mang về cho bổn công tử. Nhớ kỹ, chỉ đối với Phùng Bảo một người nói, như để lộ nửa điểm tiếng gió. Hắn liếc mắt nhìn Lam Phượng Hoàng. Lam Phượng Hoàng phối hợp địa phát sinh một tiếng băng lạnh hành cười. Cố Triều Cửu cả người run lên, liên tục dập đầu nói, nô tài hiểu rõ. Nô tài coi như chết, cũng tuyệt không dám tiết lộ nửa cái tự. Nhất định làm thỏa đáng. Nhất định làm thỏa đáng. Cút đi. Bàng Bạch Phát phất tay một cái, dường như xua đuổi một con rồi. Cố Triều Cửu như được đại xá, liên tục lăn lộn, hầu như là dụng cả tay chân địa chạy ra này để hắn cả đời ác mộng mất thất. Mất thất môn một lần nữa đóng lại. Lam Phượng Hoàng đi tới Bàng Bạch Phát bên người, trên mặt vẫn như cũ lưu lại lệ khí, "A Lang, liền như thế thả hắn đi. Vạn nhất, tình huống sẽ không so với hiện tại càng tệ hơn." Bàng Bạch Phát đánh gãy nàng, ánh mắt băng lạnh mà chắc chắc, lại nói, "Ta tin tưởng ngươi cổ trùng, hắn không chịu được nổi. Thả hắn trở lại, so với giết hắn càng hữu dụng." Trần Hồng bên kia, vì hương hỏa lý do này, trong ngắn hạn hẳn là sẽ không lại bức bách quá đáng, ngược lại sẽ quan sát, điều này có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian, cũng cho phụ thân bên kia giảm bớt áp lực. Ánh mắt của hắn tìm đến phía mật thất dày nặng vết đá, phản phất xuyên tấu liêu không, rơi vào tòa kia nguy nga nghiêm ngặt tử cấm thành trên. Cho tới Phùng Bảo. Bàng Bạch Phát nhếch miệng lên một tia băng lạnh độ cong, mang theo khống chế ván cờ tự tin. Hắn sẽ đến gặp buồn công tử. Ở tòa này trong kinh thành, muốn làm kỳ thủ người, không ngừng Trần Hồng một cái. Hắn xoay người, giắt tay Lam Phượng Hoàng, ngựa khí hòa hoãn lại, "Hiện tại, theo ta trở về phòng tiếp tục đi. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, cảm giác còn chưa tốt." Lam Phượng Hoàng trong mắt lệ khí, trong nháy mắt bị một loại khác nóng rực thay thế được, chăm chú về nắm chặt hắn tay, dùng sức gật đầu, "Ừm." Mật thất triệt để rơi vào tĩnh mịch, chỉ có góc tường cô đèn, đem hai người rời đi cái bóng kéo dài, chập chờn, cuối cùng hòa vào ngoài cửa càng thâm trầm hắc ám. Chương 46, một mình đến hẹn, tạm làm đồng minh, 1, chương 46, một mình đến hẹn, tạm làm đồng minh, 1, ngày 6 tháng 2, gió xuân dần lên. Bàng Bạch phát phòng nhỏ môn bị không hề có một tiếng động đẩy ra một cái khe. Cố Triều Cửu tấm kia trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mặt mò vào, trong mắt là khắc cốt hoảng sợ cùng nóng lòng giải thoát bức thiết. "Bàng, Bàng tông chủ." Hắn âm thanh ép tới cực thấp, khàn giọng run rẩy, "Phùng công công, có hồi âm. Ngày mai giờ tị ba khắc, tây trực ngoài cửa Bạch Vân Quan, Tam Thanh Điện sau Tê Vân Tinh xá Phùng công công ở cấp độ kia ngài. Chỉ cho phép ngài một người đi đến." "Cầu ngài." "Thuốc giải." Lời còn chưa dứt, một viên thuốc đã bị một bên Lam Phượng Hoàng tinh chuẩn bắn vào trong miệng hắn. Cố Triều Cửu như được đại xá, liên tục lăn lộn địa biến mất, chỉ lo chậm một bước cái kia phệ tâm cổ trùng thì sẽ phát tác. Lam Phượng Hoàng lệ khí, ở Bàng Bạch phát mấy ngày liên tiếp khơi thông giới dĩ nhiên tan hết, nhưng trong mắt nơi sâu xa nhưng có một vẻ khó có thể xua tan bất an. "A Lang," nàng âm thanh mang theo một tia căng thẳng, "ngươi thật muốn đi gặp cái kia phù bảo? Vạn nhất lại là cái trọng?" "Sẽ không." Bàng Bạch phát nhếch mâu, ánh mắt bình tĩnh như nước, "Phù bảo người này, cùng Trần Hồng không giống. Hắn chí tại triều đường, đồ chính là lưu danh sử sách, không phải hậu cung lộ quyền. Gia phụ cùng hắn có thiên nhiên hợp tác chi cơ." Hắn dừng một chút, ngữ khí lười biếng nhưng mang theo làm người an lòng chắc chắc, "Huống hồ, hàng đầu bên dưới, không người có thể lưu lại bổn công tử. An tâm chính là, ngày mai, giờ tị, tây trực ngoài cửa, Bạch Vân Quan. Tòa này kinh thành nổi danh đạo quan, hương hỏa không tính cường thịnh, nhưng thắng ở thanh đũ cổ điện. Tam Thanh Điện sau, một nơi càng yên lặng dần, Tê Vân Tinh xá tấm biển có chút cổ xưa." Bàng Bạch phát một mình phụng cầm, đạp lên tảng đá xanh đường chậm rãi mà tới. Hắn hôm nay thay đổi một thân thanh lịch màu thiên thanh gấm vóc áo cà sa, áo khoác màu xanh nhạt tế vải bông áo khoác ngoài, cổ áo tụ duyên lăn đồng sắc vân vân, bên hông buộc một cái đơn giản ngọc xanh mang. Tóc dài lấy một cái ngọc xanh châm thả ra kéo lên, vài sợi tóc buông xuống thái dương, tăng thêm mấy phần thanh thản phong nhã. Cả người như đầu mùa xuân dung tuyết hậu một cây tu trúc, ôn hòa kiên cường, trời quang trăng sáng, trong lúc đi không mang theo chút nào giang hồ khí, chỉ có thế gia quý tộc nhuộm dần ra thong dong cùng cuốn sách thanh khí. Tinh xá trước cửa, cũng không hộ bệ. Bàng Bạch phát giơ tay, đốt ngón tay ở khép hở trên cửa gỗ nhẹ khấu ba tiếng. Kẹt, môn từ giữa mở ra. Một cái ăn mặc tầm thường quản sự ăn mặc, khuôn mặt phổ thông nhưng ánh mắt trầm tĩnh người trung niên nghiêng người tránh ra, thấp giọng nói, "Bàng công tử mời đến, công công đã ở tinh thất tướng hậu." Tinh xá bên trong trang hoàng đơn giản nhã trí, đàn hương lượn lờ. Phùng Bảo vẫn chưa hiện hách áo mãng bào thắt lưng ngọc, chỉ xuyên một thân biết điều màu lam đậm đoàn lĩnh thường phục, ngồi trên bày ra thanh đoạn đệm ghế bành trên. Hắn khuôn mặt gầy gò, màu da trắng nõn, được bảo dưỡng nghi, không nhìn ra cụ thể tuổi tác, chỉ có một đôi mắt trầm tĩnh thâm thúy, tự có thể thấy rõ lòng người, mang theo người ở vị trí cao lâu ngày lắng đọng uy nghi. Thấy Bàng Bạch phát đi vào, Phùng Bảo vẫn chưa đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vừa đúng, mang theo xem kỹ ý vị ôn hòa đủ cười, âm thanh trong sáng ôn hòa, nghe tiếng đã lâu trên dây cung phục hy Bàng công tử lại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Phong thái lôi lạc, chân bóng như ngọc, không thẹn là Bàng thượng thư Kỳ Lân. Bàng Bạch phát thong dong tiến lên, ý đủ vạn bối lê nghi, ôm quyền sâu sắc vái chào, tư thái đúng mực, vạn bối Bàng Bạch phát, nhìn thấy Phùng công công. Công công quá khen, vạn bối không dám nhận. Công công chấp trưởng ti lễ giám, trăm công nghìn việc, nhưng có thể bắt đúng vừa thấy, vạn bối cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tiếng nói reo rắt ôn hòa, như châu ngọc là bàn. Ngồi. Phùng Bảo giơ tay ra hiệu, chờ Bàng Bạch phát ở đối diện ghế bành ngồi xuống, tự có tiểu thái giám phụng thượng thanh trà. Phùng Bảo nâng chén trà lên, phẩy nhẹ phù mạt, ánh mắt nhìn như tùy ý đảo qua Bàng Bạch phát, kỳ thực như tinh vi thước đo đạc trước mắt vị này danh chấn giang hồ người trẻ tuổi. Bàng công tử tuổi còn trẻ, liền đã là giang hồ nhân vật đứng đầu, khai tông lập phái, uy chấn võ lâm. Càng hiếm có chính là, càng vẫn là Hàng Châu viện thí án thủ, chúng liền tiểu tam nguyên, lại bên trong thi hương kinh khôi, tài hoa văn hoa. Như vậy văn võ song toàn, quả thật ta đại mình trăm năm hiếm thấy chi kỳ tài. Phùng Bảo ngữ khí mang theo tự đáy lòng tán thưởng, ánh mắt nhưng sắc bén như ưng. Công công quá khen. Bàng Bạch phát khiêm tốn nở nụ cười, nâng chén trà lên tiện suýt một cái, động tác tao nhã thông dòng, văn bối có điều hơi có chút gặp gỡ, may mắn đến một chút chưa thành tựu. Giang hồ hư danh, không đáng gì. Đúng là công công, thân ở đầu mối, phụ tá thánh cung, điều hòa âm dương, gắn bó xã tác, đây mới thực sự là quốc chi của trụ, khiến văn bối tự đáy lòng kính nể. Hai người lẫn nhau khen tặng, bầu không khí nhìn như hòa hợp, kỳ thực quần quần sóng ngầm, đều đang thăm dò đối phương sâu cạn cùng thành ý hàn huyên chốc lát. Phùng Bảo thả xuống chén trà, ánh mắt nhìn thẳng Bàng Bạch phát, nụ cười vẫn như cũ ôn hòa, câu chuyện cũng đã chuyển, Bàng công tử là người thoải mái, chúng ta cũng không vòng vo. Công tử không tiếc vận dụng Cố Triều Cựu cấp độ kia quân cờ, mạo hiểm ước chúng ta ở đây mật hội, nói vậy là có chuyện quan trọng tương lượng, nhưng là vì lệnh tôn Bàng thượng thư tình cảnh trước mắt, công công minh giám. Bàng Bạch phát thả xuống chén trà, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt thẳng thắn, gia phụ một lòng bị nước chỉnh đốn mũi chính, nhưng bị tự dưng như hại, thân ham vòng xoáy, văn bối thân là con cháu, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng mà văn bối định ngày hẹn công công, không phải chỉ là gia phụ. Ánh mắt của hắn trong suốt, đón nhận Phùng Bảo đôi mắt thâm thúy, ngựa khí trịnh trọng mà ôn hòa, văn bối là muốn cùng công công kết thành chính trị đồng minh, cộng đồng đối mặt này kinh thành sắp đến mưa gió. Ồ, Phùng Bảo trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt không chút biến sắc, chính trị đồng minh. Bàng công tử lời ấy, đúng là để chúng ta có chút bất ngờ. Không biết này đồng minh, từ đâu nói đến. Công công, Bàng Bạch phát tiếng nói ôn hòa, nhưng tự rõ ràng, gia phụ Bàng Thượng Bằng, với chiếc giang thủ hành một cái tiên pháp lại chỉnh đốn thuế muối, làm việc đều vì nước giàu binh mạnh, giảm bất lê thứ gánh nặng chi thượng sách. Công công chấp trưởng ti lễ giám, lòng dạ xã tắc, nhu tính sâu xa, cũng không phải chỉ đồ quyền thế hạng người. Văn bối tuy ở giang hồ, nhưng cũng biết do công công cùng Trương thứ phụ cư chính công đều là lòng mang thiên hạ, muốn vãn cùng Lan Vu Ký đảo giường cột nước nhà. Hắn hơi ngưng lại, quan sát Phùng Bảo nhỏ bé biểu hiện biến hóa, rồi nói tiếp: cha ta Bàng Thượng Bằng cũng là phe cải cách trung kiên. Hai nhà chúng ta tại triều đường đại chính trên mục tiêu nhất trí, lý niệm kết hợp lại. Đây là thiên nhiên minh hữu chi cơ. Phùng Bảo lặng lặng nghe, ngón tay vô ý thức ở bóng loáng trên tay vịn gõ nhẹ. Chốc lát, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo một tia thở dài: Bàng Thượng thư cương trực công chính, thanh danh cao ngất, là chúng ta kính trọng quốc chi làm thần. Nhưng mà Bàng Thượng thư từ trước đến giờ thanh lưu tự xưng là, e sợ không lọt mắt chúng ta bực này tàn khuyết chi nhân a. Ánh mắt của hắn rơi vào Bàng Bạch Phát trên người, mang theo xem kỹ cùng một tia tự dễ ước. Mà Phùng Bảo chuyển đề tài, ngựa khí nghiêm nghị: công tử nói vậy cũng rõ ràng, lệnh tôn bây giờ tình cảnh gian nan, Trần Hồng nhất hệ thế tới hung hăng, từng bước ép sát chúng ta, trước mắt sức mạnh vẫn cần tích trữ, như lúc này nhân Bàng ra nguyên cớ cùng Trần Hồng nhất hệ xung đột trực tiếp. Hắn lắc lắc đầu, trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ, tuy là có thể thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Đến lúc đó nguyên khí đại thương, thì lại làm sao ứng đối tương lai càng to lớn hơn phong ba. Công tử, này kinh thành nước, rất được rất a. Lời nói này vừa điểm ra Bàng gia nguy cơ, cũng cho thấy Phùng Bảo lo lắng, không muốn vì là Bàng gia quá sớm cùng Trần Hồng tập đoàn toàn diện khai chiến, tiêu hao thực lực bản thân. Đối mặt Phùng Bảo nghi ngờ, Bàng Bạch Phát trên mặt không thấy chút nào nôn nóng, phản hiện lên một vệ chân bóng như ngọc, nhưng dấu giếm phong chương 46, một mình đến hẹn, tạm làm đồng minh, 2, chương 46, một mình đến hẹn, tạm làm đồng minh, 2, mang mỉm cười. Thân thể hắn vi về phía trước huynh, âm thanh vẫn như cũ ôn hòa, nhưng mang theo xuyên thủng lòng người sức mạnh, công công lo lắng, văn bối tự nhiên rõ ràng. Có điều, công công không ngại suy nghĩ thêm. Ánh mắt của hắn như trong suốt hàn đảm, nhìn thẳng Phùng Bảo, nếu ta Bàng gia cuối cùng không chịu được nữa Trần Hồng áp lực, bị ép cúi đầu, thậm chí văn bối thật sự như bọn họ mong muốn, vào cung làm cái kia trấn cung thái giám công công ngài. Bàng Bạch Phát dừng một chút, ngữ khí đột nhiên chuyển lạnh, gàn từng chữ, thật sự còn có thể gối cao vô ưu sao? Ngài liền không sợ, Trần Hồng một đạo mệnh lệnh, để ta cái này cao thủ hàng đầu, ở ngài không hề phòng bị thời gian, lấy ngài tính mạng. Phùng Bảo niệm động Phật châu ngón tay, đột nhiên ngừng lại. Chỗ sâu trong con ngươi, trong nháy mắt xẹt qua một tia khó có thể che giấu hồi hộp. Bốn chữ này như búa nặng, mạnh mẽ đập vào hắn trong lòng. Hắn ở lâu thâm cung, từng trải qua vô số ám sát, biết rõ cao thủ hàng đầu đáng sợ. Đó là vượt qua thế tục quân đội, vượt qua phổ thông cao thủ vây quét nhân vật khủng bố. Đặc biệt là một cái bị kẻ địch khống chế cao thủ hàng đầu, như ý định ám sát, khó lòng phòng bị. Điều này cũng chính là trong cung trấn thủ thái giám đại nạn sắp tới, Trần Hồng cấp thiết, Long Khánh Đế ngầm đồng ý, không tiếp trở xuống nhà văn đoàn bức bách thần tử đi vào khuôn phép nguyên nhân. Bàng Bạch Phát lời nói, tinh chuẩn đâm trúng Phùng Bảo sâu trong nội tâm to lớn nhất hoảng sợ. Phùng công công, Bàng Bạch Phát tiếng nói khôi phục ôn hòa, nhưng mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, vạn bối bất tài, ngông giang hồ đồng đạo năm nữa, thẹn liệt đương thế hàng đầu chi lâm. Nhưng mà vạn bối tài năng, không phải dừng với võ công. Riêng là này thân vũ lực, có đáng giá hay không đến công công vào lúc này, đặt cược một kích. Phùng Bảo hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng sóng lớn, ánh mắt sắc bén địa xem kỹ Bàng Bạch Phát, Bàng công tử tâm ý, là để chúng ta giờ khắc này liền ra tay, thế Bàng gia ngăn trở Trần Hồng thế tiến công. Bàng Bạch Phát khẽ lắc đầu, nụ cười ôn nhã, kỳ thi mùa xuân thi hội, ngày mai mở khoa. Vạn bối bất tài, với chế nghệ chi đạo, vẫn còn có mấy phần chắc chắn. Như công công có thể thế vạn bối ngăn trở này khoa cử ngoại lực mấy giây, để vạn bối có thể an tâm ra trận mà bình tích công bằng hợp lý. Trong mắt hắn lập lòe mạnh mẽ tự tin, vạn bối có lòng tin, đi tên bảng vàng, bước lên một giáp. Một giáp. Phùng Bảo trong mắt tinh quang đại thịnh. Nhị giáp tiến sĩ cùng một giáp, địa vị khác nhau một trời một vực. Nếu có thể bên trong một giáp, chính là thiên tử môn sinh, tiền đồ vô lượng. Bàng Bạch Phát vốn là gia thế hiển hách, như lại bên trong một giáp, nó phân lượng đem tuyệt nhiên không giống. Cho tới vạn bối chính trị mới có thể làm sao? Bàng Bạch Phát từ trong lồng ngực lấy ra một phần chồng chất chỉnh tề, nét mực như mới mỏng manh thứ cạo, hai tay dâng. Đây là vạn bối khi nhàn hạ, nhằm vào quốc triều tích tệ, phát thảo một phần sách luận chuyên tác. Công công như rảnh rỗi, không ngại nhìn qua. Cũng có thể xin mời Trương thứ phụ chỉnh sửa, nhìn vạn bối góc nhìn, có hay không vẫn còn có thích hợp địa phương. Phùng Bảo ánh mắt rơi vào cái kia không tự bịa ngoài thư cạo trên. Hắn mang theo vài phần xem kỹ cùng hiếu kỳ tiếp nhận, chậm rãi triển khai. Ánh mắt đảo qua tiêu đề, luận quan thân một thể nộp lương người hầu sơ. Phùng Bảo lông mày đầu tiên là theo thói quen cau lại. Quan thân nộp lương người hầu, đơn đề thi này cũng quá lớn mật, quả thực là chọc tổ ong vỏ vẽ. Hán kiên nhẫn tính tình, ánh mắt rời xuống, mở đầu liền nhằm thẳng chỗ yếu, đau Trần Đại Minh tích tệ sâu, ở chỗ thuế ma không đều, gánh nặng tận ép tiểu dân thân. Mà quan thân hơn quý, sở hữu ruộng tốt và quảnh, nhưng dựa vào đặc quyền, ẩn nấp đồng ruộng, trốn tránh thuế ma lao dịch, trí quốc khố trống vắng, dân sinh khó khăn. Nôn từ sắc bén, nhất châm kiến huyết. Phùng Bảo chân mày nhíu chặt hơn, ánh mắt nhưng nghiêm nghị mấy phần. Tiếp đó, văn bên trong phân tích cặn kẽ, một trong số đó, lực chủ đo đạt đồng ruộng. Bất luận quan thân hơn quý, danh nghĩa điển sản giống nhau một lần nữa đo đạc, đăng ký tạo sách, triệt để điều tra do ẩn nấp điển sản, đây là căn cơ. Văn bên trong thậm chí nói ra cụ thể đo đạc phương pháp cùng phòng thủ tệ phương pháp, cẩn thận tỉ mỉ, hiện ra là đắn đo suy nghĩ. Thứ hai, hạt nhân chủ trương quan thân một thể nộp lương người hầu, hủy bỏ quan thân miễn lương miễn dịch chi đặc quyền. Phạm Đại Minh con dân, bất luận quan thân bách tính, đều theo danh nghĩa thực có ruộng mẫu giao nộp thuế má, gánh chịu tương ứng lao dịch. Lấy đồng ruộng nhiều ít định thuế má nặng nhẹ, mới lộ công bằng. Thứ ba, đồng bộ kế sách, đưa ra cải cách bên trong giáp chế độ, giảm bớt không địa, thiếu địa bần dân gánh nặng. Đồng thời kiến nghị thiết lập dưỡng liêm ngân vừa phải tăng cao quan chức đồng lộc, để bù đắp nó nhân nộp lương mà giảm thiểu thu bảo, giảm thiểu cải cách lực cản. Cả bài logic nghiêm mật, luận chứng rõ ràng, vừa có đối với hiện trạng sâu sắc phê phán, lại có thể thực hành cải cách phương lược, càng hiếm có chính là giữa những hàng chữ lộ ra một luồng kiên quyết tiến thủ, không sợ quyền quý dũng cảm. Đặc biệt là câu kia đo đạc đồng ruộng chính là rót xương chữa độc, tuy đau thấu tim gan, nhưng mà không được phương pháp này thì lại bệnh trầm kha khó lên, quốc tương bất quốc. Càng là tuyên truyền giác ngộ, Phùng Bảo càng xem, ánh mắt càng là sáng sủa, hô hấp đều không khỏi gấp gáp mấy phần. Hán chấp trưởng ti lễ giám, phê duyệt tấu chương vô số, từng trải qua bao nhiêu cẩm tú văn chương. Nhưng xem trước mắt bản này, như vậy nhắm thẳng vào hạt nhân, như vậy có tính lẫn lộn, rồi lại như vậy có thao tác tính áng hùng văn. Đúng là hiếm thấy. Nay tuyệt đối không phải một cái chỉ có thể múa đao cầm kiếm giang hồ mãng phu có thể viết ra. Điều này cần cỡ nào nhạy cảm chính trị ánh mắt, cỡ nào thâm thúy kinh tế thấy rõ, cỡ nào lớn lao cách cục cùng quyết đoán. Này bàng bạch phát, lại có như vậy tài năng kinh thiên động địa. Phùng Bảo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bàng bạch phát, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, tán thưởng, cùng với một loại khó có thể dùng lời diễn tả được nóng dực. Được, thật một phần luận quan thân một thể nộp lương người hồ sơ. Phùng Bảo không nhịn được gõ nhịp than thở, dây thanh kích động, bảng công tử đại tài. Này sách như hành, tuy lực cản như núi, nhưng mà một khi công thành, quả thật nước giàu binh mạnh, giải dân treo ngược chi lương vương, đủ có thể vì ta Đại Minh kéo dài tính mạng trăm năm. Hắn chăm chú nắm cái kia mỏng manh thứ cảo, như nhặt được chí bảo, nhìn về phía bảng bạch phát ánh mắt triệt để thay đổi. Lúc trước là xem kỹ cùng cân nhắc, giờ khắc này thì lại tràn ngập phát hiện ngọc thô chưa mài rũa giống như to lớn kinh hỉ. Này sách, công tử có thể nguyện để chúng ta mang về, xin mời trương thứ phụ nhìn qua. Phùng Bảo âm thanh mang theo một tia cấp thiết, vốn mong muốn vậy, không dám xin mời thay. Bàng Bạch Phát mỉm cười gật đầu. Phùng Bảo hít sâu một hơi, đem thư cảo chỉnh trọng thu vào trong lòng giấu kỹ trong người. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Bàng Bạch Phát, ánh mắt sắc bén như điện, tự muốn xuyên thủng hơi hận, thẳng đến sâu trong linh hồn. Mật thất không khí đọc lại mấy tức. Phùng Bảo đốt ngón tay ở ghế bành trên tay vịn tầng tầng một khấu, phát sinh thanh hưởng. Hắn đột nhiên đứng dậy, trên mặt lại không nửa phần do dự thăm dò, chỉ còn dư lại đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng giống như quyết đoán cùng nhiệt khí. Phùng Bảo thanh như chém sát, ở yên tĩnh tinh xá bên trong vang vọng, bảng công tử. Trận này thi hội, ngươi chỉ để ý an tâm phụ lục. Trần Hồng bên kia, tự có chúng ta thay người chống đỡ. Chúng ta ngược lại muốn xem, thi hội trong lúc, ai dám động ngươi bảng ra một quọng tóc gáy. Chúng ta đánh cuộc. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm bảng bạch phát, gàn từng chữ, liền đánh cược ngươi bảng bạch phát, đi tên bảng vàng, trung học phổ thông mở giáp. Đánh cược ngươi hai cha con, có thể cùng ta Phùng Bảo, cùng Trương Thứ Phụ, cùng vì là này Đại Minh Triều, xông ra một cái đường mới đến. Bảng bạch phát cũng đứng lên, quay về Phùng Bảo. Sâu sắc vái chào đến cùng, âm thanh trầm ổn mà tràn ngập sức mạnh, vạn bối, định không phụ công công vọng. Ngoài cửa sổ, một tia ánh mặt trời đâm thủng tầng mây, vừa vặn rơi vào hắn màu thiên thanh áo bào trên, ánh đến ôn hòa khuôn mặt như lung vầng sáng. Tinh xá bên trong, đàn hưởng vị ẻn như cũ lờ lờ, cũng đã xua tan lúc trước thăm dò mù mịt, chỉ còn lại một loại hoàn toàn mới, tràn ngập sức mạnh cùng hy vọng đồng minh khí tức. Phùng Bảo nhìn trước mắt này trời quang trăng sáng, văn thao vũ lực đều kinh thế hai tộc người trẻ tuổi, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng tán thưởng. Hắn hy vọng chính mình này nước cờ thật có thể là đúng. Mà bằng bạch phát đội vào nhất là giành biến động mệnh số, chỉ cần có thể ghi tên bảng vàng thì sẽ có mấy chục chút thu nhập, nếu có thể đứng hàng đầu, đoạt được tự nhiên càng nhiều. Cố hắn thì sẽ khuynh lực thi tốt. Này mấy chục điểm biến động mệnh số, đối đầu trong cung cái kia đèn cạn dầu chấn thủ thái giám, chính là mấy chục canh giờ hòa nhau thời gian, đủ để đem đến tản trong gió giống như sinh mệnh tiêu hao hết. Không còn này hàng đầu hậu kỳ chấn thủ thái giám, Trần Hồng, Long Khánh Đế, muốn như thế nào bắt bí, liền ra sao bắt bí. Chương 47, tinh chuẩn nắm vi diệu cân bằng chương 47, tinh chuẩn nắm vi diệu cân bằng cùng bảng bạch phát phân biệt sau. Phùng Bảo không có lập tức trở về cùng, mà là thẳng đến trường cư chính phủ đệ. Lại sau nửa canh giờ, toàn bộ phe phái nòng cốt tụ hội. Ánh đến sáng rực, bầu không khí có chút nghiêm nghị mà trầm tĩnh. Trường cư chính ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt kiên nghị. Phùng Bảo ngồi ở dưới thủ, trong tay niệm động một chuỗi hóng ánh long lanh ngọc niệm châu, ánh mắt thâm thúy. Còn có mấy vị Phùng Bảo nhất hệ hạt nhân quan chức đang ngồi. Bàng bạch phát người này. Trường cư chính thả tay xuống bên trong phần kia liên tiếp nhìn ba lần luận quan thân một thể nộp lương người hầu sơ thở ra một hơi thật dài, trong mắt tinh quang trầm tĩnh. Này văn đâu ra đó, đánh chúng thì tệ, càng hiếm có chính là. Mỗi chữ mỗi câu đều là kinh thế chi dùng chi lương vương, kỳ tài học dũng cảm, hơn xa trong triều quan to con nhỏ. Bản quan duyệt thôi, lại có thẹn thùng cảm giác. Phùng Bảo tiếp lời nói, chúng ta lần đầu gặp gỡ lúc, cũng là chấn động không thể giải thích được. Càng hiếm có chính là, người này cũng không phải là lý luận xuông. Cha bảng thượng bằng ở chiết giang lực hành một cái tiên pháp, chính tích văn hoa, đủ thấy nó ra học bên thâm, cũng có thực làm khả năng. Như nó thật có thể ghi tên bảng vàng, vào triều làm quan, dựa vào bảng thượng thư lực lượng, lại đến thúc đại minh ở giữa vật chủ, ta chờ tính toán chi nước giàu binh mạnh đại nghiệp, không hẳn không thể thành. Nhưng mà nâng cao Trần Hồng nhất hệ tất sẽ không giảng hòa. Một vị quan chức giàu di nói, nó nhanh bước trải rộng triều chính càng được, một số vân quý chống đỡ như bọn họ chó cùng rất dậu. Thử Phùng Bảo hư lạnh một tiếng, Ngọc Niệm Châu ở chỉ niệm động đến càng nhanh hơn, bọn họ dám. Bàng Bạch Phát nhưng là cao thủ hàng đầu. Hàng đầu hai chữ, đủ để ép vỡ bọn họ sở hữu xấu xa tâm tư. Trần Hồng hiện tại sợ nhất, không phải chúng ta, là Bàng Bạch Phát. Là sợ Bàng Bạch Phát ngã về chúng ta sau khi, cái thứ nhất lấy hắn mạng chó. Trong mắt hắn né qua một tia sắc bén ánh sáng, Trần Hồng hôm nay tất gặp hướng đi hoàng gia khóc tố cáo trạng. Chỉ mong hoàng gia. Trong lòng có tính toán. Trương Cư Chính cũng nuốt dâu nói, không sai. Hoàng gia long thể nợ an, tâm tư nhưng càng thâm trầm. Hắn nhạc thấy cung đua cùng ở ngoài hướng lẫn nhau ngăn được. Nâng cao Trần Hồng thế lực lớn, hoàng gia không hẳn không muốn cho mượn ta trở bàn tay hơi thêm áp chế. Chỉ cần Bàng Bạch Phát một ngày không rõ xác thực từ chối vào cùng, hoàng gia liền sẽ duy trì này vi diệu cân bằng, cho Bàng gia. Cũng là cho Bàng Bạch Phát một cơ hội. Phùng Bảo khẽ gật đầu, nói, vì lẽ đó, bây giờ chúng ta trọng yếu nhất là đi hoàng cung ổn định thế cuộc, không thể để cho Trần Hồng khoảng trừng, trái phải hoàng gia. Trương Cư Chính quyết định thật nhanh, không sai, hai ta cùng đi. Hoàng cung nơi sâu xa, điện văn hoa đông phòng ấm. Nồng nặc chén thuốc vị tràn ngập ở trong không khí. Long Khánh Đế bao bọc dày đặc minh hoàng tràn ấm, nghiêng người dựa vào ở trên nguyên tháp, sắc mặt tái nhợt bên trong lộ ra không khỏe mạnh than chỉ, hô hấp ngắn ngủi, thỉnh thoảng bùng nổ ra một trận tan nát cõi lòng ho khan, dường như muốn đem phổi đều ho ra đến. Mỗi một lần ho khan, cũng làm cho đứng hầu ở bên cung nữ bọn thái giám kinh hồn bạt vía. Nội các thủ phụ nâng cao, thứ phụ Trương Cư Chính, cùng với Ti Lễ giám trưởng ấn thái giám Trần Hồng, cầm bút thái giám Phùng Bảo, bốn người đứng trang nghiêm ở giường trước không xa. Bầu không khí nghiêm nghị đến dường như trước báo táp tĩnh mịch. Khắc khắc khắc. Long Khánh Đế thật vất vả ngừng lại ho khan, tiếp nhận Phùng Bảo cẩn thận từng ly từng tí một dâng canh sâm, nhấp một miếng, mới suy nhược mà mở miệng nói, Bàng Bạch Phát, ngày mai tham gia thi hội. Bẩm bệ hạ, nâng cao tiến lên một bước, hoa dâm tròm dâu nhân kích động mà run rẩy, ngựa khí mang theo không kìm nén được oán hận, người này trên người chịu tuyệt thế võ công, yêu căng khó thuần, với giang hồ đại khai sát giới, nợ máu đầy dây. Càng kiêm tra bảng thượng bằng, tại địa phương hất tất làm việc, trêu đến kêu ca sôi trào. Cỡ này phụ tử, quả thật quốc triều mầm họa. Bây giờ càng dung nó công khai tham dự luân mới đại điện, lão thần rất sợ nó mượn cơ hội sinh sự, nhiễu loạn trường thi. Càng khủng nó trung học phổ thông sau khi, dựa vào võ công quyền thế, họa loạn triều cương. Xin mời bệ hạ cân nhắc a. Hắn luôn từ khẩn thiết, vô cùng đau đớn, phản phất Bàng Bạch Phát phụ tử là họa quốc gương dân cự gian. Trần Hồng lập tức tiếp lời, âm thanh lanh lảnh bên trong mang theo hết sức kinh hoàng, vạn tuế ra minh giám. Cao các lao nói rất có lý. Cái kia Bàng Bạch Phát, võ công cao đến quỷ quái, liền lao tổ tông đều không làm gì được hắn. Cỡ này nhân vật, đặt ở giang hồ đã là đại họa tâm phúc, như lại để hắn được rồi tiến sĩ công danh, có viên chức hộ thể, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Vạn nhất hắn mang trong lòng ý xấu, đối với vạn tuế gia long thể. Hắn cố ý dừng lại, lưu lại vô hạn khủng bố liên tưởng. Long Khánh Đế vẫn đục con mắt hơi chuyển động, nhìn về phía vẫn trầm mặc Trương Cư Chính, Trương Khanh, ngươi. Khắc khắc. Ngươi thấy thế nào? Trương Cư Chính khuôn mặt trầm tĩnh như nước, tiến lên một bước, âm thanh trong sáng trầm ổn nói, bệ hạ, thần cho rằng, cao các lão cùng Trần Công Công nói, đều là vì nước sự xấu lo, từng quyền chi tâm chừng dám. Nhưng mà, Bàng Bạch Phát người này, thật có nó đặc thù địa phương. Ánh mắt của hắn đảo qua nâng cao cùng Trần Hồng, ngựa khí đúng mực, một trong số đó, Bàng Bạch Phát thiệp giang hồ báo thủ, đều có nó nhân. Hoặc là bảo vệ phụ nữ trẻ em, hoặc là tự vệ. Triều đình tự có pháp luật, giang hồ cũng có giang hồ chi quy, nó hành tuy liệt, nhưng không phải lạm sát kẻ vô tội. Thứ hai, cha Bàng Thượng Thư chỉnh đốn mối chính, tuy xúc động bộ phận lợi ích, nhưng mà nó tâm vì nước, nó sách cũng là vì là rồi giáo quốc khố, giải dân khốn khó. Còn Bàng Bạch Phát bản thân, Trương Cư Chính dừng một chút, từ trong tay áo lấy ra một phần mỏng manh thứ cảo, hai tay phủ trên, đây là Bàng Bạch Phát nghĩ luận quan thân một thể nộp lương người hầu sơ thần đã bái độc. Nó văn kiến thức chắc tuyệt, phân tích thì tệ nhất châm kiến huyết để đo đạc đồng ruộng, quan thân một thể nộp lương người hầu kế sách, tuy thi hành gian nan, nhưng thật là nước giàu binh mạnh, giải dân treo ngược chi lương vương. Thần coi mới, kinh thiên vĩ địa, quả thật quốc sĩ chi khí. Phùng Bảo lập tức tiến lên, cung kính mà tiếp nhận thư cảo, hiện cho Long Khánh Đế. Long Khánh Đế mất công sức địa tiếp nhận, vẫn đục ánh mắt đảo qua cái kia quen thuộc chữ viết cùng kinh thế hai tục đề mục, ngón tay khẽ run. Hắn vẫn chưa nhìn kỹ, chỉ là cái kia tiêu đề, liền đã làm cho hắn trong lòng rung bần bật. Quan thân một thể nộp lương người hầu, ý tưởng này quá lớn mật, cũng quá mê người. Hắn suy nhược mà ho khan vài tiếng, nhìn về phía Trương Cư Chính, trong mắt mang theo một tia điều tra. Trương Khanh, cảm thấy đến này sách có thể được, gian nan nhưng bắt buộc phải làm. Trương Cư Chính như chặt đinh chém sắt, này sách nếu có thể phổ biến, ta Đại Minh quốc khố chí ít có thể tăng 5 lần thuế má. Biên quân lương đồng, hà công giúp nạn tiền hai, thậm chí bệ hạ long thể điều dưỡng chi phí đều có tin tức. Đây là kéo dài tính mạng chi mới. Nâng cao nghe vậy, sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, Trương tứ phụ, đây là giao động quốc bản chi luận, quan thân chính là triều đình của trụ, há có thể cùng bá tính đồng liệt. Này sách vừa ra, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Ngươi đây là muốn đem bệ hạ đặt nơi nào? Cao các lão. Trương Cư Chính không lùi một phần, mắt sáng như đuốc, như thế nào của trụ? Cột trụ người, lúc này lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, cùng quốc cùng vui buồn. Như chỉ biết bóc lột lê thứ, ngồi hưởng đặc quyền, đây là quốc chi sâu mọn, không phải cột trụ vậy. Đo đạc đồng ruộng, quan thân nộp lương, chính là muốn trả thuế má chi công bằng, tụ thiên hạ chi tài lực, hộ ta giang sơn đại minh vĩnh cố. Này mới là chân chính cột trụ chi đạo. Ngươi, cái chảy cái cối. Nâng cao tức giận đến cả người run. Trần Hồng cũng giọng khe thẻ nói, vạn tuế ra. Này sách tuyệt đối không thể. Đây là muốn bức phản thiên hạ quan thân a. Bàng Bạch Phác người này, tung cỡ này họa quốc chi luận, lòng dạ đang chém.
Được rồi. Long Khánh Đế đột nhiên cất cao giọng, lại là một trận kịch liệt ho khan, khắp đến sắc mặt đỏ lên, hầu như thở không nổi. Phùng Bảo liền vội vàng tiến lên vì hắn phủ lương thuật khí. Phòng ấm bên trong trong nháy mắt tiến tĩnh lại, chỉ còn dư lại hoàng đế thống khổ tiếng thở dốc. Một lúc lâu, Long Khánh Đế mới hoan qua khí, mỏi mệt tựa ở gối mềm trên, ánh mắt chậm rãi đảo qua tranh chấp bốn người. Ánh mắt của hắn vẫn đủ, nơi sâu xa nhưng cất giấu một tia khôn khéo. Bàng Bạch Phác. Hắn lẩm bẩm ghi nhớ danh tự này, âm thanh suy yếu nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, để hắn thi. Chấm. Ngược lại muốn xem, hắn này thân văn võ song toàn bản lĩnh, có thể tại đây khoa cử trên sân, thi ra cái lý lẽ gì đến. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Nâng Cao cùng Trần Hồng, mang theo một tia cảnh cáo ý vị, cho tới các ngươi nói chuyện này. Chờ hắn thi xong lại nói. Nâng Cao cùng Trần Hồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Long Khánh Đế thái độ rất rõ ràng, Bàng Bạch Phác việc, hắn tạm thời quan sát, duy trì trung lập. Chí ít ở thi hội kết thúc trước, hắn sẽ không lệ rút. Đây là đế vương tâm thuật, cũng là đối với bọn họ tạo áp lực một loại phản chế. Long Khánh Đế cần Bàng Bạch Phác cái này cao thủ hàng đầu mang đến cảm giác an toàn, nhưng cũng cần cân bằng thế lực khắp nơi. Để Bàng Bạch Phác an tâm cuộc thi ra thành tích, đối với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại. Cho tới thi xong sau đó, vậy sẽ phải xem Bàng Bạch Phác giá trị cùng khắp nơi đánh cờ kết quả. Long Khánh Đế suy nghĩ, không ra Bàng Bạch Phác dự liệu, hoặc là nói người sau tinh chuẩn nắm hắn này điểm cân bằng gần, cái này cũng là dẫn vào Phùng Bảo này câu ngoại lực đến phá cục tác dụng thực tế. Chúng thần, tuân chỉ. Nâng Cao cùng Trần Hồng chỉ có thể cắn răng không lời, trong lòng ngất ức phẫn hận tới cực điểm. Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương một tia thả lỏng. Bước đầu tiên này, xem như là ổn định. Đều lui ra đi. Chấn mệt mỏi. Long Khánh Đế mỏi mệt phất tay một cái. Chúng thần xin cáo lui. Bốn người lui ra phòng ấm. Cửa điện ở phía sau hợp lại. Nâng Cao cùng Trần Hồng sóng vai đi ở cung trên đường, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trương Thái Nhạc, Phùng Song Lâm, thủ đoạn cao cường. Nâng Cao từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ, càng dùng cỡ này kinh thế hai tục sách luận, đánh động bệ hạ. Cái kia sách luận vốn là vong quốc chi luận. Trần Hồng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lập lòe khắc cốt oán độc, đáng trách bệ hạ bị bọn họ che đậy. Còn có cái kia Bàng Bạch Phác, cao thủ hàng đầu thì lại làm sao? Lao tổ tông. Hắn đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe ra một tia thám thiết hoảng sợ cùng không cam lòng. Lao tổ tông không còn nhiều thời gian, mà Bàng Bạch Phác chính trực thịnh niên, đây mới là bọn họ nội tâm nơi sâu xa to lớn nhất kinh hoàng. Một cái không bị bọn họ khống chế, tuổi trẻ cao thủ hàng đầu, đứng ở bọn họ phía đối lập. Này so với Bàng Bạch Phác thi đô Trạng Nguyên, càng làm cho bọn họ ăn ngủ không yên. Phái người nhìn kỹ trường thi, nhìn kỹ Bàng Bạch Phác, Nâng Cao hạ thấp giọng, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, còn có nghiêm mật giám thị bản phủ. Ta liền không tin, không tìm được một điểm kẽ hở, chỉ cần bắt được cái trôi. Hừ, Trần Hồng hung tàn địa điểm gật đầu, chúng ta rõ ràng, coi như hắn thi đỗ, này quan, hắn cũng chưa chắc làm được mấy ngày. Trong mắt hai người hàn quang lấp lóe, âm lưu khí tức ở cung tường đường hẻm tràn ngập. Chương 48, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Một, chương 48, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Một, ngày mùng ngày 9 tháng 2, ánh nắng ban mai hơi lộ ra. Trường thi trước cửa, OFF đầu người toàn động, mấy ngàn nâng tử hội tụ ở đây. Bầu không khí nghiêm nghị đến dường như đọc lại khối chỉ. Trong không khí tràn ngập miêu tả hương, mùi mồ hôi, còn có không kìm nén được căng thẳng cùng chờ đợi. Trường thi cái kia dày nặng, xoạt sơn đen cửa lớn đóng chặt, dường như cự thú lời nói, thôn phệ vô số 10 năm hàn song giấc mơ. Tên lính đứng trang nghiêm, cầm trong tay trường thương, ánh mắt sắc bén địa nhìn quét vào người, duy trì cuối cùng trật tự. Điểm danh, sướng tên ra trận. Một tiếng vang dội hiệu lệnh tắt ra yên tĩnh. Đội ngũ bắt đầu chậm chậm mà có thứ tự mà di động. Mỗi một cái tên bị cao giọng sướng ra, bị gọi vào nâng tử, nghiệm minh chính bản thân, tiếp thu tìm kiếm, sau đó bước qua đạo kia quyết định vận mệnh ngưỡng cửa. Bàng Bạch Phác đứng ở trong đội ngũ đoàn. Hắn hôm nay mặc vào một thân vải bố xanh áo cà sa, có vẻ hơi giản lược, cùng bốn phía không ít áo gấm nâng tử lẫn nhau so sánh, không hề bắt mắt chút nào. Trên mặt vẫn như cũng là cái kia phó ôn hòa, mang theo một tia lười biếng biểu hiện, phản phất chỉ là tới tham gia một hồi tầm thường hội thơ. Nhưng mà, ngay ở này nhìn như bình tĩnh đội ngũ bên trong, vô số đạo ánh mắt, hoặc sáng hoặc tối, dường như vô hình chú bóng, lít nha lít nhít địa quấn quanh ở trên người hắn. Có đến từ phổ thông nâng tử hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, có đến từ một số bên trong góc, mang theo xem kỹ cùng địch ý nhòm nó. Càng có đến từ trường thi nơi sâu xa, tường cao bên trên, cái kia mấy phiến đóng chặt cửa sổ sau, dường như chim ưng giống như sắc bén tầm mắt, đều là Trần Hồng tập đoàn xếp vào nhân thủ. Bọn họ không cách nào ngăn cản Bàng Bạch Phác ra trận, nhưng từng đôi mắt, nhưng nhìn chòng chọc vào hắn nhất cử nhất động, nỗ lực từ nhỏ bé nhất nơi tìm ra bất kỳ khả năng lưu hại nhược điểm. Bàng Bạch Phác dường như chưa cảm thấy. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua toàn động đầu người, rơi vào trường thi cổng lớn cách đó không xa, một chiếc không đáng chú ý vải bố xanh trên xe nhỏ. Cửa sổ xe mảnh bén ra một góc. Lam Vượng Hoàng tấm kia diễm lệ nhưng căng thẳng mặt lộ đi ra, nàng chính nhìn chằm chằm trường thi cổng lớn phương hướng, trong ánh mắt là không hề che giấu chút nào căng thẳng cùng sát khí. Phản phất hai dám động nàng A Lang, nàng liền lập tức vọt vào phóng động. Bàng Bạch Phác khỏe môi làm nổi lên một tia cực kỳ nhạt ý cười, cách đoàn người, quay về phương hướng kia, khó mà nhận ra địa điểm gật đầu. Mạnh lập tức thả xuống. Bàng Bạch Phác, chiết Giang phủ Hàng Châu huyện tiền đường. Sướng danh tiếng rốt cục băng lên. Bàng Bạch Phác thong dong tiến lên, nghiệm minh thân phận, mở hai tay ra, thản nhiên tiếp thu hai tên lính cẩn thận đến gần như hà khắc tìm kiếm. Áo bào, đuôi tóc, giày, thậm chí mang theo thi lam, đều bị từng cái dở. Tên lính động tác mang theo một loại hết sức chậm chậm cùng cường độ, ánh mắt sắc bén như dao, dường như muốn đem trên người hắn mỗi một tấc đều xé ra đến xem. Ánh mắt chung quanh trong nháy mắt trở nên càng thêm dày đặc, mang theo không hề có một tiếng động áp bức. Bàng Bạch Phát vẻ mặt như thường, ánh mắt bình tĩnh như nước. Hắn biết, đây là Trần Hồng cùng nâng cao nhất hệ, ở quy tắc cho phép trong phạm vi, đối với hắn gây cuối cùng một điểm áp lực. Tìm kiếm kết thúc, tên lính vất tay cho đi. Bàng Bạch Phát nhấc lên thì làm, ở vô số đạo ánh mắt tập trung dưới, đi lại trở một địa, vượt qua đạo kia tượng trưng long môn cùng lồng chim sơn đen cổng lớn. Ngay ở hắn thân ảnh biến mất ở bên trong cửa trong mấy mắt. Trường Thi nơi sâu xa, nào đó chỉ bên trong phòng. Một cái ăn mặc cấp thấp quan chức trang phục, ánh mắt nham hiểm người trung niên, đột nhiên thả tay xuống bên trong thiên lý kính, nắm lên giấy bút trên bàn, thật nhanh viết xuống một hàng chữ, mục tiêu đã ra trận, tìm kiếm không khác thường. Nó đi theo miêu nữ còn đang ngoài cửa giám thị. Viết thôi, hắn đưa tới một tên tâm phúc tiểu lại, thì thầm vài câu. Tiểu lại tiếp nhận tờ giấy, vội vã rời đi chỉ phòng, thân ảnh biến mất ở đi về trường thi hậu môn sâu thẳm hành lang uốn khúc bên trong. Bàng Bạch Phác bị dẫn vào thuộc về mình hào xá. Nhỏ hẹp, đơn sơ, chỉ cho phép một người xoay người. Hắn thả xuống thi lam, ngắm nhìn một phía, ánh mắt bình tĩnh như nước. Thi hội ba trận, quan trọng nhất tự nhiên là trận thứ ba thi vấn đáp. Làm đề thi phát xuống, đề mục thình lình cùng trường cư chính công khai khởi xướng pháp hậu vương nhân thì chế nghi chính lấy người nâng, dân cầu nghi chi, vì sao phân nam bắt chờ chủ trương giao kêu gọi lẫn nhau, càng trực tiếp chỉ về sắp toàn diện phổ biến một cái tiên pháp yêu cầu thí sinh liền thuế má lao dịch cải cách, nói năng thoải mái, đưa ra có thể thực hành kế sách. Hào xá bên trong, dưới ánh nến, Bàng Bạch Phát trải ra bài thi, mặc đã nghiêng lùng. Hắn vẫn chưa lập tức viết, mà là nhắm mắt ngưng thần chốc lát. Kiếp trước mênh mông sách sử bên trong hương suy được mất, kiếp này bàng thượng bằng ở chết giang phổ biến một cái tiên pháp cụ thể thực tiễn cùng cảnh khó, chương cư chính cải cách bản kế hoạch tinh túy cùng hạn chế, còn có ngày ấy hiện cho phùng bảo luận quan thân một thể nộp lương người hầu sơ bên trong hạt nhân tư tưởng. Dường như dâng trào sông lớn, ở trong đầu của hắn hội tụ, va chạm, thăng hoa. Lại mở mắt lúc, trong con người đã là một mảnh thanh mỹ e ổng dòng triệt. Hắn để bút đúng mực, bút đi long xà. Mở đầu liền nhằm thẳng chỗ yếu, đao Trần Đại Minh phú dịch không đều chi tệ, căn nguyên ở chỗ quan thân đặc quyền cùng thổ địa kiêm định. Luôn từ sắc bén, đâu ra đó. Lập tức, hắn vẫn chưa dừng lại với chống giống nghị luận, mà là đưa ra một cái hoàn hoàn liên kết, tầm tầm tiến dần lên hệ thống tính cải cách phương án, một trong số đó, đo đạc đồng ruộng, chính là róc xương chữa độc căn cơ. Hắn tỉ mỉ trình bày làm sao đánh vỡ địa phương lực cản, phổ biến toàn quốc tính đồng ruộng tổng điều tra, làm sao lợi dụng bảy cá tập bản đồ chờ công cụ chính xác đăng ký, làm sao thiết lập độc lập hạch tra cơ cấu phòng ngừa vũ tệ, làm sao lấy thủ đoạn lôi đỉnh trừng phạt tận nấp đồng ruộng chi cường hào ác bá. Nó bước đi chi tường tận, phòng thủ tệ phương pháp chi nghiêm mật, vừa xa trước mặt triều đình bất kỳ một phần tấu chương. Thứ hai, quan thân một thể nộp lương người hầu, chính là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng chi hạt nhân. Hắn lực chủ triệt để hủy bỏ quan thân huân quý miễn thuế miễn dịch chi đặc quyền. Phạm Đại Minh con dân, bất luận thân phận, đều theo danh nghĩa thực có ruộng mẫu giao nộp thuế má, gánh chịu tương ứng lao dịch. Lấy đồng ruộng nhiều ít định thuế má nặng nhẹ, biểu lộ ra công bằng. Đồng thời, hắn bén nhạy tiên đoán được to lớn lực cản, đưa ra đồng bộ dưỡng liêm ngân chế độ, tăng cao trên diện rộng quan chức đồng lộc, để bù đắp nó nhân nộp lương mà giảm thiểu thu vào, giảm thiểu cải cách lực cản, cũng kiến nghị thiết lập thi thành pháp đem đo đạc đồng ruộng, thuế má trưng thu thành tiểu sát hoạch quan viên địa phương hạt nhân chỉ tiêu. Thứ ba, cải cách bên trong giáp, than đinh nhập mẫu, chính là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Nhằm vào hiện hành bên trong giáp dưới chế độ, không đất ít địa bần dân gánh nặng quá nặng vấn đề, hắn đưa ra kết hợp một cái tiên pháp đem bộ phận đinh bạc, thuế đầu người, than vào đồng ruộng trưng thu, tiến một bước giảm bớt bần dân gánh nặng, phóng thích sức sản xuất. Đồng thời, đối với bên trong giáp chế độ tiến hành tối ưu hóa, sáng tỏ chức trách, phòng ngừa quan lại nhỏ bóc lột. Cuối cùng, hắn lấy khí thế bàng bạc kiềm chế toàn văn, này sách hành, thì lại cường hào ác bá thu mình lại, tiểu dân đến sinh, quốc khố rồi rào biên cương có thể cố. Đây là cố bản bồi nguyên, phú hưng đại minh chi lương vương. Tuy ngăn trở như núi, nhưng mà không được phương pháp này, thì lại bệnh trầm kha khó lên, quốc tương bất quốc. Duy lấy tráng sĩ chặt tay chi quyết tâm, hành róc xương chữa độc chi thực chính, mới có thể vãn cuồng lan vu ký đảo, phù đại hạ chi tướng quinh. Mỗi từ như ngọc, nét chữ cứng cát, vừa có đối với hiện thực sâu sắc thấy rõ, lại có vượt qua thời đại to và rộng tầm nhìn, vừa có lôi đỉnh vạn quân quyết đoán, lại có cẩn thận tỉ mỉ thao tác phương án. Này đã không phải đơn giản dự thi văn chương, mà là một phần đủ để dẫn dắt một thời đại trị quốc phương lượng. Trường thi nơi sâu xa, tu quê đường, nghiêm phong sao chép sau chu quyển, chồng chất như núi. Lấy chương cư chính dẫn đầu, mấy vị Hàn Lâm viện uyên bác chi sĩ tạo thành giám khảo đoàn, chính suốt sáng mà thẩm duyệt. Khởi đầu, chấm bài thi trong phòng chỉ chương 48, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. 2, chương 48, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. 2, nghe chuyển động tờ giấy tiếng sàn sạt, tình cờ chen lẫn một lạng thanh thở dài hoặc thì thầm. Mãi đến tận một cái nào đó phân chu quyển, bị lan truyền đến phó chủ khảo, Hàn Lâm viện thị dạy học sĩ Vương Tích Tức trong tay. Vương Tích Tức từ trước đến giờ học thức quên bác, cẩn thận lao thành gọi. Khi hắn triển khai phần kia bài thi, ánh mắt rơi vào mở đầu khí thế kia bằng bạc, nhằm thẳng chỗ yếu phá để trên lúc, tay vớt tròm râu ngón tay đột nhiên ngừng lại. Hắn đầu tiên là cao mày, lập tức trong mắt bùng nổ ra khó có thể tin tưởng kinh dị, thân thể không tự chủ được mà nghiêng về phía trước, hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Chuyện này, hắn tự lẩm bẩm, càng nhất thời mất ngữ. Bên cạnh một vị khác chấm bài thi quan thấy thế, tò mò tập hợp lại đây, Vương Công, Hà Quyển càng khiến ngài như vậy. Ánh mắt đảo qua bài thi, mà sau lời nói cũng kẹt ở trong cổ họng, con mắt càng trừng càng lớn. Rất nhanh, phần này bài thi dường như tập trung vào bình tĩnh mặt hồ đá tảng, ở tụ khuê nội đường nhấc lên không hề có một tiếng động sóng to gió lớn.
đo đạc đồng ruộng chi pháp có thể như vậy tường tận chặt chẽ, quan thân một thể nộp lương, còn muốn dựa vào dưỡng liêm ngân. Chuyện này quả thật là kinh động thiên hạ. Than đinh nhập mẫu, kết hợp một cái tiên pháp, diệu, quá là khéo, nhằm thẳng chỗ yếu, được lắm, dốc xương chữa độc, bệnh trầm kha có thể lên, thật lớn khí phách. Thán phục thanh liên tiếp, mấy vị nguyên bản cẩn thận lão Hàn Lâm, giờ khác này cũng kích động đến sắc mặt ửng hồng. Phần này bài thi, lấy nó có 102 chiều sâu, chiều rộng, có thể thao tác tính cùng phần kia xuyên thủng xương mù nhìn xa hiểu rộng, triệt để chinh phục sở hữu chấm bài thi quan. Nó xem một đạo chói mắt ánh sáng, rọi sáng chồng chất như núi bình thường giải bài thi, khiến người ta cũng không còn cách nào lơ là. Bài thi bị cấp tốc hiện đến quan chủ khảo Trương Cư Chính trên bàn. Trương Cư Chính trầm tĩnh khuôn mặt, khi hắn đang đọc phần này giải bài thi lúc, từ lâu rõ ràng trong lòng tất là bảng bạch phát bài thi. Nhưng hắn như cũ xem dần dần trở nên nghiêm nghị, tiện đà trong mắt bùng nổ ra trước nay chưa từng có, dường như phát hiện hy thế chân bảo giống như ánh sáng. Hắn nhìn thấy vượt xa chính mình tư tưởng hệ thống tính cải cách phương án, nhìn thấy cái kia hiểu rõ lực cản cũng từ trước đưa ra con đường phá giải mưu tính sâu xa, càng nhìn thấy phần kia ngăn cơn sóng dữ, tái tạo càn khôn bảng bạc khí phách. Hắn thả xuống bài thi, thở ra một hơi thật dài, nhìn chung quanh chúng giám khảo, âm thanh mang theo một tia khó có thể ức chế kích động cùng như chặt đinh chém sát quyết đoán. Kinh nghĩa, luận, biểu đều tốt, nhưng mà này sách luận, áng hùng văn vĩ lược, đánh chúng thì tệ, nhắm thẳng vào bản nguyên, càng kiêm có tế thế an bang chi thượng sách, mỗi từ như ngọc, khiến người tỉnh ngộ. Quả thật trăm năm hiếm thấy chi hùng văn. Gia công cho rằng, này quyển làm chí bao nhiêu? Đáp án, từ lâu không cần nói cũng biết. Phần này bài thi, lấy nó ưu thế tuyệt đối, bị các giám khảo nhất trí đẩy vì là người đứng đầu. Đến cuối cùng thứ tự định ra, thượng thư bộ lễ bút son ở đầu bảng trịnh trọng điểm dưới bảng bạch phát ba chữ lúc, tiêu chí đang tiến hành thi hội hội nguyên dĩ nhiên sinh ra. Kỳ tài học, nó kiến thức, nó giải bài thi, đều là hoàn toàn xứng đáng, không hề tranh luận. Ngày 15 tháng 3, hạch bảng treo cao. Hội nguyên, chiết giang phủ Hàng Châu huyện Tiền Đường, bảng bạch phát. Sướng danh tiếng vang vọng trường thi trước cửa. Kim bảng bên trên, bảng bạch phát ba chữ dạng người rực rỡ, ở trên cao đầu bảng. Bản thể mệnh nguyên, 60. Một năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 60. Một điểm, biến động mệnh số 58 điểm, thi đối hội nguyên 50 điểm, chủ tu công pháp, thất huyền vô hình kiếm, tân, thăng cấp tầng thứ 2, cộng 3 tầng, tổng hợp tư chất, gân cốt, tương đương cần biến động mệnh số 200 điểm hoặc cơ sở mệnh số 40 điểm cảnh giới, hàng đầu giới đoàn, theo, ấn bản thế giới, đã thu được vầng sáng, đua hòa vầng sáng, phòng thủ tuấn sắc vầng sáng một luồng vô hình sức lực rồi giao tâm phủ. Nhân sinh rốt cục lại có thể thông dong. Bàng Bạch Phác đứng ở dòng người bên trong, nghe đinh thai nhức góc hoan hô cùng chúc mừng, vẻ mặt vẫn như cũ ôn hòa, chỉ có đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một tia băng lạnh mê mang. 58 điểm biến động mệnh số ở tay, đủ để chống đỡ một hồi dài lâu mà hung hiểm hàng đầu quyết đấu. Càng quan trọng chính là, chuyện này ý nghĩa là hắn rốt cục có thể hối đoái cái kia tha thiết ước mơ 1 mét khối ô chứa đủ. Nhưng hắn cưỡng chế lập tức hối đoái kích động, giờ khắc này còn có chuyện quan trọng hơn, muốn lập tức làm. Một môn năm tiến sĩ, Bàng Thượng Bằng cùng với tứ tử đều đang tiến sĩ hàng ngũ. Cỡ này việc trọng đại, náo động kinh thành. Bàng phủ trên dưới, một mảnh vui mừng. Tin tức truyền vào trong cung, phong lôi cái đảng. Làm tiểu thái giám lơm lớp lo sợ bẩm báo Bàng Bạch Phát trung học phổ thông hội nguyên lúc, Trần Hồng trong tay ngọc như ý lạch cạch một tiếng rơi xuống trong đất, rơi nát tan. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệnh, dường như bị rút khô huyết dịch, lập tức chuyển thành tái nhợt, trong mắt bắn mạnh ra cực hạn đoán độc cùng hoảng sợ. Hội nguyên, hắn càng thật trong đó rồi. Vẫn là đồ bảng. Trần Hồng âm thanh sắc nhọn đến bặm mẹo, Trương Cư Chính, Phùng Bảo, các ngươi khỏe tính toán, đây là muốn đem chúng ta hướng về tử lộ trên bước a. Lão tổ tông bên kia, một cái tâm phúc thái giám thấp giọng nhắc nhở, âm thanh đồng dạng mang theo tuyệt vọng run rẩy. Lão tổ tông, Trần Hồng trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn cùng điên cuồng, không có thời gian. Bàng Bạch Phát một ngày bất tử, ta chờ một ngày không được ăn nghỉ. Hắn vừa đã trung học phổ thông, bước kế tiếp nhất định là vào triều làm quan, có Phùng Bảo Trường Cư Chính chỗ dựa, khó hơn nữa lay động. Ta chờ đã là không thể lùi được nữa. Hắn đột nhiên đứng lên, trong mắt là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tuyệt, truyền lệnh xuống. Vận dụng chúng ta ở cung ở ngoài cuối cùng sở hữu tử sĩ, nghiêm mật giám thị Bàng Bạch Phát, tìm kiếm hắn bất kỳ khả năng kẽ hở. Đồng thời, chuẩn bị khởi động ngọc nát kế hoạch. Coi như không thể giết hắn, cũng phải để hắn thân bại danh liệt. Coi như đồng quy vu tận, cũng tuyệt không có thể để hắn sống sót trở thành Phùng Bảo đao. Một luồng cá chết lưới rách điên cuồng khí tức tràn ngập ra. Phùng Bảo nghe tin, niệm động ngọc niệm châu ngón tay đột nhiên ngừng lại, lập tức trên mặt tràn ra khó có thể ức chế mừng như điên, trong mắt tinh quang bắn mạnh. Hảo một cái Bàng Bạch Phát. Được lắm hội nguyên. Hắn liền đạo ba tiếng được, âm thanh mang theo kích động cùng vô cùng vui sướng. Chúng ta quả nhiên không nhìn lầm người. Người này thật là trời giáng kỳ lân, giúp ta đại minh phục hưng. Hắn lập tức đối với tâm phúc dặn dò, nhanh, lập tức chuẩn bị hậu lễ, lấy chúng ta danh nghĩa riêng, đưa tới bảng phụ chúc mừng. Nhớ kỹ, phải khiêm tốn, càng muốn long trọng. Hắn đi qua đi lại, hương phấn khó ức, thắng cược. Lần này chúng ta thắng cược. Bàng Bạch Phát trung học phổ thông hội nguyên, nó thế đã thành. Trương Thái Nhạc đến này giúp đỡ, cải cách đại nghiệp có hy vọng. Trần Hồng, thử, xem ngươi còn có thể cản rỡ khi nào. Hắn phảng phất đã thấy Bàng Bạch Phát phụ tử vào triều, cùng Trương Cư Chính liên thủ, gột rửa triều đình ô uế quang minh tiền cảnh. Thâm cung u thất, đèn tàn dầu. Hoàng cung nơi sâu xa nhất, một gian tràn ngập nồng nặc mùi thuốc, tia sáng tối tăm tính thất bên trong. Vị tia dâu tóc bạc trắng, khuôn mặt tiểu tụy dường như phơi khô vỏ cam lao thái giám, chính quanh chân ngồi ở băng lạnh trên bồ đoàn, khí tức yếu ớt, dường như nến tàn trong gió.
Hắn chính là cung đua Định Hải thần trầm, đại nạn sắp tới trấn cung đại thái giám. Một tên tiểu thái giám gión ra gión rén địa đi vào, cẩn thận từng ly từng tí một mà bẩm báo, "Lão tổ tông, bên ngoài." "Bên ngoài thiếp kim bảng." "Tân khoa hội nguyên." "Là hộ bộ thượng thư bảng thượng bằng chi tử, bảng Bạch Phát." Lão thái giám vẫn đục con ngươi hơi nhúc nhích một chút, tựa hồ đối với danh tự này có phản ứng. Ngay trong nháy mắt này, hắn cái kia từ lâu quản lưu tâm hồ, phản phất bị tập trung vào một viên cục đá. Một loại bắt nguồn từ cao thủ hàng đầu linh giác mãnh liệt cảm ứng, hắn phản phất nghe được chân trời xa xôi, truyền đến một khúc kim qua thiết mã, ẩn chứa vô tận tốc sắt cùng quyết tuyệt ý chí tiếng đàn. Cái kia tiếng đàn vô hình vô chất, nhưng xuyên thẳng khu linh hồn, mang theo nghiền ép tất cả uy thế, phản phất ở tuyên cáo, ta đến, đến rồi. Thanh toán thời khắc đến. Bất thình lình, bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng báo động, để hắn vốn là suy yếu không thể tả khí tức đột nhiên hơi ngưng lại, tiểu tụy trên mặt, xét qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được hồi hộp cùng tàn bụi. Tiểu thái giám vẫn chưa nhận biết lao tổ tông nội tâm cơn sóng thần, thấy hắn không phản ứng, do dự một chút, lại từ trong lồng ngực móc ra một phong hình thức cổ điển, cấm khẩu nơi dấu ấn kỳ dị cầm văn tin hàm, hai tay cung kính mà đưa lên, lao tổ tông, nô tỳ trở về trên đường, cố triều cựu công công. Để nô tỳ cần phải tự tay đem này tin giao cho ngài. Lao thái giám chậm rãi nâng lên cành khô giống như tay, động tác chỉ trệ địa tiếp nhận cái kia phong tin. Vào tay, bắt đầu hơi trầm xuống, mang theo một hơi khí lạnh. Hắn mở ra cấm khẩu, rút ra bên trong tố tiên. Giấy trắng mực đen, nét mực chẳng chề, mang theo một luồng phả vào mặt sắc bén cùng quyết tuyệt sắc ý, tối nay nửa đêm, thành nam 30 dặm, bãi tha ma bên lão hoại lâm. Vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Bàn Bạch Phát, không có lễ nghi phiền phức, không có nói dối đe dọa, chỉ có thời gian, địa điểm, cùng một cái băng lạnh đến cốt tủy chết tự. Là cao thủ hàng đầu trong lúc đó, không chết không thôi cuối cùng mời. Lão thái giám nắm bắt chiến thiếp ngón tay, không bị khống chế địa kịch liệt run rẩy lên. Cái kia mỏng manh thư giấy, giờ khắc này nhưng nặng tựa vạn cân. Nên đến, trung quy hay là muốn đến. Chương 49, quyết định vận mệnh khiêu chiến chương 49, quyết định vận mệnh khiêu chiến ghi tên bảng vàng nhật sau giờ ngọ ánh mặt trời, mang theo đầu mùa xuân ấm áp, nhưng khu không tiêu tan bảng phủ hậu viện tràn ngập nghiêm nghị. Bàng Bạch Phát một thân một mình, khoanh chân ngồi ở hậu viện trong thạch đình. Bộ kia chữa trị như lúc ban đầu, gánh chịu chuyển thừa cùng huyết chiến thất huyền cổ cầm, nằm ngang ở đầu gối trên. Hắn hai mắt khép hở, đầu ngón tay hư huyền dây đàn bên trên, vẫn chưa kích thích, phảng phất đang cùng này không hề có một tiếng động đồng bọn, tiến hành thâm trầm nhất giao lưu. Hơi thở dài lâu mà nội liễm, cả người dường như một khối ôn hòa cổ ngọc, trầm tĩnh không gợn sóng, rồi lại ẩn chứa sắp dâng lên mà ra kiên quyết. Hắn cướp từ sở hữu trúc phong khách, liền cha mẹ cũng không từng phải dối. Lam Phượng Hoàng mang theo A Sạn, A Nguyệt, canh giữ ở nội viện đi về nơi này cửa tròn ở ngoài, ánh mắt cảnh giác như chim ưng, bên hông phồng lên túi trong túi ra, là từ lâu chuẩn bị tốt kịch độc sâu độc vật. Nàng biết, tối nay không giống dĩ vãng. Bàng Bạch Phát cần tuyệt đối chăm chú, không cho phép nửa phần quấy rối, cũng không cho phép nửa phần phân tâm. Cố Triều Cửu thì lại ẩn nấp ở bàng phủ xung quanh trong bóng tối, sắc mặt trắng bệch, thân thể nhân trong cơ thể cổ trùng sao động cùng với sắp đến bao tác hoảng sợ mà khẽ run. Hắn phụng Bàng Bạch Phát nghiêm lệnh, thành cựu phủ ở ngoài đạo thứ nhất hàng phòng thủ, bất kỳ nỗ lực ở quyết chiến kết quả đi ra trước tới gần bàng phủ bọn đạo trích, giết chết không cần luận tội. Đây là hắn đổi lấy thuốc giải duy nhất đường sống. Toàn bộ ba ngày, Bàng Bạch Phát liền tại đây không hề có một tiếng động tĩnh tọa bên trong vượt qua. Hoàng hôn lặn về tây, ánh chiều tà le lói. Bàng Bạch Phát rốt cục mở hai mắt ra, trong con ngươi trong suốt như hàn đàm nước sâu, không gặp một tia sóng lớn. Hắn đứng dậy, trở lại chính mình phòng nhỏ, đốt hương, tắm rửa, nước nóng tẩy đi bụi trần, cũng rửa sạch cuối cùng một tia tạp niệm. Hắn đổi một thân mới tinh thuần trắng cầm bào, tóc dài dùng một cái đơn giản ngọc châm buộc lên, dung nhan nhẹ nhàng khoan khoái, dường như muốn đi phó một hồi phong nhã hội thơ, mà không phải quyết chiến sinh tử. Cơ tối là Lam Phượng Hoàng tự tay bưng tới cháo trắng ăn sáng. Nàng nhìn hắn, thiên luôn bạn ngữ chặt ở yết hầu, cuối cùng chỉ hóa thành một câu khàn giọng thì thầm, A Lang, sống sót trở về, ta chờ ngươi. Bàng Bạch Phát vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, ánh mắt ôn hòa lại kiên quyết, nói: "Yên tâm, bảo vệ tốt nơi này, chờ ta trở lại." Hắn từ chối bất kỳ ôn tồn, tối nay, hắn tinh khí thần cần như ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang nội hàm, không cho nửa phần hao tổn. Bàng Bạch Phát đứng ở trong viện, ngước nhìn bầu trời. Tinh đấu đầy trời, ánh trăng như nước. Hắn ý niệm chìm vào biển ý thức, mặt kia màn ánh sáng rõ ràng hiện lên, phát hiện bản thế giới tại kỹ vật độc cô cửu kiếm có thể hối đoái tuyển hạng: 1, 25 năm mệnh nguyên, 2, 250 điểm biến động mệnh số, 3, 1 mét khối ô chứa đồ, 3 chọn 1, không thể lập lại. Ý niệm không chút do dự mà khóa chặt ở ba, một mét khối ô chứa đồ bên trên. Một luồng huyền ảo không gian cảm, ở Bàng Bạch Phát trong óc, tấm kia màn ánh sáng trên mở ra đến, không lớn, nhưng dị thường vững chắc. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, đầu gối trên bộ kia trầm trọng cổ cầm, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, vô thanh vô tức địa xuất hiện ở cái kia tân sinh ô chứa đồ bên trong. Trên người lại không gánh vác, chỉ có một thân thuần trắng cầm bảo, ở trong gió đêm hơi tung bay. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn cha mẹ sân phương hướng, lại sâu sắc liếc mắt nhìn cửa tròn sau cặp kia tràn ngập lo lắng cùng chấp niệm đôi mắt sáng. Sau đó, xoay người đi lại thong dong, tự hoan thực nhanh, một bước bước ra, thân hình đã ở mấy trượng ở ngoài, dường như hòa vào bóng đêm thanh phong, hướng về thành phía nam hướng về, nhẹ nhàng đi. Từ cấm thành tầng tầng cung điện, ở thâm trầm trong bóng tối, chỉ hiện ra khổng lồ mà trầm mặc đường biển, dường như một đầu ngủ đông cự thú, nột ngạt đến làm người nghẹt thở. Một gian tràn ngập dày đặc mục nát mùi thuốc, ánh đến như đầu u ám trong tinh thất. Hồng Công Công khoanh chân ngồi ở băng lạnh trên bồ đoàn, tiêu tụy thân hình dường như một đoạn bị lôi hỏa phách tiêu lá mục. Đã từng sâu không lường được nội tức, giờ khắc này yếu ớt đến dường như nến tàn trong gió. Mỗi một lần hô hấp, đều mang theo xé rách giống như ạc cát thành, ở tĩnh mịch bên trong đặc biệt chói tai. Vận đục con ngươi chậm chậm chuyển động, rơi vào trước người gỗ tử đàn trong khay cái kia duy nhất một cây vật phẩm trên. Đó là một nhánh huyết sâm, hình thái đã gần đến hình người, sợi rễ cầu kết quay quanh, màu sắc thâm như bằng ròng, dưới ánh nến mờ mờ dưới, biểu bì chảy xuôi một loại ôn hòa nội liễm, phản phất ngưng tụ ngàn năm tinh hoa nhật nguyệt bảo quang. Nồng nặc đến hoa không mở tham hương, bá đạo địa xua tan bốn phía mục nát khí tức, mang theo bàng bạc sức sống, chui thẳng phế phủ. Triều Tiên cống phẩm, ngàn năm tham hương, hoàng thất bí tàng, quốc chi trọng bảo. Hồng công công cảnh khô giống như ngón tay run rẩy, mang theo một loại gần như dáng vóc tiểu tụy quyết tuyệt, chậm rãi đưa về phía cái kia cây tham hương. Đầu ngón tay chạm được cái kia chân bóng như ngọc tham thể, một luồng tinh khiết ôn hòa nhưng tràn trề không gì chống đỡ nổi hơi thở sự sống, trong nháy mắt tràn vào hắn kể bên khô cạn kinh mạch. Một tiếng dài lâu mà thở dài thỏa mãn từ hắn nơi cổ họng xuất ra. Hắn đột nhiên đem cả nhánh tham hương nhét vào trong miệng, không có nhai, nghiền ngẫm, cái kia cứng rắn như kim thạch nhân sâm, càng ở hắn khô héo trong cổ họng cấp tốc đun dần, tan rã, hóa thành một luồng nóng bỏng giống lũ, ầm ầm nhảy vào toàn thân. Vụ. Hồng công công lọn khổng thân thể đột nhiên thẳng tắp, một luồng vô hình sóng khí lấy hắn làm trung tâm ầm ầm nổ tung, đem tính thất bên trong trầm trọng mùi thuốc cùng bụi trần trong nháy mắt bại không. Quanh người hắn dưới ra, mắt trần có thể thấy địa nổi lên một tầng yêu dị, không bình thường màu vàng nóng chạch, phảng phất có dung nham ở mạch máu bên trong dâng trào. Cặp kia vẫn đục con ngươi, đột nhiên bắn mạnh ra dọa người tinh quang, dường như trong đêm tối thiêu đốt hai ngọn bị đèn, sắc bén, điên cuồng, mang theo hồi quang phản chiếu giống như khủng bố uy thế. Ầm ầm ầm, trong cơ thể hắn phảng phất có sông lớn dâng trào, gân cốt cùng băng lên. Gần chết thân thể, bị này ngàn năm kỳ chân dược lực mạnh mẽ tỉnh lại, nghiền ép, tiêu hao ra cuối cùng cũng là sáng chói nhất ánh sáng. Hàng đầu hậu kỳ, trở lại đỉnh cao. Hắn chậm rãi đứng dậy, động tác không còn trì trệ, trái lại mang theo một loại quỷ dị trôi chạy cùng cảm giác mạnh mẽ. Khô gầy bàn tay hướng về tĩnh thất nơi sâu xa cung phụng đỡ lên, trôi này bị minh hoàng gấm vóc bao trùm hình dãi dài vật phẩm. Lộ ra cũng không phải là tưởng tượng châu quang bảo khí thần binh, mà là một thanh giản dị tự nhiên, toàn thân ngăm đen, chỉ hai ngón tay rộng, dài 30 cm đoạn kiếm. Thân kiếm không có bất kỳ phiền phức hoa văn, chỉ ở tới gần kiếm cách nơi, lấy cổ truyện âm có khắc hai cái chữ nhỏ, Trấn Minh. Hồng công công đầu ngón tay lướt qua băng lạnh thân kiếm, ngay ở đụng vào trước mắt, khen. Một tiếng reo rắt du dương, phảng phất rồng gầm cựu tiêu kiếm reo, đột nhiên ở trong tinh thất vang vọng. Cô đọng đến mức tận cùng, có ánh loa mắt, dài đến một mét kiếm khí màu vàng kim nhạt, không có dấu hiệu nào địa từ ngăm đen mũi kiếm dâng lên mà ra. Ánh kiếm phừng phực bất định, tỏa ra cắt chém không gian, xuyên thủng tất cả khủng bố sắc bén, đem tối tăm tinh thất chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Cái kia uy nghiêm đáng sợ kiếm khí, để không khí đều phát sinh không chịu nổi gánh nặng đi lên. Thần binh Trấn Minh, kiếm mang tự sinh. Hồng công công nắm chặt chuôi kiếm, cảm thụ cái kia cùng mình mạnh mẽ thúc cốc gia đỉnh cao nội lực nước sữa hòa nhau, tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh kinh khủng, tiểu tụy trên mặt, kéo ra một cái hỗn hợp cùng nhiệt cùng tử khí nụ cười. Hắn đẩy ra tính thất trầm trọng cửa đá. Ngoài cửa, chín tên thân mang thống nhất chế tạo huyền sắc kính trang, khí tức trầm ngưng như vực sâu, ánh mắt sắc bén như ưng thái giám cao thủ, dường như chín vị băng lạnh tượng đá, không hề có một tiếng động đứng trang nghiêm. Bọn họ quanh thân tỏa ra nội lực gợn sóng, thình lình đều là nhất lưu thượng đoạn. Này chính là cung đua dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, bảo vệ quanh hoàng quyền cuối cùng lá bài tẩy. Hồng công công ánh mắt đảo qua này chín tấm tuổi trẻ nhưng băng lạnh mất cảm giác mặt, cuối cùng dừng lại ở bốn nên là Cố Triều Cửu đứng thẳng vị trí, nơi đó dấu tuyết. Một tia băng lạnh hiểu rõ xẹt qua đáy mắt. Cố Triều Cửu, quả nhiên phản. Mười vệ còn lại chín vị. Mục tiêu, thành Nam Bãi Tha Ma, lão Hoài Lâm. Hồng công công âm thanh khàn khàn như kim thiết ma sát, mang theo không thể nghi ngờ sát ý chu diệt phản bội bàn bạch phát. Trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho bại. Bằng không, bọn ngươi đều không đường sống. Tuân mệnh. Chín đạo thanh âm lạnh như băng chỉnh tề như một, như cùng đi tự ưu minh. Mười đạo bóng đen, dường như hòa vào bóng đêm quỷ mị, lặng yên không một tiếng động địa xẹt qua cung tường, hướng về thành phía nam hướng về đi vội vã. Hồng công công cầm trong tay Trấn Minh ánh kiếm từng vực, dường như trong bóng tối chỉ dẫn tử vong hung tinh, tốc độ nhanh nhất, xông lên trước. Nơi đi qua nơi, không khí bị xé rách, lưu lại một đạo thật lâu không tiêu tan nóng rực quy tích. Đêm đó, nhất định chưa chợp mắt. Tử Cấm Thành, cung Càn Thanh. Long Khánh Đế bao bọc dày đặc chăn ấm, quân mình ở lòng trên giường nhỏ, kịch liệt ho khan lôi kéo hắn suy yếu thân thể. Sắc mặt hắn tàn bụi, ánh mắt nhưng dị thường sáng sủa, nhìn chòng chọc vào phía nam đêm đen nhánh không, phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng cung tường, nhìn thấy cái kia mảnh lão Hoài Lâm. Ngón tay của hắn vô ý thức rào hẹp góc mền, đốt ngón tay trắng bệnh. Trấn cung thái giám sự xuống còn, liên quan đến hắn cuối cùng an nguy, cũng liên quan đến hoàng quyền cuối cùng uy hiếp. Từ hắn cá nhân góc độ, hắn hy vọng Hồng công công có thể thắng, diệt trừ bàng bạch phát cái này to lớn mầm hoạn. Từ Giang Sơn Đại Minh cùng thái tử góc độ, hắn lại chờ mong bàng bạch phát thắng lợi sau, cho Đại Minh mang đến không biết biến số. Thủ phụ nâng cao nôn nóng địa đi dạo, hoa dâm tròm dâu không ngừng run rẩy. Trước mặt hắn tấu chương chồng chất như núi, nhưng một chữ cũng xem không đi vào. Ngoài cửa sổ mỗi một lần gió thổi cỏ lay cũng làm cho hắn hãi hùng kết vía. Trần Hồng đã phái người truyền đến tin tức, Hồng công công dốc toàn bộ lực lượng. Bàng bạch phát nhất định phải chết. Bằng không, bọn họ hệ này đem triệt để lút. Hắn không ngừng nhìn phía nam, trong lòng cầu khẩn cái kia lao thái giám có thể sáng tạo kỳ tích. Thứ phụ trương cư chính ngồi ngay ngắn án trước, vẻ mặt trầm tĩnh. Ánh mắt của hắn đồng dạng tìm đến phía nam, thâm thúy như vực sâu. Phùng Bảo đã xem bàng bạch phát tối nay khởi xướng quyết chiến việc nói thẳng ra. Hắn ở đánh cược bàng bạch phát có thể thắng. Đánh cược chuôi này tân đúc lợi kiếm, có thể bổ ra này mục nát triều đình nặng nề xương triều. tối nay chính là quyết định phe cải cách vận mệnh thời điểm. Trường ấn thái giám Trần Hồng đem chính mình nhốt tại mật thất bên trong, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Trước mặt hắn cung cấp tam thanh tượng thần, trong lư hương cắm đầy cao hương, lượn lờ khói thuốc. Hắn quỳ gối trên bồ đoàn, hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng nói lẩm bẩm, thân thể nhưng không bị khống chế địa kịch liệt run rẩy. Hồng Công Công là hắn cuối cùng dựa dẫm. Một khi thất bại, hắn không dám tưởng tượng bảng bạch phát trả thù, lại không dám tưởng tượng Phùng Bảo gặp làm sao bỏ đá xuống giếng. Lao tổ tông, nhất định phải thắng a. Hắn phát sinh tuyệt vọng cầu khẩn. Cầm bút thái giám Phùng Bảo đồng dạng ở chính mình trong tinh thất. Hắn không có đốt hương cầu xin, chỉ là chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, ngóng nhìn phía nam. Ngọc Niệm Châu ở trong tay hắn bị niệp đến nhanh chóng, cho thấy nội tâm khuấy động. Bàng Bạch Phát Trung học phổ thông hội nguyên đã chứng minh nó kinh thế tài năng. Tối nay là nghiệm chứng nó kinh thế lực lượng thời khắc. Tiên đặt cược đã dưới, mở cung không quay đầu lại tiễn. Hắn tin tưởng ánh mắt của chính mình, càng tin tưởng ngày đó sách luận sau lưng đại biểu đủ để cải thiên hoán địa sức mạnh. Bàng Bạch Phát, đừng làm cho chúng ta thất vọng. Hắn thấp giọng tự nói. Toàn bộ đế đô hạt nhân quyền lực vòng tầng dường như căng thẳng dây cung. Phung Bảo cùng Trần Hồng nhân mã ở từng người bên trong cứ điểm độ cao đề phòng, đao kiếm ra khỏi vỏ, nỏ tiễn thuận huyền, lẫn nhau nhìn chòng chọc vào đối phương nhất cử nhất động. Bất kỳ bên nào hơi có dị động, cũng có thể gợi ra máu tanh phản ứng dây chuyền. Nhưng mà, ở kết quả đi ra trước, cũng không ai dám trước tiên đánh vỡ này yếu đối cân bằng. Long Khánh Đế ý chí, thông qua cấm quân đại thống lĩnh rõ ràng truyền đạt, bất luận người nào không cho làm mửa, duy trì tuyệt đối ổn định. Nhiều đội khôi giáp rõ ràng cấm quân tinh nhuệ, tiếp quản sở hữu trọng yếu đường phố cùng phủ đệ xung quanh, băng lệnh thiết giáp cùng tây giáo, hình thành một đạo vô hình rào chắn, sắp đến đem bạo phát báo tác, tạm thời áp chế ở thành nam cái kia mảnh đặc biệt chiến trường. Chính là này khủng bố cân bằng cùng cấm quân cường lực tham gia, mới làm cho Bàng Bạch Phát có can đảm khởi xướng trận này quyết chiến. Ở kết quả công bố trước, Bàng phủ là an toàn, Phùng Bảo đã để lên hắn toàn bộ tiền đặt cược. Hắn chỉ cần đem hết toàn lực, thắng được trận này quyết định vận mệnh một mình đấu.